Chương 26, sinh tử vật lộn, sát ý bạo khởi, cầu theo đạo. Chương 26, sinh tử vật lộn, sát ý bạo khởi, cầu theo đạo. Ta chỉ là võ quán một tên học đồ, không đáng giá nhắc tới. Khương Thần đứng thẳng lên thân thể, chậm rãi đi đến trung niên nhân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt không có chút nào e ngại. Cái khác học đồ nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra mãnh liệt rung động, tiểu tử này không phải là điên rồi đi? Còn không đội vàng cầu xin tha thứ, lẽ nào hắn thật sự dám động thủ, không sợ tối hổ bang trả thù sao? Hắn thật sự cho là mình bước vào thông lực cảnh giới thì vô địch thiên hạ. Phải biết, quan chủ cũng là thông lực cảnh cao thủ, vì thực lực của hắn đều không có tùy tiện ra tay, dường như không ai cho rằng hôm nay Khương Thần năng lực sống mà đi ra đi. Dám đắc tội hắc hổ bang người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Đã ngươi động thủ, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận xuất thủ hậu quả. Trung niên nhân mở miệng. Hậu quả gì? Khương Thần vẻ mặt không sợ, hắn luyện công chính là vì có thể sống được càng tốt hơn, càng tự do, sẽ không bị người khi dễ. Có người muốn động thủ với hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Chết. Trung niên nhân đột nhiên bạo khởi, song trường khép kín, lần nữa mở ra lúc, lòng bàn tay mơ hồ lưu chuyển lên màu máu, một cỗ cơ thể ra thịt không ngừng phát ra dây cung trầm đủ, hội tụ hàng loạt nội kính tại song trường bên trên, một trường thẳng đến Khương Thần tim. Nội ngoại kiêm tu. Khương Thần đồng tử co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt trung niên nhân này trô đáng sợ. Nhưng hắn không chút nào cảm thấy, thuần dương công lặng yên vận chuyển, mênh mông nội kính từ trong ra ngoài bạo phát ra. Cả người hắn khí thế đột biến, hai mắt chớp động hưng phấn hỏa hoa. Trung niên nhân thấy thế, đáy mắt toát ra sát ý lạnh như băng. Trong chốc lát, hai đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Khương Thần tay không song quyền, liên hoàn oanh tại trung niên người trên hai tay. Phanh phanh liên tục nặng nề tiếng va đập như là sấm rền một trên quảng trường quanh quẩn. Đúng. Trung niên nhân bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, tức giận trong lòng, hét lớn một tiếng, nội lực tăng lên tới tám thành, hội tụ tại một tay nắm bên trên, hung hăng chụp về phía Khương Thần huyệt thái dương. Một trường này nếu là đánh trúng Khương Thần, tuyệt đối có thể tại chỗ nhường hắn chết bất đắc kỳ tử. Ác hổ xuất động. Khương Thần hai mắt hung hãn, bắt đầu hội tụ lực lượng toàn thân, trên mặt, trên cổ, gân xanh trên cánh tay bỗng nhiên bạo khởi. Hắn song quyền chấn động, đồng dạng chính diện nên đón tiếp lấy. Bành! Lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang, hai người riêng phần mình thối lui hơn 10 bước. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó. Hai người động tác nhanh chuẩn hung ác, thấy vậy trên trận mọi người lộ ra kinh sợ. Thật, thật mạnh. Gia hỏa này cũng là thông lực cao thủ. Hắc hổ ba người giật mình, không ngờ rằng một danh bất kinh truyền tiểu học đồ đã vậy còn quá cường đại. Khó lường. Võ quán mấy người sư phụ sợ hai tháng phục, Khương Thần lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Nhưng vẫn là trẻ, không hiểu được khiêm tốn cùng ẩn nhẫn, quá cứng dễ gãy. Mấy cái võ quán sư phó tiếc hận, nếu kẻ này biết ẩn nhẫn, đợi một thời gian tất nhiên có thể đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng không có nếu như, mấy cái võ quán sư phó thở dài, dự cảm đến hôm nay viên này còn chưa kịp nở rộ thiên tài thì phải bỏ mạng. Hắn mạnh như vậy sao? Trong đám người Phương Trụ híp híp mắt, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng trách lao hổ tên kia nói hắn không đơn giản. Phương Trụ lắc đầu, Khương Thần thái lô mãng, nhưng hắn cũng nhìn thấy Khương Thần khác nhau một mặt. Gia hỏa này có thể đứng ra, ngược lại là cái có thể thâm giao bằng hữu. Hắc hổ bang cái khác đại hán, nhìn thấy trung niên nhân cùng Khương Thần đánh nhau, sôi nổi xuống tới, lại bị trung niên nhân một tay ngăn lại. Lui ra, tiểu tử này là ta. Tiểu tử này thật không dễ dàng kích từ bản thân chiến ý, đương nhiên phải thật tốt dạy hắn làm người. Tốt tốt tốt, ngươi rất mạnh. Trung niên nhân nâng lên hai tay, nhìn phá toái không chịu nổi ống tay áo, trong mắt băng hàn vô cùng. Tiếp sau còn nhớ bắt mắt điểm. Yên tâm, ai chết còn không biết. Khương Thần đồng dạng mắt nhìn chính mình rách mướp ống tay áo, lạnh băng trả lời. Hai người đều là nội ngoại kiêm tu cao thủ, mọi cử động mang theo kinh người lực phá hoại, tự nhiên không phải bình thường thông lực cao thủ chỗ có thể sánh được. Trung niên nhân nghe vậy, vậy không tiếp tục cẩn giấu, trên người hắn hơi rung, nội lực phun trào trong lúc đó, đem trưởng lực chậm rãi tăng lên tới cực hạn. Tại Khương Thần có hơi ngưng trọng trong ánh mắt, lòng bàn tay của hắn trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đây là trưởng lực tăng lên tới cực hạn sinh ra dị tượng. Xuất hiện, nhăn đường chủ hỏa trưởng. Tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Chẳng qua giá hỏa này là thế nào luyện công, lại có thể khiến cho nhăn đường chủ làm thật. Hỏa trưởng, công như kỳ danh, tu luyện giả thông qua luyện được hỏa tính nội lực bao trùm lòng bàn tay, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, song trưởng tâm xích hồng như diễm. Chúng trưởng người sẽ bị hỏa độc ăn mòn tính mạch, trừ phi có đối với trưng tu linh dược, bằng không bị thương người hội trong khoảng thời gian ngắn đụng phải không có thể nghịch chuyển làm hại, tính mạch thối giữa mà chết. Trung niên nhân động chân chính sát tâm, cùng Khương Thần ngắn ngủi giao thủ mấy hiệp, hắn cũng biết đối phương đồng dạng nội ngoại kiêm tu, nói là thiên tài bậy hảo không đủ. Phải biết, hắn nhưng là luyện công 20 năm mới có thành tựu hiện tại, nhưng đối diện tiểu tử này so với hắn còn trẻ, nếu để cho hắn lại trưởng thành mấy năm, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tất nhiên đều đắc tội, vậy cũng chỉ có đem nó diệt trừ mới là đáng tin nhất cách làm. Khương Thần vậy đánh nhau thật tình, thuần dương công nội lực bành trướng phun trào, Khương Thần mắt sáng như đuốc, giống như một con mãnh hổ. Hắc hổ đào tâm. Tiểu thành cảnh giới mãnh hổ quyền phối hợp thuần dương công, Khương Thần trở nên càng phát ra cương mãnh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, giống như mãnh hổ giết đảo. Hai người nhanh chóng giao thủ, lần nữa chém giết cùng nhau, tại hai người công lực không kém nhiều tình huống dưới, chủ yếu nhìn xem là chiêu thức cùng kinh nghiệm. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, Khương Thần chiêu thức thượng cực kỳ ăn thiệt thòi, hắn chỉ học qua mãnh hổ quyền, chỉ cần thi triển qua một lần, trung niên nhân trong lòng thì có phòng bị, nhưng Khương Thần không có chút nào e ngại, nương tựa theo thuần dương công nội lực hộ thể, đấu pháp rất hung hãn. Hỏa độc trường uy lực to lớn, nhưng lại bị thuần dương công nội lực hóa giải đại bộ phận hỏa độc, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Trung niên nhân cũng là có chút trong lòng ngất ức, hắn một thân công lực ngưng tụ tại trên hỏa độc trường, tầm thường thông lực cao thủ chỉ cần bên trong hắn hỏa độc trường, kinh mạch tuyệt đối sẽ bị hỏa độc ăn mòn. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, ngạnh kháng chính mình mấy trường, trừ ra làn da một mảnh đỏ bừng sau đó, nhìn lên tới cùng người không việc gì một dạng, cái này khiến hắn rất là hoài nghi. Mấu chốt là đánh hắn một trường, chính mình cũng sẽ bị hắn năm đấm đánh tới, tên điên là không muốn sống nữa sao? Không nên dùng lấy thương đổi thương đấu pháp. Hắn không muốn sống, nhưng mình còn muốn công việc. Ken. Trung niên nhân đột nhiên song trưởng liên hoàn, bước lui Khương Thần sau đó, hắn sắc mặt hung ác. Hóa cốt. Hướng phía Khương Thần đánh ra nhìn như nặng nghề, kỳ thực nhẹ nhàng một trường. Một chiêu này là hỏa độc trưởng cự đại sát chiêu, mặt ngoài nhu hòa, nhìn như bất lực, kỳ thực uy lực kinh người, một trường liền có thể tan đi đối phương xương cốt. Khương Thần trong lòng ngưng trọng, giờ phút này thấy đối phương một trường nhẹ nhàng đánh tới, vậy biết rõ này là đối phương một đại sát chiêu, có cùng mình cứng đối cứng ý nghĩ. Khương Thần đại hỉ, thuần dương công nhanh chóng điều động toàn thân nội lực phồng lên không ngớt, điên cuồng một quyền lên đón, mãnh hổ quyền pháp thôi vận đến cực hạn. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Khương Thần gầm thét, thuần dương công vận chuyển tới cực hạn, nội lực nóng hổi vô cùng, sương mù nhàn nhạt cuốn lượn quanh song quyền, đánh ra hắn cho đến nay cường thịnh nhất một quyền. Chết. Một quyền một trường, thấy máu. Hai nhân cánh tay bên trên trang phục đều bị vênh thành mảnh vỡ. Khương Thần lui về phía sau ba bước, mà trung niên nhân lại trực tiếp bay rất ra ngoài, trừng lớn hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Khương Thần lần nữa đột kích mà lên, quyền quyền đến thịt, điên cuồng đánh tại trên người trung niên nam tử. Mỗi một quyền đều mang sức mạnh đáng sợ, chuyên chọn trung niên nhân chán, tim, dưới khố các chỗ hiểm. Hai người đã là sinh tử chém giết, Khương Thần tự nhiên không có nhân từ bông tha ý nghĩ của đối phương, hắn chỉ muốn sớm một chút giết chết hắn, như vậy chính mình mới năng lực an tâm, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Những người khác căn bản chưa kịp phản ứng, liền gặp được Khương Thần bạo khởi, trong nháy mắt ngăn chặn trung niên nhân, cũng nhanh chóng đưa hắn đánh tới mất đi âm thanh mới dừng lại động tác. Đường chủ, Hắc Hổ Bang mọi người khác mắt thấy một màn này, lập tức trong miệng hét lên kinh ngạc, ngay cả đội túi người kiểm tra trung niên nhân tình huống, lại phát hiện trung niên nhân ngực sụp đổ, trái tim vỡ vụn, thần tiên có cứu. Tráng Hán Nhị Nưu trợn mắt trừng trừng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn Khương Thần, giận dữ hét, ngươi nhất định phải chết, cũng dám giết chíu đường chủ, Hắc Hổ Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Cầu cất giữ, cầu theo đọc, bái tạ cảm tạ độc giả các đại lao nem phiếu đề cử chương 27, không có nhìn, cầu theo đọc. 1. Chương 27, không có nhìn, cầu theo đọc. 1. Khương Thần không để ý đến những người khác, hắn đang lặng lặng cảm thụ tự thân biến hóa, loại đó nhường hắn khí huyết sôi trào, tinh thần thăng hoa chiến đấu, tăng thêm bên bờ sinh tử kích thích cảm giác, mơ hồ nhường hắn có chút mê. Trung niên nhân kia giết liền giết, hắn cũng không cần luyện chuyển cầu toàn, huống hồ, mãnh hổ quyền cương mãnh vô cùng, suy nghĩ thông suốt mới là mấu chốt nhất. Khương Thần hiểu rõ, mãnh hổ quyền cương mãnh vô cùng, một sáng chính mình rút lui dẫn đến nội tâm dao động, căn bản không cách nào đem quyền pháp luyện đến cao thâm hơn cảnh giới. Tiểu thành cảnh giới mãnh hổ quyền thì có thể giúp hắn đột phá thông lực cảnh giới, Khương Thần cảm giác này còn không phải mãnh hổ quyền cực hạn. Tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Khương Thần càng phát ra tin tưởng vững chắc. Đừng nhìn Thăng Bình huyện một mảnh an bình, vụ trộm gió nỗi mây phun, mỗi ngày đều có người tử vong, bất luận là quỷ vật làm loạn hay là thiên tai nhân họa, Khương Thần cũng coi nhẹ. Nhưng không gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Trung niên nhân tất nhiên nghĩ muốn giết hắn, cũng phải làm tốt bị hắn giết chết chuẩn bị tâm lý. Vậy liền chờ xem, trách thì trách hắn tài nghệ không bằng người. Khương Thần nắm đấm còn đang dỉ máu, thân trên quần áo rách nướt, mơ hồ có thể thấy được không ít vết thương. Một trận chiến này, hắn vậy bị thương không nhẹ, khí huyết sôi trào, nhưng càng nhiều hơn chính là thu hoạch. Hắn mơ hồ cảm giác quyền pháp thông suốt, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Không muốn chết thì cút xa một chút cho ta. Khương Thần đến gần Hắc Hổ Bang mọi người, Nhị Nưu Tráng Hán sắc mặt khó coi, nhịn không được mồ hôi lạnh, cái khác bang chúng vậy sôi nổi rút lui. Mọi người thế nhưng tận mắt chứng kiến đến tiểu tử này hung tàn, ngay cả nhan đường chủ đều bị hắn đánh chết tươi. Mấy người bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, so với cái khác, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Căn bản không ai tiến lên cản trở, sợ rơi vào giống như trung niên nhân kết cục. Nhìn thấy một màn này, Triệu Trung Hằng mấy người cũng không khỏi hít vào một hơi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Khương Thần không chỉ đánh bại trung niên nhân, còn đem hắn đánh chết tươi. Đây là sự thực sao? Võ quán học đầu ngơ ngác nhìn Khương Thần, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khương Thần để ý tới người khác thái độ, hắn bắt đầu ở trên người trung niên nhân dừng lại cẩn thận tìm kiếm. Thủ pháp ra dặn, không ngừng lục lọi, rất nhanh hắn thì từ trên thân trung niên nhân lấy ra tốt 7-8 tấm ngân phiếu, một quyển màu vàng điện tịch, một tấm màu vàng nhạt quyển trục, phía trên quyển trục mơ hồ có thể thấy được ba cái xưa cũ chữ lớn, Hỏa độc trưởng. Đây chính là hắn thi triển trưởng pháp. Khương Thần nội tâm vui mừng, hắn hiểu rõ, trung niên nhân này trưởng pháp thực chất rất mạnh. Hắn mỗi một trưởng cũng ẩn chứa cường đại hỏa độc lực lượng, chẳng qua chính mình thuần dương công đã luyện đến dung hội quán thông cảnh giới, lại là dương thuộc tính công pháp. Tại trình độ nhất định dưới, có thể khắc chế hỏa độc, lúc này mới có thể đem nó tiêu diệt, nếu đổi thành những người khác, kết cục thì không đồng dạng. Nếu tu luyện hỏa độc trưởng, lại phối hợp thuần dương công, trong ngoài kết hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực sát thương. Tuy nói võ công tại tinh không tại nhiều, nhưng Khương Thần cảm thấy, chỉ cần có thể làm cho mình mạnh lên, đều có thể đi nếm thử, huống hồ hắn còn có thuộc tính thêm điểm, tu luyện hỏa độc trưởng tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt. Khương Thần khương hết thảy đem nó thu vào trong túi, những thứ này thế nhưng chiến lợi phẩm của mình, tự nhiên không thể rơi xuống. Trở về nói cho Hắc Hổ Bang, có chuyện gì cứ tới tìm ta, cút đi. Khương Thần quay lưng lại đến, đối mặt mọi người bá khí mở miệng. Những bang phái khác mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ chọc giận Khương Thần. Nghe được hắn, Tráng Hán Nhị Nưu sắc mặt tái xanh, nhưng cũng giận mà không dám nói gì, không dám lộ ra mảy may bất mãn, nhanh chóng mang theo trung niên nhân cơ thể rời đi. Này chính là cường giả tư thế. Triệu Lâm chầm chậm vào Khương Thần thân ảnh, nàng cảm giác giờ khắc này bắt đầu, chính mình trái tim nhỏ đột nhiên nhảy lên phải có chút ít nhanh. Khương Thần lại không lên tiếng phát, nhanh chóng đi vào kia chết cánh tay nam tử gầy yếu bên cạnh. Kiên nhẫn một chút, Khương Thần ngồi xuống kéo xuống trên người áo bào, tiếp tục cho nam tử gầy yếu băng bó kỹ vết thương. Triệu Trung Hằng mấy người cũng phản ứng lại, đội vàng kêu gọi y sư đến, có nhân viên chuyên nghiệp xử lý, bị thương nam tử rất nhanh đã ngừng lại máu tươi. Nhiều hơn tạ. Bị thương nam tử nhìn về phía Khương Thần, suy yếu mở miệng, tràn ngập cảm kích, nhưng hắn cũng không biết nghĩ đến cái gì, không để ý tới đau đớn, cắn răng khàn giọng hỏi: "Ngươi mạnh như vậy là cái gì? Không sớm một chút ra tay, giết bọn hắn?" Hắn có hiểu, vì Khương Thần thực lực, đối phó Hắc Hổ Bang dư giả, vì sao hiện tại mới ra tay, nếu hắn sớm chút ra tay, vậy mình chắc chắn sẽ không chết cánh tay. Nghĩ đến nơi này, nam tử nội tâm không khỏi sinh ra một tia oán hận, căn bản không có nghĩ tới Khương Thần vừa nãy trước tiên vì hắn băng bó vết thương sự việc. "Vì sao?" Khương Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt mở miệng: "Ta tại sao muốn ra tay? Có thể ngươi mạnh hơn bọn họ, lẽ nào không nên ra tay giải quyết bọn hắn sao?" Bị thương nam tử đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, hướng phía Khương Thần hò hét: "Chết một cánh tay, hắn con đường võ đạo đã phế đi, căn bản không có cách tiếp tục luyện công, hắn bắt đầu đem đây hết thảy đều do tại trên người Khương Thần." Khương Thần nghe vậy ngây ngẩn cả người một chút, hắn không nói gì, dừng lại động tác trong tay, chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi bị lạnh lùng bao trùm. "Gia hỏa này thật đúng là thần suy luận. Ngươi cho rằng ta rất mạnh nên xuất thủ tương trợ, ngươi sao không nghĩ, lỡ như người chết kia là ta?" Khương Thần giọng nói lạnh băng, gia hỏa này vẫn đúng là năng lực đạo đức bắt góc, lẽ nào tính mạng của mình thì không đáng tiền? Bị thương nam tử trong mắt tơ máu dày đặc, căn bản không nghe lọt ai. "Thế nhưng ngươi rất mạnh a, lẽ nào không nên mà ra sao? Võ quán nhiều người như vậy, ngươi vì sao muốn khoanh tay đứng nhìn? Ngươi như ngươi thái ích kỷ." Tâm tình của hắn kích động, khàn cả giọng. Bị thương lời của nam tử tại tất cả trên quảng trường truyền ra, một ít học đồ cũng cảm thấy rất có đạo lý. "Đúng a, đã ngươi cường đại như vậy, vì sao một thằng không xuất thủ? Đây không phải một cường giả nên có độ lượng." Không ít học đồ bắt đầu xì xào bàn tán, cảm thấy Khương Thần thực sự quá phận. Có thực lực cường đại, nội tâm lại hiểm ác như vậy, cái này cùng Hắc Hổ Bang người có khác biệt gì? "Ta hiện tại có chút hoài nghi, hắn có phải hay không tu luyện cái gì tà ác võ công, nếu không tuyệt đối có thể mạnh như vậy. Ta trước nhìn đằng trước hắn đi qua cái đó hồ đồ dược phô, hắn không phải mua kia phong lão đầu dược, tiêu hao cơ thể tiềm lực mới đổi đến cường đại như vậy lực lượng à?" Có người hoài nghi Khương Thần đột nhiên trở nên cường đại như vậy, là dùng nào đó tà ác dược vật. "Ta đã nói rồi, gia hỏa này nhất định là vì trả thù trưởng lão mới uống thuốc đi, thực sự là tâm tư ác độc." Nhưng cũng có một chút học đồ không nói gì, bọn hắn kiến thức đến Khương Thần đáng sợ, trong lòng chỉ có kính sợ, nơi nào còn dám nói hắn nói xấu. "Các ngươi đang nói linh tinh gì thế? Khương Thần mới không phải người như vậy." Triệu Lâm la lớn. "Đúng vậy à, nếu không phải hắn, tiểu tử kia đã sớm quy thiên, đâu còn có thể nói nhảm nhiều như vậy." Phương Trụ vậy đứng ra vì Khương Thần nói chuyện. Nghe được Triệu Lâm cùng Phương Trụ lời nói, Khương Thần hơi cười một chút, thính lực của hắn kinh người, tự nhiên đem lời của mọi người cũng nghe được rõ ràng. Chương 27, không có nhìn, cầu theo đọc. 2, chương 27, không có nhìn, cầu theo đọc. 2, nhưng nội tâm của hắn không hề bận tâm, những người này thật đúng là dở hơi, nhưng hắn là có người có tính khí, hắn quyết định bộc phát một chút. "Ừm, ngại quá, ta cũng không phải thánh mẫu, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta ra tay. Ta cũng không phải cha ngươi, cũng sẽ không nuông chiều ngươi." Khương Thần hung dữ mở miệng, trên người khí tức sát cơ bắt đầu tràn ngập ba động, giống như tu la tại thế. "Ta cứu được ngươi, ngươi không lòng mang cảm ơn coi như xong, còn mở miệng chửi với ta. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, loại người như ngươi, đáng đời tay cụt, không, vẫn là để ta đem ngươi giết càng tốt hơn." Khương Thần cười lạnh, lại thật sự chậm rãi tới gần bị thương nam tử. Ngươi muốn làm gì?" Bị thương nam tử bị Khương Thần một chằm chằm, trong óc quanh minh trống rỗng, toàn thân càng là hơn không khỏi tự giác bước lên thấy lạnh cả người, trong nháy mắt liền để hắn tỉnh táo lại. Hắn là thực sự dám động thủ. Nam tử phát giác được Khương Thần sắc ý, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh, sợ sệt được đầu lưỡi run rẩy, căn bản nói không nên lời một chữ. Những người khác vậy cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. "Khương tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên tức giận." Một bên Triệu Trung Hằng ý thức được bầu không khí không thích hợp, vội vàng ngăn tại Khương Thần trước mặt. Hắn sợ sẽ tiếp tục như vậy, Khương Thần thật sự sẽ làm thịt cái đó bị thương học đồ. Sao trước đó không có phát hiện, tiểu tử này sát khí nặng như vậy? Triệu Trung Hằng nội tâm âm thầm sợ hai tháng phục, hắn chắc chắn Khương Thần nhất định không phải lần đầu tiên giết người. Kia ngu ngốc là đầu góc căng gân, cũng dám chọc giận tên sát tinh này. Triệu Trung Hằng không khỏi có chút oán trách cái đó bị thương học đồ. Khương Thần thấy Triệu Trung Hằng cản ở phía trước, này mới dừng bước, nhìn xem một mặt áy náy Triệu Trung Hằng, Khương Thần ổn quyền. "Triệu quan chủ, người là ta giết, Hắc Hổ Bang cũng sẽ không gây phiền phức cho các người, này 3000 lượng ngân phiếu coi như làm là xuất thủ của ta phí hết." Khương Thần liếc qua kia học đồ, âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên phiền phức vậy trêu ra, Khương Thần đương nhiên sẽ không tay trắng trở về. Triệu Trung Hằng nghe được sau đó, đen nhánh trên mặt hơi có chút ngây mẩn cả người, sau đó gật đầu một cái. "Đa tạ Khương tiểu huynh đệ ra tay." Triệu Tông vô cùng hằng lạnh lùng nhìn tên kia học đồ một chút về sau, đối với Khương Thần chắp tay nói tạ. Kia đoạn mất tay học đồ nghe vậy sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cơ thể run rẩy, không nói thêm gì nữa. Khương Thần chỉ là gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa, tại võ quán mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, cũng không quay đầu lại đi ra hắc thiết võ quán. Hắn nhìn người đến người đi náo nhiệt đường đi, nội tâm có loại cảm giác cấp bách. Giết Hắc Hổ Bang người, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, càng biến đổi mạnh mới được. Thương Thần không có dừng lại, đuổi về nha môn báo cáo chuẩn bị sau đó, lại tới một gian tiệm thợ rèn trước cửa. Nay tiệm thợ rèn không lớn, chỉ có hơn 50 mét vuông, bên trong đặt đủ loại đồ sắt, cái cày, cày, cuốc các loại. Lúc này ở tiệm thợ rèn cửa, đứng ở bên cạnh lò lửa là một tăng lộ ra thân trên trắng hán, đen nhánh cánh tay cùng khuôn mặt, tại hỏa hồng lò lửa chiếu rọi, như là tốt như bình thường có vẻ cực kỳ tăng thương. Trắng hán quá mức chuyên chú, không có chút nào chú ý tới Khương Thần thân ảnh, chẳng qua Khương Thần cũng không có mở miệng quấy rầy, đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Chỉ thấy Tráng Hán thuần thục cơ lấy tay trái kiểm sát, chuẩn xác ổn định địa kẹp châm lò rèn bên trong một khối bị đốt đến đỏ bừng sắt phi, đem sắt phi kẹp lấy đặt một ngang eo rèn sắt cọc bên trên, tay phải cầm chặt nắm đấm truy, từng truy một mạnh mẽ điểm đện ở đỏ bừng sắt phi bên trên. Cực nóng hỏa hoa văng từ phía, tung tóe đến trên người hắn, nhưng mà hắn đục nhưng bất động, giống như không biết đau đớn bình thường, cực nóng hỏa hoa cùng trên người hắn như rót mồ hôi qua lại giao chiến, hỏa hoa luôn luôn trong nháy mắt dập tắt. Như thế lặp đi lặp lại vòng nện cho mấy chục lần, hắn lại thuần thục kẹp lên bị đánh được lại dẹp lại đen sắt phi để vào lô bên cạnh ao nước. Phốc điệu theo bước lên ao nước văng lên. Nhìn thấy một màn này, Tráng Hán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thật thà. Lưu đại ca, đao của ta chế tạo xong chưa? Khương Thần lúc này mới mỉm cười mở miệng, sớm tại nửa tháng trước, Khương Thần thì kính nhờ Lưu thợ rèn chế tạo một thanh thích hợp lưỡi dao của mình. Hắn nghĩ muốn rèn đúc đao nhất định phải thích hợp chạm kích, cùng chém bảo, cho nên Khương Thần lựa chọn đường hành đao. Đường hành đao hình thể cùng loại với kiếm, không giống với cổng kềnh đại đao, đường hành đao không chỉ lực sát thương kinh người, sử dụng cũng không phải thường linh hoạt. Đường hành đao đơn mặt mở lưỡi, so kiếm càng thích hợp chém bảo. Đường hành đao trôi đao rất dài, như vậy có thể khiến người sử dụng lúc tác chiến có thể hai tay nắm ở trôi đao, điều khiển tính càng mạnh. Vì thế, Khương Thần tự mình vẽ ra bản vẽ, vì Lưu thợ rèn kỹ thuật rèn đúc, tuyệt đối năng lực chế tạo ra một thanh đường hắn thỏa mãn lưỡi đao. Khương Thần, ngươi đã đến. Lưu thợ rèn lộ ra nụ cười, hắn 1m9 thân cao, cường tráng thể phách, nhìn lên tới không giống như là thợ rèn, càng giống là một hành hành bá đạo cường đạo. Lưu thợ rèn tên đầy đủ Lưu Chân, là một tên rèn đao người trong nghề, nhiều năm trước mới chuyển đến Thăng Bình huyện, nha môn dùng đến vũ khí cũng đều là xuất từ bút tích của hắn. Nghe nói hắn tổ tiên hay là một tên nổi tiếng rèn đúc tông sư, chế tạo qua không ít nổi danh vũ khí. Chẳng qua đắc tội cái nào đó đại nhân vật, liên đối nhìn tất cả Lưu gia chỉ còn lại hắn một người, Khương Thần ngày bình thường vậy thường xuyên cùng Lưu thợ rèn liên hệ, quan hệ cũng không tệ. Người muốn đao đã chế tạo tốt. Nhấc đao lên đến, Lưu thợ rèn như là đổi một người, bắt đầu lại nhải. Hắn dẫn Khương Thần tiến vào trong phòng, tại bốn phía treo đầy không ít lưỡi đao, hắn chỉ vào một thanh đặt nằm ngang ở giữa, dùng vải trắng bọc lấy lưỡi đao nói với Khương Thần, là cái này ngươi muốn ta chế tạo lưỡi đao. Khương Thần nghe vậy, lộ ra mong mỏi mãnh liệt thần sắc. Hắn sải bước đi vào lưỡi đao trước, Khương Thần thật sâu thở ra một hơi, triệt tiêu vải trắng. Lập tức một thanh toàn thân đen nhánh lưỡi đao thì hiện ra ở trong mắt Khương Thần. Cây đao này mọc ra 1m12, thân đao thẳng tắp phong dài, lưỡi dao sắc bén, cả thanh đao trình hiện màu đen nhánh, mặt ngoài hoa văn dày đặc, nhìn từ ngoài giản dị, nhưng lại tản ra một cỗ băng hàn tâm ý. Khương Thần ánh mắt thu vào, một nắm chắc chuôi đao, nhất thời một cỗ băng hàn chi khí theo chuôi đao bay thẳng Khương Thần thể nội, lạnh lẽo thấu xương, giống như cầm không phải lưỡi đao, mà là một khối vạn niên hàn băng. Khương Thần toàn thân chấn động, thuần dương công nội lực chấn động, mở rộng đến toàn thân, lúc này mới ngăn chặn hàn ý hắn một cái cầm lấy lưỡi đao tường tận xem xét. Cây đao này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng đến 49 cân, người bình thường cầm lên cũng cảm thấy tương đối phí sức, chớ nói chi là dùng sức vung ấy. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, căn bản là không có cách sử dụng chôi đao này. Thế nào, còn thỏa mãn đi? Lưu Thợ Rèn vẻ mặt chờ mong, vẻ mặt si mê nhìn qua Khương Thần đao trong tay nhận. Chôi đao này dùng chân quý lạnh sắt chế tạo thành, lại gia nhập thâm hải hắc kim, bất luận là độ cứng hay là sắc bén đều thuộc về thượng thượng phẩm, chủ ngọc như bùn, thổi lông trên lưỡi là đứt. Tầm thường rèn đúc đao kiếm, chỉ cần trồng chất rèn đúc 10 lần tả hữu, mà chôi đao này nhận, trọn vẹn đoán tạo gần 100 lần, trồng chất rèn đúc trong, lặp đi lặp lại dung luyện, dường như đem tất cả tạp chất cũng loại bỏ ra ngoài, mỗi một bước làm được ta cho đến trước mắt hoàn mỹ nhất trình độ. Cầu cất giữ, cầu theo đọc, bái tạ chương 28, hắc đao hoàn tuyển, cầu theo đọc. Chương 28, hắc đao hoàn tuyển, cầu theo đọc. Chôi đao này là ta hiện nay có thể làm đến lớn nhất cực hạn. Lưu Thợ Rèn thỏa mãn mở miệng. Khương Thần nhẹ nhàng rung lên, thân đao kêu khẽ, xé rách không khí, có cố không gì không phá cảm giác, cầm trong tay hắc đao. Khương Thần có loại dự cảm mãnh liệt, nếu gặp mặt thượng trương lão thái kiểu này hành thi, tuyệt đối năng lực tùy tiện đem nó chém giết. Cây đao này hắn rất hài lòng, đây hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Lưu Thợ Rèn kỹ thuật rèn đúc quả nhiên lợi hại, không hổ là rèn đúc tông sư hậu nhân. Khương Thần hỉ không buông tay, có chôi đao này, tuyệt đối năng lực tăng phúc chiến lược của hắn, là một tên đao khách, đao tuyệt đối là trọng yếu nhất đồng bạn. Ngươi thỏa mãn là được. Lưu Thợ Rèn sờ lấy hai tay, cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi tất nhiên hài lòng, vậy trước tiên thanh toán rèn đúc chôi đao này tiền công cùng vật liệu tiền. Hàn thiết cực kỳ chân quý. Dựa theo giá thị trường một lạng hàn thiết giá cả tương đương với 120 lượng bạch ngân, thâm hải hắc kim càng là hơn giá trị vàng kim, rèn đúc chôi đao này tổng cộng dùng 8 lượng hàn thiết, vi lượng thâm hải hắc kim, tiền công chỉ tính 100 lượng, chôi đao này cho dù ngươi 1000 lượng bạch ngân là đủ. Lưu Thợ Rèn cẩn thận thanh toán. Khương Thần trước đó thế nhưng căn dặn hắn, nhất định phải dùng hắn tiệm sắt trong tốt nhất vật liệu, tiền công là vấn đề, vì để cho hắn thỏa mãn, Lưu Thợ Rèn thế nhưng lấy ra còn sót lại một chút điểm thâm hải hắc kim, này 1000 lượng bạch ngân thật sự không đắt lắm. 1000 lượng. Khương Thần có hơi rung động, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chẳng qua hắn cũng biết, chôi đao này giá trị, đương nhiên sẽ không quy nợ, nguyên bản dự tính của hắn là 300 lượng bạch ngân tà hữu, nhưng bây giờ lại vượt ra khỏi gấp 3. Nhưng không sao, bị giết hắc hổ bang trung niên nhân chiếu đường chủ, đạt được lại một phen phát tài, hiện tại Khương Thần trong tay thế nhưng có trọn vẹn hơn 5000 lượng ngân phiếu, 1000 lượng đạt được một thanh thích hợp lưỡi dao của mình, Khương Thần cảm thấy đáng giá. Có thể. Khương Thần gật đầu một cái, lấy ra một chương 1000 lượng ngân phiếu, Khương Thần hiểu rõ, chôi đao này giá cả cũng không quý, tăng thêm hắn tiền bạc bây giờ thượng lại có đầy đủ ngân phiếu, tự nhiên không có cò kẻ mặc cả. Sảng khoái. Lưu Thợ Rèn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó vẻ mặt cười tủm tỉm tiếp nhận ngân phiếu, còn không quên ngửi ngửi ngân phiếu hương vị, vẻ mặt si mê. Lưu Thợ Rèn cũng bất quá hỏi, vì sao Khương Thần trên người có nhiều như vậy ngân phiếu, tầm thường nha môn toàn bộ, mỗi tháng đồng lộc cũng bất quá mấy lượng bạc, nhưng Khương Thần tiện tay liền lấy ra 1000 lượng ngân phiếu, vậy hắn ngân phiếu sẽ là từ đâu tới? Lưu Thợ Rèn thu hồi ngân phiếu sau đó, cũng không có hỏi đến, hắn là một tên kỹ thuật rèn đúc cao siêu thợ rèn, hắn rèn đúc chi phí sang quý, nhưng đăng giá, không còn nghi ngờ gì nữa Khương Thần cũng là hiểu rõ điều này. Huống hồ kia binh hắc đao sử dụng vật liệu có giá trị không nhỏ, 1000 lượng tuyệt đối không quý. Tất nhiên ngươi sảng khoái như vậy, này đao sao thì đưa cho ngươi. Lưu Thợ Rèn vào nhà lật ra một hồi, đem đã sớm chế tạo tốt, mặt ngoài có hoa hình hoa văn đen nhánh đao sao đưa cho Khương Thần. Khương Thần tiếp nhận đao sao, mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhanh chóng thu đao vào vỏ, kiếm, đao. Khương đại nhân, không vì trôi đao này lấy cái tên Lưu Thợ Rèn có chút hiếu kỳ, này dù sao cũng là hắn chế tạo ra đến hoàn mỹ nhất một con dao, tự nhiên đối nó rất là để bụng. Đao tên. Khương Thần cầm đao sao, thấp giọng liễu díu. Vậy liền gọi nó Hoàng Tuyển. Khương Thần trong mắt càng ngày càng sáng, trôi đao này hàn ý kinh người, lạnh băng thấu xương, gọi nó Hoàng Tuyển cũng không quá đáng. Hoàng Tuyển. Lưu Thợ Rèn hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía Khương Thần ánh mắt cũng thay đổi, dám thanh đao nhận mệnh danh Hoàng Tuyển, nhìn xem đến nhà này bằng trong lòng sát tính cực lớn. Sau đó Khương Thần ôm quyền, quay người rời đi, hắn nghĩ muốn đi tìm cái rộng lớn điểm chỗ thử đao. Thang Bình huyện thành không cấm đi lại ban đêm cũng đồng dạng hội mở cửa thành ra, Khương Thần một đường phi nhanh chạy về ở lại căn phòng, hắn đổi một thân giày rộng trang phục, trên lưng ba lô, đem giày khăn quàng cổ che khuất nửa bên mặt, hắn không nghĩ dẫn nhân chú mục, một đường phi nhanh, hướng phía thành ngoại phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Khương Thần thì đứng ở cửa thành khẩu, nội tâm hắn phân chấn, hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Sắp trời gần tối, không ít ban đêm trở về xe lữ thương đội vậy đang lục tục từ cửa chính có thứ tự vào thành. Trên xe ngựa treo lấy linh đang bị gió thổi được lay động vang lên, tại trong gió đêm bay ra rất xa. Thủ thành mấy cái tuổi già quân tốt cũng đều phờ phạc mà kiểm tra vào thành đội xe, nhìn thấy quen thuộc bản địa phú giáp đội xe, cũng đều sẽ lộ ra định nọt đủ cười, lập tức cung kính cho đi, gặp được xa lạ thì là hội hướng hắn cố gắng lệ phí vào thành dùng. Khương Thần thuận lợi sau khi ra khỏi cửa thành, hắn dọc theo đen nhánh đường nhỏ bắt đầu toàn lực chạy trốn, theo sinh mệnh trị tăng lên, Khương Thần sức chịu đựng cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Phổi của hắn công việc lượng lớn hơn, trái tim cung cấp huyết năng lực mạnh hơn, hắn thậm chí có thể làm được vì không chậm tốc độ kéo dài chạy trốn một giờ. Hắn sức chịu đựng đã bắt đầu dần dần tới gần mã. Theo và sức chịu đựng rất tốt động vật, cái này cùng hắn bước vào thông lực cảnh giới khá liên quan, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh mệnh trị tăng lên mang tới biến hóa. Kéo dài nửa giờ chạy trốn, Khương Thần vậy ra một thân mồ hôi nóng, hắn lúc này đã tới đen kịt một màu bát ngát sơn lĩnh trước mặt. Đen như mực núi hoang rừng vắng như là ngủ say cự thú, yên tĩnh ẩn núp ở dưới ánh trăng. Khương Thần theo bạ lô bên trong lấy ra hỏa thạch, lại gỡ xuống trên lưng sớm đã chuẩn bị xong tiểu hỏa bả. Khương Thần nắm lên hai khối hỏa thạch, dùng sức nhất trả sát. Cách. Hỏa hoa bắn tung tóe tại hỏa bả trên đầu, màu đỏ hỏa tinh dần dần thiêu đốt, rất nhanh lên một chút đốt hỏa bả. Trong bóng tối vậy cuối cùng có một ít ánh sáng. Khương Thần không quên quay đầu ngắm nhìn, Thang Bình huyện thành phương hướng sáng ngời đã rất ảm đạm. Hắn giơ hỏa bả chậm rãi hướng phía trước tới gần, hắn hiểu rõ phiến khu vực này, sinh tồn nhìn không ít manh thu to lớn, rào hoa sói xám, hình thể khổng lồ lợn rừng đều là hắn thử đao rất tốt lựa chọn, hắn dự định ở chỗ này thử vận khí một chút. Đương nhiên, Khương Thần cũng không dám rời quá xa, thế giới này tồn tại yêu ma, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nếu không phải trong thành không tốt thử một chút thực lực mình, hắn cũng không trở thành một người chạy đến bên này tìm vận may. Khương Thần lại đi về phía trước một khoảng cách, rất nhanh phát hiện trên mặt đất dấu vết. Đó là một chuỗi cùng loại hoa mai. Ra thu dấu chân, Khương Thần hiểu rõ phụ cận có sói hoang ẩn hiện. Trung quanh nơi này đều là loạn thạch cương, quái thạch đá lởm chởm, cây rừng tươi tốt. Khương Thần đem hỏa bả chèn trong đất, theo bạ lộ trong cẩn thận lấy ra một bọc giấy, nhẹ nhàng mở ra, trong gói giấy thả một khối tươi mới thịt heo. Hắn đem giấy dầu chậm rãi mở ra, phóng đến trên mặt đất. Khối thịt mặt ngoài còn mang theo huyết thủy, một cỗ mùi tanh rất mau theo nhìn phong phiêu tán ra, hắn định dùng khối này thịt tươi dẫn xuất phụ cận sói hoang. Khương Thần xách hắc đao qua loa né tránh một chút khoảng cách, núp ở một khối đá lớn phía sau chờ lấy. Đêm mở thủy sâu, tiếng gió bay phất phới, bốn phía có chút lạnh. Trung quanh cây cối vặn vẹo như là lệ quỷ ảnh tử, dưới chân trên mặt đất khô vô dụng như là hoàng tuyển thổ nhưỡng đồng dạng. Khương Thần thân thể nghiêng, dán hai người cao bao nhiêu hắc nham thạch, hướng khối thịt phương hướng nín thở nhìn lại. Thời gian bắt đầu chậm rãi quá khứ, nhưng Khương Thần rất có kiên nhẫn, lặng lặng ẩn núp. Hu hu hu. Rất nhanh, trong gió mơ hồ bay tới một hồi kỳ dị thanh âm, tựa hồ là tiếng gió, lại giống là nào đó động vật tiếng nghẹn nào. Đến rồi. Khương Thần nắm chặt chuôi đao, hết sức chăm chú chằm chằm vào hỏa bả. Hô. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ tiền phương đánh tới, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, Khương Thần gặp được một đôi xanh mơn mởn băng mắt lạnh. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, đông chốc thì cắn được khối thịt, điêu lên thịt lập tức xoay người chạy. Khương Thần trong lòng vui mừng, liền muốn khởi hành. Có thể lập tức hắn hơi biến sắc mặt, hắn phía sau lưng siết chặt, gió lạnh gào thét mà qua. Khương Thần đồng tử co vào, vì thế xét đánh không kịp bưng thai nắm chặt chuôi đao rút đao ra khỏi vỏ, hướng phía sau lưng một đao chém tới. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, dường như là diễn luyện vô số lần đồng dạng. Hắn nhìn thấy sau lưng một đoàn bóng đen, một đoàn chính hướng hắn bay nhào tới bóng đen, bỗng chốc bị đao chém trúng. Bóng đen hung hăng đập xuống đất, lộn vài vòng phát ra vài tiếng nghẹn ngào, sau đó, tiếng vang im bặt mà dừng. Khương Thần mượn hỏa bà sáng ngời xem xét, kia thình lình một đầu thon gầy sói xám, chẳng qua thân thể của nó cắt thành hai đoạn, bị Khương Thần nhất đao lưỡng đoạn. Một đao kia Khương Thần dường như dùng toàn bộ lực lượng, hoàng quyền sắc bén thêm hắn lực lượng đáng sợ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì thì chém giết một đầu sói xám. Nhưng Khương Thần không kịp nghĩ nhiều, hắn lại gặp được ngoài ra hai đầu sói xám đột nhiên đánh tới, chia ra cắn về phía cánh tay của hắn. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, bản năng vung lên, đao quang lóe lên, một đầu sói xám tại chỗ bị nhất đao chạm rơi xuống đầu. Hắn nắm chặt hắc đao, cây đao này trong tay hắn giống như chính là chiến hữu thân mật nhất đồng bạn. Một loại nhàn nhạt khác thường cảm giác theo Khương Thần đấy lòng dũng mãnh tiến ra, phát huy vô cùng tinh tế, một loại nói không rõ ràng sôi trào, không ngừng trong hắn tâm chỗ sâu thiếu đốt. Quả nhiên là thanh đao tốt. Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa vung lên, bên kia sói xám trong chốc lát bị chém thành hai khúc. Hoàng Tuyền đao nhỏ màu không nhiễm, tỏa ra bén nhọn hàn ý, giờ khắc này, Khương Thần mới chính thức ý thức được, thực lực của hắn bây giờ đã kinh biến đến mức đáng sợ như thế, nhất cử nhất động đều mang sức mạnh đáng sợ, năng lực tạo thành cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Cầu cất giữ, cầu theo đọc, bái tạ chương 29, dốc toàn lực, cầu theo đọc. Chương 29, dốc toàn lực, cầu theo đọc. Một đao thấy máu, đao minh âm thanh anh minh. Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, nhường hắn toàn thân thư sướng, phát huy vô cùng tinh tế, sảng khoái, thông khoái. Khương Thần toàn thân run rẩy, đó là hưng phấn đến cực hạn biểu hiện. Chôi này hắc đao vô cùng sắc bén, đồng thời lại cực kỳ cứng rắn, hoàn toàn có thể chịu đựng được hắn lực lượng đáng sợ. Sói xám tử vong trong nháy mắt, một hạt gạo hạt lớn bạch sắc quang điểm trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Hu hu hu. Trong bóng tối lại có không ít xanh mơn mởn quang mang tùy theo sáng lên, đó là một đôi lại một đôi thị huyết trong mắt, lang là điển hình quần cư động vật, vô cùng giàu hoạt. Khương Thần giết ba đầu sói xám, đàn sói đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hu hu hu. Hỏa bả ánh sáng yếu ớt, nhưng lại rõ ràng chiếu sáng mỗi một đầu to lớn sói xám. Khương Thần nhìn thoáng qua, tổng cộng 8 đầu sói xám, dương nanh múa bước, nước bọt nồng đậm xiển xệt, không ngừng theo giang sói, đầu lưỡi tích rơi xuống đất. Thế giới này manh thú, cùng Lam Tinh bên trên manh thú khác nhau, bọn hắn hình thể lớn hơn, vậy cường tráng hơn, càng có tu luyện có thành tựu, biến thành tinh quái vậy không hiếm thấy. Tiểu này tinh quái càng thêm đáng sợ, có không thua tại người linh trí, cùng manh thú độc có thiên phú. Lúc trước quần phương lâu gặp phải chi chu tinh đó là thuộc về tiểu này tinh quái, chẳng qua nó vận khí quá kém, nó bị hoặc năng lực không mê hoặc được Khương Thần, lúc này mới bị Khương Thần chém giết. Khương Thần không dám kinh thường, chậm rãi lui lại. Trong bầy sói, dẫn đầu là một đầu cái đầu lớn hơn, cường tráng hơn, lông tóc càng thêm nồng đậm hắc lang, nó cùng trưởng thành hoàng như không xê xích bao nhiêu, đen nhánh móng đuốt còn như thiết trảo, thị huyết ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa giảo hoạt. Khương Thần nội tâm nóng nảy, hắn nắm chặt trường đao, ánh mắt hung hãn, cùng lang đối lập lúc, tuyệt đối không thể lùi lại, càng không thể khiết đảm. Giết! Nội lực trở nên nóng hổi, Khương Thần sát tâm nổi lên, căn bản không cần suy xét, đại khai sát giới, hắn dẫn đầu xông tới. Hắc lang hống, dường như vậy phát giác được người trước mắt đáng sợ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, phản mà không ngừng cùng Khương Thần kéo dài khoảng cách. Nhưng Khương Thần chỉ cần vừa quay đầu lại, đàn sói đồng dạng đi theo. Khương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, bọn sói này thật đúng là giàu hoạt, hiểu được lôi kéo, nếu người bình thường, tuyệt đối sẽ hoảng hốt lo sợ, lộ ra chí mạng sơ hở. Bọn này giàu hoạt dã thú. Khương Thần hiểu rõ bầy dã thú này cực kỳ khó chơi, nhưng mình lại không gần được chúng nó thân, căn bản không cách nào đem nó chém giết. Tất nhiên muốn ta lộ ra sơ hở, vậy liền để các ngươi đã được như nguyện. Khương Thần cười lạnh, mặt của hắn tại yếu ớt ánh lửa chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối. Khương Thần trong hơi động lòng, nhanh chóng thu đao vào vỏ, kiếm, đao. Đem hắc đao hoàng truyền ngược lại cắm trên mặt đất, sau đó đối diện chậm rãi tới gần đàn sói, tất nhiên bọn sói này kiêng kỵ lưỡi dao của hắn, dứt khoát lộ ra sơ hở. Trong chốc lát, hắc lang nghi ngờ không thôi, hống hai tiếng, lập tức hai đầu sói xám hướng phía Khương Thần tấn công mà đi. Khương Thần cơ thể bản năng trước một bước làm ra phản ứng, lui ra phía sau một bước, tránh đi sói xám răng nhọn móng sắc, sói xám bùa hụt, Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, tụ trưởng là quyền, đấm ra một quyền. Mãnh hổ hạ sơn, hữu quyền ra thịt cổ động, nội tính bộc phát, hung hăng nện ở sói xám trên bụng. Bành! Sói xám bụng dưới sụp đổ vào một không nhỏ quyền ấn, bị một quyền đánh nát nội tạng, chết đến mức không thể chết thêm. Khương Thần sau đó xoay người lần nữa tránh đi bên kia sói xám răng nanh, nhanh chóng quanh ra năm quyền, một quyền đây một quyền cương mãnh. Bên kia sói xám phát ra ô hô tiếng kêu thảm thiết về sau, bay rất ra ngoài 7-8 mét, đâm vào một khối một người cao màu trắng nham thạch bên trên, máu thịt bay bét. Này hung tàn một màn, nhường cái khác sói xám không tự chủ được rời khỏi mấy bước, trong mắt mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Khương Thần thở mạnh, này liên tục liên tiếp đại động tác, có thể trên mặt hắn vậy chảy ra khẽ khẽ mồ hôi. Hắn hai mắt trừng trừng, hung hăng chằm chằm vào hắc lang, ý nghĩa rất rõ ràng, đừng lại đến, không nhưng nhất định phải chết. Ô, hắc lang ngửa mặt rít gào, cũng không có tùy tiện tiến công, trầm ngâm tập trung vào hắn một lúc, này mới chậm rãi lui về sau đi. Hắc lang thân ảnh rất nhanh chui vào hắc ám, sau đó Khương Thần mới thở phào nhẹ nhõm, không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiểu rõ lang là một loại giảo hoạt manh thú, tuyệt đối không thể phớt lờ. Khương Thần thu hồi cắm trên mặt đất hắc đao, tiến tĩnh tại chỗ, lộ ra phía sau lưng. Cấp cao thợ săn thường thường vì con mồi hình thức xuất hiện, Khương Thần không nghĩ cứ như vậy rời đi. Hắn giết chết hắc hổ bằng người, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn không biết mình phải đối mặt là cái gì, nhưng không sao, chỉ phải trở nên mạnh hơn là được. Thuộc tính điểm chính là hắn mạnh lên đường tắt, Khương Thần muốn đạt được nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Hắn đứng trọn vẹn nửa giờ, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Khương Thần nhíu mày. Như thế sợ sao? Khương Thần lắc đầu, dứt khoát vậy không lại tiếp tục chờ đợi. Hắn chậm rãi quay người vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh vì thế sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên nhào về phía Khương Thần. Hưu, tiếng gió rít gào, lãnh ý đi ngang. Tầm thường võ giả đối mặt loại tốc độ này căn bản không cách nào phản ứng, nhưng Khương Thần không giống nhau, hắn đã sớm phòng bị đã lâu, giờ phút này khỏe miệng lộ ra cười lạnh, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao sao, lưỡi đao ma sát ở giữa, phát ra chói tai tiếng ngựa hí bù bù, thuần dương công nội lực bành trướng, chút xuống rót vào. Hắc đao hoàng truyền giản dị, giờ phút này lại tỏa ra một cỗ chém sắt như chém bùn sắc bén cảm giác. Suy, trường đao tránh thoát đao sao chói buộc, từ dưới lên trên chém ra một đao, cùng đạo hắc ảnh kia hung hăng đánh nhau. Ken, chấn nhĩ sắt thép va chạm âm thanh oanh tạc, lưỡi đao cùng đuốt sói ở giữa va chạm, kia lửa tung tóe. Khương Thần này mới nhìn rõ bóng đen, hách lại chính là trước đó Hắc Lang. Hắc Lang rất có tính nhẫn nại, lại đợi đến Khương Thần thả lỏng cảnh giác một khắc này mới chọn chọn tiến công. Nhưng Khương Thần đã sớm chờ đợi đã lâu, tự nhiên không để cho nó đạt được. Thứ này, sắp thành tinh. Khương Thần biết rõ hoàng truyền sắp bén, lại thêm lực lượng của hắn, lại không cách nào chặt đứt Hắc Lang móng nhọn. Đây tuyệt đối không phải một đầu bình thường lang. Hắc Lang hống, giống như thần thiết móng nhọn tản ra u quang, Khương Thần trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Bành! Cự lực phía dưới, Khương Thần trong nháy mắt chết trọng tâm, bị quật bay ra ngoài 7-8 mét, tốt trong hắn kình cổ động, mấy cái trong nháy mắt liền đem cự lực dần dần tan mất, lộn lăn lộn mấy vòng, nét mặt ngưng trọng chằm chằm vào Hắc Lang. Này Hắc Lang lực lượng cực kỳ khủng bố, phối hợp thêm tốc độ của nó, năng lực tùy tiện giết chết võ giả bình thường. Khương Thần vô cùng hoài nghi, nơi này tại sao lại xuất hiện đầu này cường đại manh thú lại hiếm ai biết. Này con Hắc Lang giàu hoạt đến cực điểm, tăng thêm vùng có thực lực đáng sợ, chỉ sợ gặp qua nó người đã sớm hài cốt không còn, tự nhiên cũng liền không ai phát hiện. Đây là một đầu đáng sợ lang, Khương Thần cảm giác chính mình có chút khinh thường. Hắn ánh mắt ngưng lại, muốn dốc toàn lực, không thể có mảy may qua loa, hắn lần nữa vung đao, tiếng xé gió đông nhiên vang vọng, lưỡi đao sắc bén mở ra không khí, lần nữa nhào về phía Hắc Lang. Hắc Lang không sợ chút nào, mở ra răng nanh, một người một sói phi tốc tới gần. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Khương Thần huy động hoàng tuyển, đón đỡ đánh tới vướt sói tử. Keng, lưỡi đao cùng móng nhọn va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Khương Thần ngưng trọng đến cực hạn, thuần dương công vận chuyển tới cực hạn, nội lực bắt đầu tràn ra ngoài thân thể hắn bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt sóng nhiệt. Mồ hôi bị nội lực trong nháy mắt sấy khô, hóa thành xương trắng. Khương Thần lực lượng trong nháy mắt tăng gọn, chuyên chọn Hắc Lang bụng dưới, đầu lâu, cái đuôi phát chạm. Hắc Lang đồng dạng mặt mày dữ tợn, nó toàn thân đều là chí mạng lợi khí, góc độ công kích cực kỳ xảo trá. Ken ken ken, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang triền hoang dã, tràn lan kình lực lệnh bốn phía đá vụn hóa thành gió táp, đây là thuần túy sinh tử chém giết. Hắc Lang công kích cực kỳ đáng sợ, mỗi một chảo đều mang chí mạng uy hiếp, Khương Thần không dám kinh thường, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thật mạnh, thứ này thật sự không có thành tinh sao? Khương Thần càng phát ra kinh hãi, nhưng nội tâm vậy hiện ra một cỗ phấn khởi. Cùng loại quái vật này chém giết, hành đầu tại bên bờ sinh tử kích thích làm cho hắn kỹ xảo chiến đấu có chậm rãi tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Khương Thần cũng có thể theo trước đó bị động phòng thủ đến dần dần phản kích. Này con Hắc Lang chém giết kỹ xảo cực kỳ cường đại, nhưng Khương Thần có nội công hộ thể, lô hỏa thuần thành cảnh giới thuần dương công nội lực có thể bảo vệ nhục thân, cho dù bị vớt sói bật đến, cũng có thể dùng nội lực bảo vệ gân cốt, không đến mức bị đâm xuyên huyết đủ. Theo thời gian trôi qua, đao pháp của hắn càng phát ra tinh thông, vung vẩy lưỡi đao càng phát ra nhẹ nhàng, điều này hành tẩu tại thời khắc sinh tử chém giết, nhường đao pháp của hắn càng phát ra cô đọng. Hắn cảm giác đao pháp của mình tăng lên không ít, thân thể hắn dần dần bị thương, phía sau càng là hơn có ba đạo dữ tợn vết máu, nhưng Khương Thần thần thái trong mắt càng phát ra sắc bén, hắn dường như là một thanh dị xét lưỡi đao, đang từng bước một mài rơi dị sát, mà này con Hắc Lang liền là của hắn đá mài đao. Cầu cất giữ, cầu theo đọc, bãi tại chương 30, thu hoạch bất ngờ, cầu theo đọc. Chương 30, thu hoạch bất ngờ, cầu theo đọc. Đuốt sói bên trên đú quang lẽ nào cũng là cùng loại với nội công lực lượng, của ta nội lực có phải hay không đồng dạng có thể bám vào trên lưỡi đao. Khương Thần tâm tư nhạy bén, hắn phát hiện, này Hắc Lang móng nhọn cũng không phải là bởi vì thân mình có nhiều cứng rắn, mà là tầng kia u quang để nó móng nhọn trở nên giống như thần thiết. Trung quanh sói xám số lượng dần dần nhiều hơn, thô sơ giản lược đoán chừng có 20 đầu. Muốn tiếp tục rông dài, Khương Thần hiểu rõ, chết tuyệt đối là hắn. Khương Thần nếm thử nổi lên khí lực, cố gắng đem Hắc Lang lợi chảo chặt đứt, nhưng lại không có dễ dàng như vậy. Hắc Lang trên móng đuốt có nhàn nhạt u quang lưu chuyển, đó là một loại kỳ dị chất khí. Nhưng Hắc Lang phương thức công kích đơn giản thô bạo, biến hóa không đủ. Nhất định phải tìm cơ hội trọng thương hắn, quyết không thể cho nó cơ hội thở dốc. Khương Thần dần dần vậy phát hiện Hắc Lang công kích thẳng tới thẳng lui, này lệnh Khương Thần nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hắc Lang lực lượng, tốc độ cũng thắng qua hắn, mà ưu thế của mình ở chỗ tinh diệu đao pháp, nhất định phải một hơi áp đảo Hắc Lang mới có cơ hội đem nó chém giết. Ken ken ken. Khương Thần cùng Hắc Lang giao thủ, va chạm hơn 10 lần, máu của hắn bắt đầu sôi trào. Này con Hắc Lang thực lực rất mạnh, so trước đó chiếu đường chủ còn cường đại hơn mấy phần, chẳng qua tượng loại tồn tại này mới có tư cách làm vì mình đã thử đao. Hai bên không ai nhường ai, từng chiêu từng thức hiện lộ rõ sắc cơ. Suy suy suy. Khương Thần một đao chém vào, Hắc Lang nhanh chóng tránh né, bên cạnh một khối một người cao màu nâu nham thạch bị một đao kia bổ ra, lưu lại một đạo thật sâu vết nứt. Hắn bắt đầu tiến hành toàn lực phản kích, trong đan điền, thuần dương công nội lực vận chuyển, hội tụ tứ chi, tăng thêm hai tay, hai chân, cơ thể có hơi phồng lên, lực lượng cùng tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Là cái này nội công chỗ đáng sợ, tu luyện có thành tựu sau đó, năng lực cực lớn tăng phúc đục thân lực lượng. Khương Thần liệt dương đao pháp cũng đang không ngừng tinh tiến, hắn bắt đầu đếm thử đem thuần dương công nội lực phụ thuộc trên lưới đao mặt. Ong ong ong. Thuần dương công nội lực tràn thể mà ra, bắt đầu kéo dài đến trôi đao phía trên, khuyết tán đến tất cả thân đao, hắc đao lập tức phát ra thanh thúy đao mình âm thanh. Thử một chút uy lực. Liệt Dương đao pháp chiêu thức cũng bị Khương Thần thi triển được càng muốn sao được vậy. Khương Thần thu đao vào vỏ, kiếm, đao, sắc mặt tàn nhẫn, thuần dương công nội lực bành trướng tuôn ra, theo cánh tay bám vào trên lưỡi đao, lúc này hắc đao mặt ngoài vậy lưu chuyển lên khẽ khẽ u quang. Rút đao thức. Tại thời khắc này, Khương Thần sát ý tăng vọt, dung nhập toàn bộ lực lượng, toàn lực vung ra một đao. Xoẹt. Không khí đều bị một đao kia chém rách, bộc phát ra chói tai cắt chém âm thanh. Hắc lang đánh giết mà tới, giờ phút này Khương Thần dường như là một hỏa lò, toàn thân toát ra xương trắng, nhìn như dũng mãnh một đao, thực lại chỉ là tư lắc một chiêu, chân chính sát chiêu còn ở hậu phương. Chết. Khương Thần tại Hắc lang cận thân trong nháy mắt, cải thành hai tay cầm đao, từ dưới lên trên chém ra một đao, mang theo một đường cong tròn, trực kích giết Hắc lang phần bụng mà đi, một đao kiếm lưu đồ đã lâu. Phốc phốc. Hắc lang móng đuốt vạch phá Khương Thần phần bụng quần áo, nhưng bụng của nó cũng bị Khương Thần một đao bổ trúng, trên lưỡi đao phụ thuộc nhìn Khương Thần nội lực, sắc bén càng đậm trước đó. Chỉ một đao, Hắc lang phần bụng đến nơi bả vai đứt gãy, ném đi mà lên, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Ầm. Cùng lúc đó, Khương Thần trong tay hắc đao cũng chuyển tới một tiếng phá hủy, một cú cự lực đột nhiên theo hắc đao bên trên chuyển đến, kém một chút tuột tay mà đi. Thuần Dương công nội lực trong chốc lát tan vỡ, không cách nào thời gian dài không cách nào bám vào trên lưỡi đao. Khương Thần cũng bị cố lực lượng này tác động đến, tiết hầu nóng lên, phun ra một ngụm yên máu đỏ tươi. Nhưng hắn cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào, thừa dịp hắc lang ô hô phát ra hống khoảng cách, cơ thể giống như quỷ mị xuất hiện tại hắc lang bên cạnh. Hắc hổ đào tâm. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Quyền phong gào thét ở giữa giống như mãnh hổ rít gào, mang theo sát ý lạnh như băng, không gì không phá, một quyền đánh vào hắc lang cơ thể. Ầm. Uống. Khương Thần mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn áp ra sức vồ một cái, xoẹt huyết đục xé rách, xương máu đầy trời, hắc lang kêu thảm, không ngừng dãy rủa, tại trên người Khương Thần lưu hạ một đạo lại một đạo vết cào. Khương Thần hiểu rõ, đây là nó trước khi chết phản công, tự nhiên không có phất lờ. Hắn sắc mặt dữ tợn, toàn lực nắm chặt hoàng tuyển, lần nữa đâm vào hắc lang vết thương. Hắc lang trong chốc lát còn như hóa đá bình thường, đồng tử dần dần tán loạn, cơ thể càng không ngừng co gắp, cho đến chết thần thái, mất mạng. Khương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả nằm vật xuống quá khứ, bày chữ to. Tim của hắn đập được rất nhanh, phanh phanh rung động, mạch máu tựa hồ cũng sắp nổ tung. Hắc lang tử vong sau đó, một quả trứng hạt gạo bạch sắc quang điểm trong chốc lát chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần toàn thân chấn động, lộ ra mãnh liệt mừng rỡ, hắn dãy rủa lấy vất vả đứng dậy, hai mắt trừng trừng. Cái khác sói xám thấy đầu lang mất mạng, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, cho dù Khương Thần ngã xuống cũng không dám tiến lên, mãi đến khi Khương Thần đứng dậy mới lộ ra hoảng sợ, sôi nổi hướng bốn phía lui tán, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Nếu đàn sói cùng nhau tiến lên, Khương Thần tuyệt đối không có sức phản kháng, chẳng qua đám kia lang đã sớm dọa cho bể mật gần chết, Khương Thần lúc này mới nhặt về một cái mạng. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng đem địa phương này nhiễm được rối tinh rối mù, tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có trầm thấp tiếng gió nghẹn ngào này hoang dã trong rừng, một hồi máu tanh chém giết kết thúc. Và xác nhận tất cả sói xám rời đi sau đó, Khương Thần lúc này mới từng ngụm thở dốc, thể lực, nội lực dường như tiêu hao hầu như không còn, một trận chiến này, hung hiểm muôn phần, nhưng thu hoạch kinh người. Khương Thần nhìn về phía chính mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 8 thuộc tính điểm, 5 kỹ năng, liệt dương đao pháp. Thuần thục, mãnh hổ quyền, chút thành tựu, thuần dương công không trọn vẹn, dung hội quan thông. Khương Thần nhìn bảng điều khiển bên trên số liệu vẻ mặt kinh ngạc, hắn vậy mà tại không có sử dụng thuộc tính thêm điểm tình huống dưới, đem đao pháp tăng lên tới thuần thục cảnh giới, đây là một loại cực lớn trưởng thành. Quả nhiên sinh tử trong chém giết, thực lực để thăng được càng nhanh. Khương Thần có loại dự cảm mãnh liệt, theo lấy thực lực dần dần mạnh lên, hắn cũng là càng phát ra chờ mong. Khi nào ta mới có thể nhất đao chạm giết yêu tà? Khương Thần tin tưởng vững chắc, ngày này tuyệt đối không xa. Không chỉ như vậy, Khương Thần còn thu hoạch trọn vẹn 5 điểm thuộc tính, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. 5 điểm thuộc tính, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều thực lực của hắn, giờ khắc này Khương Thần mới hơi cảm giác được một loại cảm giác thật. Hắc hổ bang uy hiếp quanh quẩn tại trong lòng hắn, nhường hắn ăn ngủ không yên. Cái gì đều là hư ảo, chỉ có tự thân cường đại mới là tuyên cổ bất biến chân lý. Nơi đây không nên ở lâu. Khương Thần chậm một lúc sau, nội lực khôi phục một chút, hắn nhanh chóng đem Hắc Lang khiêng trên vai, rút hòa bả, đội vàng hướng Thang Bình huyện thành phương hướng tiến đến. Thông qua lần này, hắn cũng coi như là biết rõ ràng cân lượng của mình. Tuy tiện bình thường một quyền đều có thể 300 cân cự lực, phối hợp tiểu thành cảnh giới mãnh hổ quyền cùng thuần dương công gia chỉ dưới, càng có thể đột phá đến 800 cân lực. Năng lực tùy tiện chấn vỡ bình thường gân cốt người ta nội tạng, có thể xưng hình người sắc khí, kiểu này hơi cảm giác cường đại nhường Khương Thần mê muội. Thông lực cảnh giới của ta muốn so võ giả bình thường chiến lược mạnh hơn, lẽ nào là sinh mệnh cấp độ tăng lên duyên cớ, hay là thuần dương công? Khương Thần suy đoán, nhưng cũng không có bị lực lượng che mắt tâm trí, người bình thường tại yêu ma trong mắt thì như là kiến hôi, biến thành thông lực cảnh võ giả vậy chẳng qua là một đầu hơi cường đại con kiến mà thôi. Được tăng lên đao pháp, có hoàng tuyển trôi này vô cùng sắc bén lưỡi đao, tự thân đao pháp vậy muốn tăng lên, một đao khách cường đại cũng không phải là có một thanh lợi hại lưỡi đao, mà là đao pháp cảnh giới. Tại đao đạo tông sư trong tay, một thanh đao cùng vậy bạo phát ra lực lượng cường đại. Khương Thần nhận biết rất rõ ràng, không có tương ứng đao pháp cảnh giới, cho dù trong tay cũng có thần binh lợi khí cũng vô dụng, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Hắn một đường chạy chậm đến chạy về cửa thành, đang nhìn đến trên tường thành hỏa bà ánh sáng lúc, Khương Thần trong lòng vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Cầu theo đọc, cảm tạ các vị độc giả các đại lao phiếu đề cử cùng cất giữ. On 2 chương 31, mật thất dưới đất, cầu theo đọc. Chương 31, mật thất dưới đất, cầu theo đọc. Theo tới gần, Khương Thần thân ảnh vậy theo nồng đậm trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn sắc mặt băng hàn, phía sau mấy đạo thật sâu vết cào, vạch tìm tòi trầm trọng trang phục, xâm nhập cốt nhục trong, máu tươi ngăn không được địa cốt cốt chảy ra. Trên vai của hắn còn khiêng một đầu so với hắn cái đầu lớn thượng không nhỏ hắc lang, nghĩ không dẫn nhân chú mục cũng khó khăn. Trên cửa thành bóng người phun trào, cho đến Khương Thần đến dưới thành, 7-8 cái lao binh vẫn như cũ sắc mặt cảnh giác, chằm chằm vào một thân huyết khí Khương Thần. Tuy nói mấy cái này lão binh không đáng tin cậy, nhưng gặp được như thế một kỳ lạ người, bọn hắn vậy không dám xem thường, vội vàng xông tới. Các lão binh chằm chằm vào Khương Thần trên vai hắc lang, trong mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Lớn như vậy lang, chẳng lẽ yêu tinh không thành? Lẽ nào đầu này lang là người kia giết chết? Bọn hắn không dám kinh thường, liền hỏi cũng không dám hỏi đến, thì phóng Khương Thần vào thành. Thủ thành nhóm thu lấy lệ phí vào thành, cũng phải nhìn người. Trong loạn thế, duy nhất không thể đắc tội chính là cường giả. Mấy cái lão binh mặc dù thực lực không mạnh, nhưng điểm ấy sức quan sát vẫn phải có. Gia hỏa này nhịp chân vững vàng, khí tức bén nhọn, thoải mái khiêng lớn như vậy một con hắc lang, vừa nhìn liền biết là tên cao thủ, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn trở. Tại một đám lao binh ánh mắt kính sợ bên trong, Khương Thần đạp ra khỏi cửa thành, cuối cùng vào thành. Hắn cúi thấp đầu, đêm đã khuya, trên đường phố cũng không có cái gì người, trừ không ít uống đến say khướt đại hán, cơ bản không có người nào ảnh. Nhìn lên tới một mảnh tường hòa, nhưng Khương Thần hiểu rõ, Thang Bình huyện thành trong tuyệt đối ẩn giấu đi không ít yêu ma tà túy, quần quần sóng ngầm. Cái này hắc ám luôn thế, dùng không được mảy may qua loa, hơi không chú ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đi trước lao hổ chỗ nào? Chính mình vậy đã thương bị thương, huống hồ như thế to lớn đại hắc lang, Khương Thần cũng sẽ không xử lý, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến hồ đồ dược phô lao đầu, hắn là một tên dược sư, tuyệt đối hiểu rõ xử lý như thế nào này con hắc lang. Huống hồ trên người mình vết thương vậy phải nhanh một chút xử lý, tuyệt không thể nhường thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Khương Thần thăm dò nhìn bầu trời, đầy trời sao lóe ra chỉ riêng mang, tựa vô số ngân châu, lít nha lít nhít khảm nạm tại sâu đêm đen mặt trên. Ngân hà tựa một cái nhàn nhạt phát sáng bạch đái, vượt ngang đầy sao dày đặc bầu trời. Hắn nôn ra một ngụm trọc khí, khiến sắc sói bước đi như bay, rất nhanh liền đi tới hồ đồ dược phô. Khương Thần chậm một chút, một tay kéo lấy sắc sói, đưa ra một cái tay khác nhanh chóng gõ cửa. Bành bành bành. Lão hổ, mở cửa nhanh, có đồ tốt. Khương Thần thấp giọng, có tiết tấu địa sao động cửa lớn. Lão hổ, mở cửa nhanh. Ai vậy, đã trễ thế như vậy còn tới gõ cửa. Nương theo lấy dược phô trong một hồi tiếng vang, dược phô dần dần sáng ngời lên, tiếng bước chân vậy càng phát ra rõ ràng. Tiệm thuốc cửa bị mở ra, ánh đèn sáng ngời nhường Khương Thần không tự chủ được híp híp mắt, tập trung tinh thần xem xét, chỉ thấy thân mặc áo xám lão hổ chính ngáp một cái, một bộ mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng bộ dáng. Ồ, là tiểu tử ngươi. Lão hổ nhìn thấy máu me khắp người dấu vết Khương Thần, trong mắt rõ ràng hiện lên mấy phần kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng thấy đến Khương Thần trên người khiêng cực đại sói hoang sau đó, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, bỗng chốc thì tinh thần. Ồ, đầu này lang vô cùng không thích hợp, nhanh mau vào. Lão hổ trừng lớn hai mắt, thúc giục Khương Thần. Khương Thần vào cửa phòng sau đó, lão hổ hướng phía bốn phía nhìn mấy lần, xác nhận không có gì thường sau đó, nhanh chóng khép cửa phòng lại. Đi theo ta. Lão hổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mang theo Khương Thần đi vào dược phô, hắn chạy hào đến dược phô bên trong một trong phòng nhỏ, hướng phía mở tối vách tường ấn mấy lần. Ầm ầm. Tất cả dược phô đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu lay động, tại Khương Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiệm thuốc trong phòng nhỏ chậm rãi mở ra, một cái thông hướng dưới mặt đất tiềm đá. Thất thần làm gì, cho ta đến. Lão hổ xách du đăng, thấy Khương Thần ngây ngẩn cả người, vội vàng thúc giục. Khương Thần lúc này mới thanh tỉnh lại, hắn thật sâu liếc nhìn lão hổ một cái, không nói một lời, khiêng hắc lang đuổi theo lão hổ nhịp chân. Hắc ám thềm đá không biết thông tới đâu, lão hổ ở phía trước dẫn đường, Khương Thần nhịn xuống trong lòng tò mò, chăm chú đi theo sau lão hổ, thềm đá dưới đáy là diện tích khá lớn không gian. Lão hổ từng cái đốt sáng lên trên vách tường du đăng, màu vàng sẫm ánh sáng tràn đầy tất cả thạch thất, Khương Thần này mới nhìn rõ trước mắt không gian. Đây là một cái không gian rất lớn đại sảnh, bốn phía trên tường đá được mở mang ra một mặt tự nhiên thạch giá tử, thạch trên kệ trưng bày lấy các loại đồ vật. Đông tường đá trên kệ, tồn phóng bích bình, nhật nguyệt bình, quan âm tôn, đầu châu tôn, quá trắng tôn, soạt cá tôn, củ tỏi bình và đẹp đẽ đồ sứ chỗ nào cũng có, lang ra đầy dây. Phía nam thì là tồn phóng điện tịch, vải vàng, quyển trục, sách thuốc, dược điển, thẻ tre, quyển gia cửu và ghi chép đồ vật chất môi giới. Phía tây thạch giá thượng thì là các loại hong khô động vật tiêu bản, nhỏ đến con giết, con góc, nghệ, đồng hạt chờ, lớn đến đầu châu, mang xả và chờ, để người không rét mà run. Phía bắc phương hướng trên kệ thì là các loại chân quý dược thảo, nhân sâm, hà thủ ô, linh trì, thiên ma, đỗ trọng, xà hương, lộc đùng, hoa hồng tây tạng, ba bảy, lưu hoàng các loại. Trung quanh lò, bếp lò, giường đá, bình thuốc, các loại không cứ gọi nổi tên dụng cụ chỗ nào cũng có. Đem gia đình này băng phóng ở chỗ này. Lão hồ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ vào một tấm trong thạch thất chỗ một tấm do đá tảng cắt chém mà thành bàn đá, mặt ngoài bàn đá mấp mô, còn có không ít ám dòng máu màu đỏ, có cố nồng đậm dị sát vị. Đem dược bôi tại miệng vết thương, có thể có chút đau nhức, nhịn một chút liền đi qua. Lão hồ cẩn thận kiểm tra Khương Thần thương thế, cầm một bình màu đen bình thuốc ném cho Khương Thần sau đó, liền cầm du đăng, tiếp tục quan sát sói hoang. Chậc chậc chậc, khó lường, tầm thường sói hoang có thể sống 30 năm cũng rất không tệ, mà này con hắc lang đã sống 80 năm, khí huyết chưa từng thấy suy kiệt, còn có phản tổ dấu hiệu, này con hắc lang tất nhiên có kỳ dị nào đó cơ duyên. Phản tổ. Khương Thần hiểu rõ đầu này lang rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nó lại sống sót 80 năm, thế giới này không thiếu cái lạ. Khương Thần bôi chét lấy lao hổ cho dược dịch, loại nước thuốc này có cố khó mà nói rõ hương vị, dường như khổ không phải khổ, bôi tại miệng vết thương dường như là tại trên vết thương sắt muối một dạng, vết thương truyền đến đau rát, như là bị lửa thiêu đốt một dạng, Thương Thần đau đến cho mày, nhè răng trợn mắt. Đầu này lang huyết đục nhất định năng lực rút ra vật gì đó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương tiểu tử, đầu này sát sói ta muốn, ngươi ra cái giá tiền. Lão hổ sờ lấy sát sói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trừ ra móng đuốt của hắc lang bên ngoài, cái khác có thể cho ngươi, ta muốn lần trước tráng thể thang, ngươi không phải nói còn có dược hiệu mạnh hơn thuốc thang sao? Ta hiện tại muốn. Móng đuốt của hắc lang cứng rắn vô cùng, Khương Thần định dùng nó tới làm ít đồ. Thành giao. Lão hổ không chút do dự, hắn đống chốc xuất ra 20 bình tráng thể thang cùng 2 bình hắc sát dược quán, bên trong không biết chứa cái gì dược dịch. Thứ này gọi là ngũ độc huyết, chính là ta tinh luyện các loại độc vật tăng thêm chừng 100 loại dược liệu tinh hoa luyện chế ra tới dược dịch, phục dụng sau đó, năng lực lớn mạnh khí huyết, nhường huyết dịch càng biến đổi giàu có sức sống, chẳng qua Khương Thần hiểu rõ, lão hổ tìm hắn thí nghiệm thuốc, nhất định là coi trọng hắn khí huyết thịnh vượng, nói trắng ra chính mình là một đầu cường tráng chuột bạch, sẽ không dễ dàng bị dược hiệu no bạo cơ thể, nhưng hắn phải biết dược dịch tác dụng phụ, sau đó quyết định có phải phục dụng. Phục dụng sau đó, toàn thân huyết dịch hội trong khoảng thời gian ngắn khô kiệt, nếu không chịu nổi, liền có khả năng khí huyết khô kiệt, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lão hổ chầm chậm vào Khương Thần mở miệng. Thứ này ngươi xác định ta uống sẽ không chết sao? Khương Thần rất là hoài nghi lão đầu tử này lời nói. Ngươi cho cái khác người thử qua sao? Khương Thần nghi ngờ không thôi. Đương nhiên thử qua, lão phu tại heo chó dê bỏ trên người cũng thử qua, thí nghiệm hiệu quả vô cùng thành công, bọn hắn cũng chết mất. Lão hổ cũng không quay đầu lại mở miệng. Khương Thần, động vật tử vong là bởi vì nó trên người chúng vốn là không có bao nhiêu linh tính, mà người thì không đồng dạng. Sao cái không giống nhau pháp? Khương Thần khó hiểu. Trước đó, ngươi nghe nói qua trừ ma nhân sao? Trừ ma nhân? Khương Thần kinh ngạc mở miệng, nghe được lão hổ trong miệng trừ ma nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống cốt truyện cũng sẽ càng ngày càng dễ nhìn, cầu các vị độc giả đại lao ủng hộ. Cầu theo đọc. Cảm tạ các vị độc giả các đại lao phiếu đề cử cùng cất giữ. On 2 chương 32, huyết mạch, cầu theo đọc. Chương 32, huyết mạch, cầu theo đọc. Lão hổ ngừng động tác trong tay, tựa hồ là lâm vào nào đó hồi ức. Trừ ma nhân? Khương Thần kinh ngạc. Hắn từng nghe chính mình tiện nghi sư phụ Sơn Hải đạo nhân đã từng nói, tại trong nhân loại có như thế một loại đặc thù đám người, bọn hắn có được chính mình đặc biệt thủ đoạn có thể đối phó yêu tà. Trong đó một loại người chính là lão hổ trong miệng trừ ma nhân. Không sai. Trừ ma nhân thể chất đặc thù, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thể nội chứa nào đó thần bí thừa số, điều này thần bí thừa số xưng là huyết mạch thần bí thừa số. Huyết mạch. Khương Thần có hiểu, tại sao lại toát ra cái huyết mạch? Trong truyền thuyết tại xa xôi quá khứ, nhân loại tổ tiên đủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, không chỗ bất lực. Chỉ bất quá về sau thiên địa đã xảy ra nào đó không muốn người biết kỳ biến, nhân loại tổ tiên tại trải qua một đoạn hắc ám 5 tháng sau đó, thần uy không còn, lại gặp mặt yêu ma nổi dậy, tinh quái náo động, thẳng cho tới bây giờ thế đạo. Nghe đến nơi này, Khương Thần đột nhiên cứng lại rồi, di sơn đảo hải, phi thiên độn địa đây không phải thần tiên mới có thể làm đến sao? Nhân loại tổ tiên lại có thể sánh vai tiên thần. Lẽ nào trong thần thoại cổ xưa thần tiên là tồn tại, nhưng bây giờ vì sao một dấu vết khó tìm? Khương Thần không khỏi lâm vào trầm tư, tại cái này thế đạo, ngay cả người bình thường đều biết có yêu ma tà túy làm loạn thế gian, dường như tiếp nhận rồi kiểu này hiện thực. Cho dù người bên cạnh bị yêu ma tàn nhẫn sát hại, bọn hắn cũng sẽ chỉ quái người kia vận khí không tốt, đụng phải yêu ma, tuyệt đại đa số người trong lòng căn bản không có phản kháng ý nghĩ. Đây là đã trải qua sao mà dài dằng dặc hắc ám 5 tháng, mới có thể hình thành bản năng phản ứng. Khương Thần không khỏi một trận hoảng sợ, nếu hắn cũng là một suy nhược người bình thường, gặp được quỷ dị tồn tại, chỉ sợ cùng những người khác không khác biệt, căn bản không cách nào chống cự. Những cái này truyền thuyết có khuyết đại thành phần, nhưng thời kỳ viễn cổ nhân loại tổ tiên sát thực cũng có thần bí khó lường năng lực. Lão hổ vô cùng tin tưởng. Lão phu đọc qua đông đảo cổ lão điển tịch, sát thực phát hiện một tia tung tích. Mặc dù nói nhân loại thần uy không còn, nhưng vẫn có một ít may mắn, trong cơ thể của bọn hắn vẫn như cũng lạc ấn một tia tổ tiên huyết mạch chi lực. Ngươi cũng đừng xem nhẹ tia một tia huyết mạch chi lực, có huyết mạch người, bất luận là ngộ tính, căn cốt đều là người bình thường không đạt được độ cao, đồng thời bọn hắn có thiên sinh năng lực đối phó yêu ma quỷ quái. Lão hổ càng nói càng kích động, trong mắt mơ hồ có điên cuồng hội tụ. Huyết mạch cực kỳ trọng yếu, cũng lại không thể sao chép. Mỗi cá nhân trên người vô cùng có khả năng tồn tại tổ tiên huyết mạch chi lực, chỉ cần kích phát trong máu ẩn chứa linh tính, mới có cực thấp có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Nếu là có một có huyết mạch người, có thể khiến cho ta nghiên cứu liền tốt. Lão hổ chầm chậm vào Khương Thần, không chút nào che giấu trong mắt của nhiệt. Lão phu hoài nghi trên người ngươi có thể có mỏng manh huyết mạch chi lực. Lão hổ mấy lời nói nhường Khương Thần cực kỳ rung động. Chẳng thể trách Sơn Hải đạo trưởng đã từng nói, võ công đối với yêu tà vô dụng, chỉ có trừ ma nhân mới có thể đối phó yêu ma. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ có huyết mạch người mới có thể gây tổn thương cho hại thậm chí tiêu diệt yêu tà, người bình thường căn bản không cách nào sao chép trừ ma người thủ đoạn, đây là khác biệt về bản chất. Ngươi sai lầm, trên người của ta không có huyết mạch lực lượng. Khương Thần bị lão hổ ánh mắt chằm chằm vào tê cả da đầu. Hắn khí huyết cường đại, là bởi vì thuần dương công cảnh giới tăng lên sau đó, sinh mệnh trị tăng lên mang tới chỗ tốt. Nếu hắn thật sự có huyết mạch chi lực, cũng không trở thành hôn thành bộ dạng này a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật sự không có huyết mạch. Ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tới. Khương Thần trực tiếp phủ nhận, hắn vô cùng tin tưởng, trên người mình thật sự không có huyết mạch lực lượng. Có hay không có không phải ngươi nói tính toán. Lão Vương tiếp tục nghiên cứu sát sói, hắn cũng không có buộc Khương Thần uống xong ngũ độc huyết, suy đoán của hắn đều cũng có căn cứ, về phần uống hay không ngũ độc huyết, quyền quyết định tại Khương Thần trong tay. Này ngũ độc huyết dược tính cực kỳ đáng sợ, đối với người bình thường mà nói, thì là một loại khác loại độc dược. Nếu như ngươi dùng ngũ độc huyết, ta muốn ngươi một giọt máu. Lão hồ đề ra yêu cầu của mình, Khương Thần vậy gật đầu một cái, lúc này lao đầu đối với xác sói càng cảm thấy hứng thú. Hắn bắt đầu xuất ra màu bạc dao, tâm không tạp niệm bắt đầu nghiên cứu xác sói. Mờ nhạt trong thạch thất lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tấp nập cắt thịt âm thanh. Khương Thần vậy không quấy rầy lão hổ, hắn thì ngồi xếp bằng xuống dưới, mắt thấy trên người huyết dịch cuối cùng là đã ngừng lại, Khương Thần mục lục quả quyết, nhẹ nhàng xoay mở chứa tráng thể thang bình thuốc, xoang mũi không ngừng tràn vào cỗ mùi tanh hôi. Khương Thần híp híp mắt, đem nó toàn bộ đổ vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống bụng. Tráng thể thang dược lực bắt đầu có hiệu lực, Khương Thần cơ thể từ trong ra ngoài bắt đầu khô nóng, đau đớn cũng theo đó mà đến, cũng không có tượng lần đầu tiên mãnh liệt như vậy. Khương Thần sớm đã không phải lần đầu tiên phục dụng tráng thể thang, nhục thể của hắn cường độ so với trước đó mạnh hơn, cũng có thể tiếp nhận càng lớn dược lực. Hiệu quả trở nên yếu đi rất nhiều. Khương Thần nhíu mày, cái này bình tráng thể thang công hiệu so với trước đó dược hiệu chí ít giảm bớt một nửa. Lại đến. Khương Thần hiểu rõ, đây là bởi vì thân thể hắn càng biến đổi mạnh, có thể dung nạp nhiều hơn nữa dược lực, để cho mình xuất hiện dược hiệu biến yếu chênh lệch cảm giác. Mờ nhạt trong thạch thất, đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy yếu ớt tiếng tim đập. Sau 3 tiếng, Khương Thần đem 20 bình tráng thể thang dược lực toàn bộ hấp thụ hầu như không còn, cơ thể của hắn sung huyết, cơ thể trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trong cơ thể của hắn dường như là một tòa hỏa lò, đang đốt cháy thân thể tạp chất, rèn luyện ra thân thể càng mạnh mẽ hơn. Người là có cực hạn, mà nghĩ muốn nắm giữ dạng gì lực lượng, nhất định phải ủng có dạng gì ý chí, lực lượng cường đại, nếu như không có tương đối cường đại ý chí khống chế, người liền sẽ bị lực lượng thôn phệ, từ đó bạo thể mà chết. Muốn có lực lượng cường đại, đầu tiên muốn rèn luyện ý chí lực, cũng đúng thế thật ta muốn đi con đường. Khương Thần hiểu rõ, thông lực cảnh giới tiếp theo chính là ngưng ý, muốn bước vào ngưng ý cảnh giới, liền cần đào móc tự thân tiềm lực, cảm ngộ huyền hoặc khó hiểu ý cảnh lực lượng. Cảnh giới này không thể nói minh, mỗi võ giả đột phá cũng không cách nào phòng chế. Có võ giả dốc cả một đời, cũng vô pháp đụng chạm đến ngưng ý cánh cửa, mà có người lại năng lực trong một đêm, lĩnh ngộ ý cảnh chân lý, từ đó có thể đột phá đến ngưng ý cảnh giới. Có thể đến tới ngưng ý cảnh giới người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, đột phá đến cảnh giới này sau đó, có thể xưng là võ đạo tông sư, mọi cử động có cường đại uy năng. Võ đạo đồng dạng là ngộ đạo, tại võ học trong dễ dàng nhất cảm ngộ đến huyền diệu ý cảnh lực lượng, tỉ như quyền ý, đao ý, kiếm ý, thương ý và có ý cảnh lực lượng gia trì võ học, liền xem như bình thường ngoại công quyền pháp, cũng có thể phát ra uy năng lớn lao. Khương Thần chờ mong, mượn tráng thể thang dược lực, hắn hiểu rõ thời cơ đã đến, hắn túi đầu liếc nhìn chính mình một cái, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 8 thuộc tính điểm, 5 kỹ năng: Liệt Dương đao pháp, thuần thục, mãnh hổ quyền pháp, chút thành tựu, thuần dương công không trở bện, dung hội quan thông. Tiếp tục tăng lên mãnh hổ quyền pháp. Khương Thần rất nhanh có chủ ý, so sánh đao pháp, Khương Thần cảm giác phải tiếp tục tăng lên mãnh hổ quyền pháp tác dụng lớn hơn. Tăng lên thuần dương công chí ít cần 10 điểm thuộc tính, mà tăng lên đao pháp cảnh giới, cũng chỉ có thể nhường đao pháp theo thuần thục tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Khương Thần không cách nào biết được, tiểu thành cảnh giới đao pháp có phải mạnh hơn mãnh hổ quyền pháp. Tất nhiên không cách nào xác định, kia lựa chọn tốt nhất chính là tăng lên quyền pháp. Khương Thần rất chờ mong đem mãnh hổ quyền tăng lên tới cảnh giới tối cao, tự thân chiến lực sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào. Nói làm liền làm, Khương Thần nhìn bảng điều khiển bên trong mãnh hổ quyền, tưởng tượng thấy ở phía sau hung hăng một chút. Cảm ơn các vị độc giả đại lao đề cử cất giữ cầu theo đọc. Chương 33, Bạch Hổ, cầu theo đọc. Chương 33, Bạch Hổ, cầu theo đọc. Nương theo lấy trở nên hoảng hốt ở giữa, Khương Thần trong óc nhiều một đoạn luyện quyền ký ức. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện quyền, chứ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài thời gian chính là luyện quyền, quyền pháp bắt đầu trở nên gọn gàng mà linh hoạt, có loại hơi thở của phản pháp quy chân. Ý chí của hắn vậy bắt đầu trở nên dần dần biến đến vô cùng cô đọng, càng thêm nội liễm, khí thế vậy phát sinh biến hóa, mỗi một lần huy quyền đều mang một khí thế bằng bạc, giống như mãnh hổ. Mà vào lúc này, hắn thuộc tính điểm vậy do 5 điểm trở thành công điểm, mãnh hổ quyền pháp cảnh giới vậy do chút thành tựu biến thành cảnh giới đại thành. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 9 thuộc tính điểm, không kỹ năng: Liệt Dương đao pháp. Thuần thục: mãnh hổ quyền pháp, đại thành, thuần dương công không trở bện, dung hội quan thông. Trên người hắn bắt đầu có một loại biến hóa kinh người nào đó, mơ hồ có cố khí thế bằng bạc. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Khương Thần mở hai mắt ra, tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Khương Thần kia như hắc diệu thạch trong vắt sáng chói mắt mắt đen, lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang xem dường như bình tĩnh sóng mắt hạ dấu giếm sắc bén như ương ánh mắt, giống như một đầu cuộn nằm lấy mãnh hổ. Trên người hắn cơ thể vậy bắt đầu có hơi nâng lên, tráng thể thang dược hiệu toàn bộ bị nhục thể của hắn hấp thụ. Sinh mệnh tăng lên một điểm. Điểm này sinh mệnh tăng lên nhường Khương Thần bén nhạy phát giác được tự thân biến hóa rất nhỏ. Hắn sức chịu đựng, thể lực, sức hồi phục có rõ ràng tiến bộ, vết thương trên người đã bắt đầu ngưng tụ vết máu, chỉ sợ qua không được bao lâu, có thể kéo màn. Khương Thần quyền pháp vậy đã đạt đến cảnh giới đại thành, thì ngay cả chính hắn cũng không biết thời khắc này chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta cảnh giới bây giờ hay là thông lực, nhưng lại cùng những võ giả khác khác nhau rất lớn. Lực lượng của ta bộc phát càng ít, sức chịu đựng thể lực đây võ giả tầm thường cường đại quá nhiều, chiếu cố bộc phát cùng lực bền bỉ, ta có lòng tin, chỉ cần một quyền có thể giết chết tầm thường thông lực cảnh võ giả. Không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, so với ngưng ý tông sư còn lớn đến bao nhiêu khoảng cách. Khương Thần cơ thể một mảnh nhẹ nhàng, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Nếu để cho hắn sẽ cùng tên kia hắc hổ bang đường chủ chém giết, Khương Thần có lòng tin, vì lực lượng của hắn, tuyệt đối năng lực tại mấy quyền trong đem nó giết chết. Cái kia rời đi. Hiện tại Khương Thần nội tâm cuối cùng an tâm không ít, đây là thực lực để thằng sau đó mang cho Khương Thần lớn nhất cảm thụ. Cho dù không có huyết mạch lực lượng lại như thế nào, làm ta đem võ công tu luyện tới cực hạn, giống nhau có thể đánh nổ yêu ma. Khương Thần nội tâm phóng khoáng, hắn tự tin không kém bất kỳ ai. Khương Thần hiểu rõ, chỉ cần mình còn sinh sống trên thế giới này, tương lai nhất định sẽ tiếp xúc đến yêu ma tà túy, hắn không nghĩ ngồi chờ chết. Hắn cảm thấy mạnh lên chính là không ngừng giết chết sợ hãi của nội tâm, như vậy ý chí của mình mới sẽ trở nên không gì làm không được. Hắn thấy lão hổ còn đang chuyên tâm nghiên cứu xác sói, dứt khoát vậy không lại quấy rầy, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia hai bình ngũ độc huyết để vào đọc trong túi, độc lập rời đi. Đi ra dược phô, Khương Thần hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, hắn cảm giác cả người cũng thay biến. Đen kịt đêm, giống như vô biên mực đậm nặng nề mà bơi lên ở chân trời, ngay cả những vì sao vi quang cũng không có. Khương Thần dạo bước ở trên đường phố, nội tâm có cô đã lâu bình tĩnh, gió nhẹ quét lên mái tóc dài của hắn, lại không cách nào nhường hắn kiên định nội tâm tạo nên gợn sóng. Khương Thần vô cùng nhanh liền trở về ở lại ốc xá, hắn mở cửa, sau đó theo bạ lộ bên trong lấy ra hai khối hỏa thạch, nhanh chóng trà sát một chút, tia lửa tung tóe, đốt sáng lên trên bàn gỗ du đăng. Du đăng bắt đầu giấy lên một sợi ngọn lửa nhàn nhạt, chỉ riêng tuyến không lớn, lại làm cho trong phòng tràn ngập nhạt hào quang màu vàng. Khương Thần đảo mắt căn phòng, đang muốn cởi trầm trọng trang phục, có thể khỏe mắt thoáng nhìn trong phòng góc một đạo hắc ảnh, nhường hắn trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Là ai? Khương Thần đột nhiên lui lại mấy bước, phải tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt ngưng trọng, vận sức chờ phát động. Thật đúng là cảnh giác ra hỏa. Trong bóng tối truyền đến mềm nhũn âm thanh, bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối chậm rãi đi vào. Đó là một người mặc cổ đại nữ tính váy dài hắc y nữ tử, nữ tử này chân dài eo nhỏ, trước ngực một đôi trắng non hung khí càng là hơn đem váy áo trống vô cùng sống động, trước ngực trang phục giống như tùy thời đều có thể bị nứt vỡ. Khương Thần cũng nhịn không được nhìn nhiều nữ tử kia trước ngực vài lần, lập tức ngược lại nhìn về phía nữ tử này gương mặt. Chỉ thấy nữ tử này tướng mạo tú lệ, sống mũi cao, ánh mắt nhu tình như nước, làn da càng là hơn tinh tế tỉ mỉ như tuyết, nàng tóc dài và mông, có loại kinh tâm động phách xinh đẹp. Nhưng Khương Thần không dám có chút chủ quan, hắn ở đây cô gái đẹp này trên người cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Vì hắn thực lực hôm nay có thể khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm người, thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Huống hồ nữ tử này nhìn đẹp như thế, lại dám một thân một mình ra hiện tại trong phòng của hắn, 100% là đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin mới dám như thế. Thế nào, nhanh như vậy thì quên đi giết người nào sao? Nữ tử đi đến Khương Thần trước mặt xa 3 mét trên mặt bàn chậm rãi ngồi xuống. Thon dài trắng non chân dài, xíu xiu tròn trịa, nhưng Khương Thần nhưng không có thưởng thức tâm tư. Ngươi là Hắc Hổ Bang người? Nghe được lời của cô gái, Khương Thần trong nháy mắt phản ứng lại. Bị giết Hắc Hổ Bang một cái đường chủ cấp nhân vật, không ngờ rằng này còn không có đi qua một ngày thời gian, đối phương thì tìm tới cửa, nhìn tới tối nay không thể thiện, nhưng Khương Thần mảy may không sợ, nội tâm ngược lại có chút chờ mong. Hắn khát vọng chiến một trận, muốn biết bây giờ chính mình đến tuột cùng đạt đến cái gì trình độ. Nữ tử nhìn thấy Khương Thần ánh mắt chiến ý hơi cười một chút, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Khương Thần, 19 tuổi, nha môn tuần bộ, phụ mẫu tại ngươi hồi nhỏ chết tung tích, có một cái tại Thiên Nguyên Tông vị hôn thê, có thông lực cảnh giới thực lực. Nghe được lời của cô gái, Khương Thần vậy cũng không cố ý bên ngoài, hắn hiểu rõ Hắc Hổ Bang quyền thế rất lớn, có thể tra ra lai lịch của mình. Khương Thần bắt đầu góp nhặt nội lực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng nữ tử lời kế tiếp lại làm cho hắn cho mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta là Hắc Hổ Bang Bạch Hổ. Ngươi giết chiếu đường chủ, cho ngươi hai lựa chọn, một là bị ta giết chết, hai là tiếp nhận vị trí của hắn, biến thành Hắc Hổ Bang truy phong đường đường chủ. Nữ tử âm thanh mãnh mà trở nên lạnh băng, sát khí cuốn lượn quanh thân, sừng sững lạnh lẽo, bên trong căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến. Ta tin tưởng ngươi không phải người ngu xuẩn, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Nếu Khương Thần từ chối, nàng tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Lẽ nào là ngưng ý cao thủ? Cảm nhận được nữ tử khí tức trên thân, Khương Thần mắt lộ ra rung động. Nữ nhân này lại là Hắc Hổ Bang Bạch Hổ. Theo Khương Thần biết, Hắc Hổ Bang tổng cộng có 3 cái bang chủ, theo thứ tự là thần bí khó lường đại bang chủ Hắc Hổ, nhị bang chủ Xích Hổ, tam bang chủ Bạch Hổ. Khương Thần không ngờ rằng nữ tử trước mắt có như thế lớn địa vị, nhưng Khương Thần đồng thời lại nghi ngờ không thôi, này cùng hắn chỗ trong tưởng tượng không giống nhau. Dựa theo hắn đã hiểu, mình giết bọn hắn người, Hắc Hổ Bang cao thủ tuyệt không có khả năng buông tha mình, có thể nữ tử này lại cho hắn hai lựa chọn, Khương Thần có hiểu. Bạch Hổ dường như nhìn ra Khương Thần hoài nghi, nàng tiếp tục mở khẩu. Hắc Hổ Bang có một quy định bất thành văn, chỉ cần giết chết thất trong hành lang bất kỳ một cái nào đường chủ, lai lịch thân phận không có vấn đề người đều năng lực thay vào đó biến thành mới đường chủ. Ngươi bằng vào thực lực giết chết Truy Phong Đường đường chủ, cho dù ngươi là nha môn tuần bộ, đồng dạng có thể biến thành ta Hắc Hổ Bang đường chủ. Khương Thần nghe vậy, trong lòng tràn đầy rung động, muốn giết chết bất luận cái gì một tên Hắc Hổ Bang đường chủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mỗi một cái năng lực ngồi vào đường chủ vị trí người đều là trải qua chân chính sinh tử chém giết, thực lực tự nhiên không dung kinh thường, có thể giết chết đường chủ cấp nhân vật, cũng liền mang ý nghĩa thực lực càng thêm cường đại. Ngươi sẽ không sợ ta phản bội Hắc Hổ Bang? Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Ta tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường, cũng sẽ không cự tuyệt biến thành Hắc Hổ Bang đường chủ. Bởi vì duy trì Hắc Hổ Bang dựa vào không phải vũ lực, mà là lợi ích. Cảm tạ độc giả đại lão theo đọc cất giữ lỗi chính tả, ta vừa phát hiện thì sửa, thứ lỗi, đầu chó bảo mệnh on 2 chương 34, gia nhập Hắc Hổ Bang, cầu theo đọc, chương 34, gia nhập Hắc Hổ Bang, cầu theo đọc, lợi ích. Khương Thần trong lòng cảnh giác cũng không có cùng chi giảm bớt, nữ nhân này tuổi không lớn lắm, thực lực sâu không lường được, cùng loại người này liên hệ, Khương Thần không dám khinh thường chút nào. Có thể trở thành Hắc Hổ Bang mạnh nhất 3 người một trong, Khương Thần cũng không cho rằng nàng là ngực to mà không có nào nữ nhân. Đây tuyệt đối chỉ là nàng mặt ngoài, nếu là thật bị nữ nhân này bề ngoài mê hoặc, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Không sai. Nữ tử có vẻ cực kỳ có kiên nhẫn, nàng căn bản không sợ Khương Thần chạy trốn, đây là tự tin của nàng, đối phó một thông lực cảnh võ giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng một mực nhìn lấy đánh giá Khương Thần, ánh mắt của nàng cực kỳ sức hấp dẫn, mọi cử động năng lực dẫn ra Khương Thần dục vọng trong lòng. Nhưng Khương Thần ý chí vô cùng kiên định, không nhúc nhích chút nào. Hắn còn trẻ, khí huyết thịnh vượng, đây chỉ là bình thường sinh lý hiện tượng, huống hồ hắn tu luyện thuần dương công chí cương chí dương, lại càng dễ dẫn khởi thân thể phản ứng. Toàn bộ huyện thành phía sau đều có thể thấy Hắc Hổ Bang ảnh tử. Hắc Hổ Bang thế lực đã triệt để thẩm thấu vào tất cả Thang Bình huyện, ngươi là toàn bộ, hẳn phải biết. Khương Thần nhíu mày, hắn hiểu rõ, nữ nhân này nói tới không giả, Hắc Hổ Bang đã cùng toàn bộ huyện thành cũng buộc chặt tại một khối. Nhỏ đến cá thể tiểu thương, lớn đến tử lâu, quan trà, song bạc và đều có thể thấy Hắc Hổ Bang thân ảnh, nói Hắc Hổ Bang là Thang Bình huyện thổ hoàng đế cũng không quá đáng. Khương Thần nghe lão Vương đã từng nói, Hắc Hổ Bang bên trên có người, nha môn căn bản không làm gì được bọn họ, cho nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy Hắc Hổ Bang người, cơ bản không tới trêu chọc. Mà Hắc Hổ Bang người, gặp được người quan phủ, cũng sẽ cố gắng tránh xung đột, quan phủ cùng Hắc Hổ Bang trong lúc đó, dường như có nào đó không muốn người biết an ý, tất nhiên Hắc Hổ Bang cường đại như thế, vì sao không trực tiếp giết ta, ngược lại để cho ta lựa chọn. Đây mới là Khương Thần nghi ngờ chỗ, nếu hắn là Hắc Hổ Bang lão đại, sớm liền tới nhà xử lý chính mình, cái kia còn hội cho tự mình lựa chọn. Đối mặt Khương Thần hoài nghi, Hắc Y nữ tử che miệng cười một tiếng, trước ngực run rẩy kịch liệt, nhưng Khương Thần nhắm mắt là ngơ, hắn chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nữ nhân này, chỉ cần nàng có chút động tác, Khương Thần liền có thể trước tiên phản ứng. Bang phái năng lực phát triển cho tới bây giờ quy mô, dựa vào còn không phải thế sao mấy cái bang chủ vũ lực. Người cũng đã biết, bất kỳ người nào chỉ cần thông qua bang phái khảo hạch, có thể đăng ký vào rút, biến thành Hắc Hổ Bang bang chúng, mỗi tháng có nửa lượng bạc tiền thắng. Là bang phái làm ra cống hiến người, tích lũy tới trình độ nhất định điểm cống hiến, năng lực tấn thăng đến bang phái quản sự, phụ trách quản lý Hắc Hổ Bang mỗi cái trải nghiệm. Nếu là có võ giả lựa chọn gia nhập bang phái, trực tiếp thì có thể thu được bang phái bồi dưỡng, thực lực cường đại người còn có thể tấn thăng biến thành bang phái cung phụng, là bang phái giải quyết sự tình các loại. Lại hướng lên chính là phó đường chủ, vị trí đường chủ. Hắc Hổ Bang đẳng cấp sơ nghiêm, chỉ cần trở thành bang phái quản sự thì có thể tham dự Hắc Hổ Bang chia làm ích lợi, mỗi tháng đạt được quá mức ngân tử. Biến thành Hắc Hổ Bang đường chủ, có lợi ích khổng lồ. Hắc Hổ Bang thiết lập 7 cái phân đường, mỗi cái phân đường riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Mỗi cái phân đường mỗi tháng giao nạp 6 thành ích lợi, sau đó còn lại 4 tầng ích lợi quy đường chủ tất cả mặc cho các cái đường chủ xử trí, bang phái cũng sẽ không hỏi đến. Là đường chủ hàng năm càng là có thể tham dự Hắc Hổ Bang lợi ích chia làm. Mà ngươi cần thiết cần phải làm là chính là xử lý chính mình phụ trách một khu vực như vậy tai họa, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến Hắc Hổ Bang kiếm lấy tiền tài. Khương Thần nghe vậy, nhíu mày, Hắc Hổ Bang cũng cường đại như vậy, còn có ai dám tại bọn họ chàng tử bên trong gây chuyện? Hắn cũng không cho rằng chỉ là đơn giản tranh chấp, Khương Thần mắt lộ ra suy tư, mở miệng hỏi, cái gì tai họa? Hắc Y nữ tử nghe được Khương Thần lời nói, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Gia hỏa này tâm tư vẫn đúng là kín đáo, người bình thường nếu nghe được nàng trước đó nói sự việc, đã sớm ướp gì biến thành bang phái đường chủ, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Nhưng tất nhiên hắn hỏi, Hắc Y nữ tử cũng không có giấu giếm. Người bình thường đều biết cái này thế đạo, không vẹn vẹn chỉ có nhân loại, còn có quỷ dị tồn tại. Âm linh, cương thi, yêu tinh, quỷ vật, càng có kinh khủng ma vật cùng với không biết quái gì. Hắc Hổ Bang đường chủ chức trách vậy bao gồm xử lý phụ trách khu vực xuất hiện sự kiện ma quái. Người bình thường làm sao có khả năng xử lý loại chuyện này, đây không phải để người đi chịu chết. Khương Thần nội tâm lộ bột một chút, đối mặt quỷ dị, người bình thường chỉ có thể chờ đợi chết. Người sai lầm rồi, Thang Bình huyện thành chỉ là cái địa phương nhỏ, những năm này, ngay cả âm linh cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi cái khác đáng sợ quỷ dị tồn tại. Huống hồ ngươi vậy bước vào thông lực cảnh giới, tự thân khí huyết thịnh vượng, có thể đối phó bình thường âm linh. Nếu là thật đụng phải ứng phó không được quỷ dị, cũng được, xuất tiền mời trừ ma nhân ra tay. Xử lý như thế nào đó là mỗi cái đường chủ cần muốn cân nhắc sự việc. Đã ngươi giết chết nhân đường chủ, chứng minh thực lực của ngươi mạnh hơn, Hắc Hổ Bang vô cùng chào đón ngươi loại này cường giả. Như vậy hiện tại thì nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Nữ tử âm thanh nhìn như ôn nhu, kỳ thực bá đạo vô cùng. Khương Thần đồng dạng rất rung động, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ dựa vào vũ lực duy trì tổ chức, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, chỉ có bang phái lợi ích cùng tất cả mọi người lợi ích buộc chặt tại một khối, bang phái nhân tài hội tận tâm làm việc. Khương Thần lúc này mới ý thức được, Hắc Hổ Bang năng lực có hôm nay như thế, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hiểu rõ nhiều như vậy Hắc Hổ Bang bí ẩn sự việc, nếu ta hiện tại từ chối, nữ nhân này tuyệt đối sẽ động thủ giết ta. Khương Thần cho rằng, trước mắt nữ nhi này thực lực tất nhiên sâu không lường được, hắn không nhất định có thể đánh thắng, có thể coi là có thể đánh bại nữ nhân này, phía sau hắn còn có Xích Hổ cùng Hắc Hổ hai cái kia càng thêm đáng sợ tồn tại. Hắn suy tư một lát, rất nhanh liền có quyết định. Ta giả nhà tôn sùng quan niệm là hòa bình cùng phát triển, kỳ thực không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cá nhân ta là không thích chém chém giết giết. Ta vui lòng gia nhập Hắc Hổ Bang, biến thành Truy Phong Đường đường chủ. Hắc Hổ Bang trong có như thế chuyện bí ẩn, chẳng qua nghĩ lại, Khương Thần lại cảm thấy đương nhiên. Đây tuyệt đối không phải nhận sợ, biến thành Hắc Hổ Bang đường chủ trừ ra có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, càng có thể tham dự đến Hắc Hổ Bang lợi ích chia làm. Đối với Khương Thần mà nói quan trọng nhất là thuộc tính điểm, mà muốn thu hoạch thuộc tính điểm, tiền tài thì có vẻ rất là trọng yếu. Người lúc trước nói, nếu là có người giết chết cái khác đường chủ sau đó, có thể thay vào đó, vậy ta nếu đem 6 mặt khác phân đường đường chủ toàn bộ giết sạch, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể trưởng quản 7 đại phân đường khu vực? Khương Thần ánh mắt sáng rực, vì thực lực của hắn, cho dù không đối phó được nữ tử trước mắt, đối phó mấy cái khác đường chủ tuyệt đối dư sức có thừa. Ta khuyên ngươi hay là không phải làm như vậy, không muốn khiêu chiến bang phái danh giới cuối cùng. Nữ nhân liếc nhìn Khương Thần một cái, có loại ý cảnh cáo, nàng tại Khương Thần trong giọng nói, cảm nhận được nồng nặc sát ý, nàng vô cùng không hiểu, một nho nhỏ nha môn toàn bộ, trên người sát tâm vậy mà đáng sợ như thế. Trên người người này nhất định có bí mật. Nữ tử thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Ngày mai hội nghị thường kỳ không đến trễ, thời gian địa điểm tự nhiên có người báo tin ngươi. Nữ tử nói chuyện, cũng không có dừng lại thêm, liền muốn ly khai. Dám hỏi Bạch Hổ bang chủ, thực lực của ngươi đã đạt tới ngưng ý cảnh sao? Khương Thần trong mắt lửa nóng, mạo xương đầy mong đợi. Ngươi đoán? Nhưng cũng tiếc là, nữ tử lưu lại quay đầu liếc nhìn Khương Thần một cái, vẻ mặt ý cười mở miệng, sau đó đi ra khỏi cửa phòng, trong nháy mắt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nàng này cho dù không phải ngưng ý, vậy rồi ngưng ý không xa, thông lực cao thủ không thể nào cho ta kiểu này cảm giác áp bách. Dưới mắt nguy cơ coi như là giải quyết, nhưng đây chỉ là tạm thời, nữ nhân kia nói chuyện cũng không thể hoàn toàn có thể tin. Khương Thần cởi trầm trọng trang phục, dùng sạch sẽ vải trắng đem trên người sâu vết máu lau đi. Ta nhất định phải càng biến đổi mạnh. Khương Thần móc ra hai bình chứa ngũ độc huyết bình thuốc, cân nhắc lại lấy thời khắc, hắn hay là buông xuống. Chờ đến sinh mệnh trị tăng lên tới 10 điểm sau đó thử lại lần nữa này ngũ độc huyết. Sinh mệnh càng cao, chứng minh bản thân thể chất càng mạnh, lỡ như chính mình thật sự không chịu nổi ngũ độc huyết dược lực, huyết dịch khô kiệt mà chết, kia sẽ thua lô lớn. Sinh mệnh tăng lên tới 9 điểm sau đó, hắn phát hiện mình tinh khí thần có nhảy vọt tiến bộ, cho dù một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, tinh thần của hắn hay là dồi dào vô cùng. Giờ phút này Khương Thần vậy toàn bộ không buồn ngủ, hắn theo trong tủ chén lấy ra theo chiếu đường chủ trên người vơ vét màu vàng điện tịch cùng ghi lại hòa độc trường quyển trục. Cảm tạ các vị độc giả đại lao đề cử, cất giữ cùng theo đọc, đọc được mới nhất một chương. Quyển sách này chủ nhật thượng đề cử a, quy cầu theo đọc. Có thể hay không tấn cấp toàn bộ nhờ theo đọc. Bái tạ. Chương 35, hỏa độc trưởng chút thành tựu, cầu theo đọc, chương 35, hỏa độc trưởng chút thành tựu, cầu theo đọc. Khương Thần cầm lấy du đăng, mượn ánh đèn lật ra trong tay đạm hoàng sắc điện tịch, đây là một quyển ghi lại các loại âm linh quỷ quái sách vở. Ngạ tử quỷ, người cùng khổ tươi sống bị chết đói, oán khí biến thành. Điếu tử quỷ, treo ngược mà chết, oán khí khó hóa. Thủy quỷ, người chết chìm oán khí biến thành. Vô đầu quỷ, bị người trảm thủ oán khí chô đến. Dục quỷ, xung người dâm tà. Tận hành quỷ, chân không chạm đất, khoảnh khắc ngàn dặm. Địa hạ quỷ, chuyên môn ở trong lòng đất hang động hoặc là âm u ở một chỗ. La sát quỷ, hắc thân tóc đỏ mắt lục, cực kỳ hung ác. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, cũng không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể hóa thành quỷ vật, chỉ có tại một ít đặc biệt thời gian hoặc là môi trường trong mới có nhất định xác suất hóa thành quỷ vật. Mỗi một loại quỷ vật cũng thích đùa bỡn nhân loại, hấp ăn nhân loại dương khí, trời sinh thì là nhân loại tử địch. Khương Thần lật xem hơn phân nửa, đối với một quỷ vật có hiểu một chút. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, phàm nhân vũ khí khó mà xúc phạm tới quỷ vật chỉ có làm võ giả bước vào ngưng ý cảnh giới, sứ ý niệm của mình bám vào binh khí phía trên, liền có thể xúc phạm tới linh thể, thậm chí tiêu diệt bình thường quỷ vật. Khương Thần cũng không biết này bản điện tịch ghi lại đồ vật có phải đều là thật, chẳng qua hắn mơ hồ có loại dự cảm, chính mình cảnh giới đạt tới ngưng ý cảnh giới sau đó, vô cùng có khả năng xúc phạm tới âm linh quỷ vật. Hắn khép lại điện tịch, ngược lại nhìn về phía trong tay hoàng sắc quyển trục này ghi lại hỏa độc trưởng phương pháp tu luyện. Khương Thần ánh mắt sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với môn này trưởng pháp cực cảm thấy hứng thú. Khương Thần cẩn thận nghiên cứu hỏa độc trưởng phương thức tu luyện, dựa theo môn này trưởng pháp ghi chép, hỏa độc này trưởng cần đồng thời tu luyện một môn hỏa thuộc tính nội công tâm pháp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ta tu luyện thuần dương công chính là trí cương trí dương nội công tâm pháp, hỏa độc này trưởng đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm. Khương Thần chân phấn, hắn bắt đầu tu luyện lên hỏa độc trưởng, đem nội lực dựa theo trưởng pháp ghi chép tại khác biệt kinh mạch bên trong lưu chuyển. Khương Thần thuần dương công đã đến dung hội quán thông cảnh giới, tự nhiên có thể tùy tiện khống chế tốt mỗi một tí nội lực vận chuyển. Kỳ thực hỏa độc trưởng tu luyện cánh cửa rất cao, không chỉ cần phải tu luyện giả có cực mạnh điều khiển năng lực, còn cần có thâm hậu nội công thành tựu. Cũng không lâu lắm, Khương Thần tay phải bắt đầu biến đến đỏ bừng, cho đến hoàn toàn đỏ đậm. Đơn giản như vậy, chính Khương Thần cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hỏa độc này trưởng phương thức tu luyện vậy mà như thế đơn giản, hắn căn bản không có đụng phải cái gì bình cảnh thì tu luyện nhập môn. Hỏa độc trưởng chỉ có tam thức trưởng pháp, theo thứ tự là hỏa độc, hóa cốt, thoái hồn. Liền xem như chiếu đường chủ, vậy mới tu luyện đến trưởng thứ hai hóa cốt trình độ, hỏa độc này trưởng một trưởng đây một trưởng cứng hãn. Đặc biệt cuối cùng một trưởng, thoái hồn trưởng có thể xưng cùng bố, chỉ cần luyện thành thoái hồn, có thể tạo thành cực mạnh lực sát thương, theo bên trong ghi chép, luyện thành một trưởng này cũng có thể xúc phạm tới bình thường âm linh quỷ quái. Nhưng liền xem như sáng tạo môn này trưởng pháp người, cũng không có luyện thành cuối cùng một trưởng. Người khác không cách nào luyện thành, không có nghĩa là ta không được. Khương Thần chờ mong, hắn dự định mau chóng tăng lên hỏa độc trưởng, chỉ cần luyện thành thoái hồn trưởng, cũng coi là chính mình một đòn sát thủ. Một đêm này thời gian, Khương Thần cũng đắm chìm trong tu luyện hỏa độc trưởng trong, mãi đến khi bầu trời dần dần sáng ngời, Khương Thần toàn thân chấn động, hắn nhìn về phía chính mình, bảng điều khiển hiện hiện. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 9 thuộc tính điểm, không kỹ năng: Liệt Dương Đao Pháp. Thuần thục: Mãnh Hổ Quyền, Đại Thành, Hỏa Độc Trưởng, Chút Thành Cửu, Thuần Dương Công không trọn vẹn, Dung Hội Quán Thông. Chỉ một đêm thời gian, Khương Thần Hỏa Độc Trưởng thì tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, hắn đã luyện thành trưởng thứ hai, Hóa Cốt Trưởng, nhưng này thứ ba trưởng Khương Thần tìm hiểu hơn nửa đêm, cũng không có nửa phần đầu tự. Dường như có nào đó bình chướng, nhường Khương Thần căn bản không cách nào tu luyện thành công. Lẽ nào này thứ ba trưởng, chỉ có đột phá đến ngưng ý cảnh giới mới có thể tu luyện? Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nội tâm đối với Toái Hồn Trưởng càng phát ra chờ mong. Hắn năng lực tại ngắn ngủi một đêm thời gian liền đem Hỏa Độc Trưởng tu luyện tới tình trạng như thế, cũng là bởi vì Khương Thần tu luyện thuần dương công pháp, thuần dương công cùng Hỏa Độc Trưởng đều là thuộc về dương thuộc tính võ công, đồng nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Phải tiếp tục tăng lên thuộc tính điểm. Khương Thần đoán trường này thứ ba trưởng dựa vào chính mình lĩnh ngộ cần thời gian quá dài, hắn muốn lợi dụng thuộc tính điểm mau chóng luyện thành thứ ba trường, như vậy hắn thì có đối phó bình thường âm linh thủ đoạn. Khương Thần thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nay suốt cả đêm cũng đang luyện công, thần kỳ là tinh thần của hắn chưa từng thấy mảy may mỏi mệt, thời khắc gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng chỉ cần hắn muốn ngủ, tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian có thể nhanh chóng ngủ say. Điều này đại biểu nhìn Khương Thần đối tự thân có cực mạnh lực khống chế, đồng thời cũng là ý niệm kiên định như một biểu hiện, này ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cái kia ra cửa. Khương Thần đứng dậy, rửa sạch sau đó, hắn mặc vào một thân sạch sẽ tuần bộ trang phục, mang lên hắc đao hoàng tuyển, đi vào trước cổng chính, nhẹ nhàng khai môn. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, cửa phòng khoảng cách bên trong chạy xuống một mặt tờ giấy màu trắng, Khương Thần nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem kia tờ giấy trắng bắt trên tay nhẹ nhàng mở ra sau đó, trên tờ giấy trắng tăng thêm nhìn một cái địa điểm cùng thời gian. Nưu Dật thôn, giờ tí. Khương Thần hiểu rõ Nưu Dật thôn nơi này, Nưu Dật thôn là vùng ngoại ô một hoang phế thôn, 3 năm trước đây cái thôn kia đã xảy ra đáng sợ ôn dịch, dẫn đến người cả thôn cũng thoát đi thôn trang, vì ôn dịch nguyên nhân, vậy không ai dám đi phụ cận ở lại. Dân ra, cái thôn kia liền rốt cuộc không ai cư ngụ, thành một vứt bỏ chỗ. Tất nhiên gia nhập Hắc Hổ Bang, đã trở thành Hắc Hổ Bang đường chủ, Khương Thần tự nhiên cần tại trước giờ tí đêm nay tiến về Nưu Dật thôn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết năng lực tại Hắc Hổ Bang sắp xếp thứ mấy. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn vô cùng khát vọng chiến một trận. Khương Thần mang theo chờ mong sải bước ra ngoài phòng, thực lực của hắn tăng lên sau đó, lượng cơm ăn vậy bị lớn. Hắn đi trước bên cạnh cửa hàng ăn bữa sáng, một mình hắn thì điểm rồi 30 bánh bao nhân thịt, 10 bát cháo gạo, Khương Thần ngại thái phiền phức, cứ gọi trưởng quỹ đem 10 bát cháo gạo toàn bộ đổ vào một trong chậu, cộng thêm một đám đĩa nước luộc rau. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng này lượng lại làm cho chúng quanh dùng cơm khách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chủ yếu là Khương Thần lượng cơm ăn quá lớn, năm đấm lớn bánh bao nhân thịt, da mỏng nhân bánh nhiều, Khương Thần một ngụm thì nuốt mất một. Sinh mệnh chỉ tăng lên sau đó, nhục thể của hắn cường độ cũng thay đổi mạnh không ít, căn bản không sợ bị bỏng đến. Liên tiếp 30 bánh bao cộng thêm 10 bát cháo gạo cũng vào trong bụng của hắn, cuối cùng một chồng cải xanh thì là bị hắn một tay bưng lên hướng trong miệng khẽ đảo, tùy ý nhai hai cái liền nuốt xuống. To bằng chậu rửa mặt cháo gạo, bị Khương Thần bưng lên thông minh tài giỏi 4 chiếc thì uống xong, bộ dáng này cùng ngạ tử quỷ đầu thai không khác biệt. T. Trung quanh khách nhân khác lập tức kinh hô lên, bọn hắn rất khó tưởng tượng, tiểu tử này ăn 10 người phân lượng, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Khương Thần mặt không đổi sắc, sau khi ăn xong vẫn không quên gói 20 cái bánh bao nhân thịt mang đi, nhưng hắn đứng dậy rời đi sau đó, thấy vậy chung quanh khách hàng cùng tiểu nhị nẹn họng nhìn chân chối. Khương Thần cũng mặc kệ người khác làm sao đối đãi chính mình, người luyện võ sức ăn rất lớn, tu luyện nội công luyện tinh hoa khí, càng cần nữa năng lượng, mà đồ ăn chính là năng lượng nơi phát ra một trong. Tăng thêm thuần dương công thời khắc rèn luyện tự thân lục phủ ngũ tạng, Khương Thần trở nên vô cùng năng lực ăn cũng là rất bình thường. Hắn đến nha môn đại đường, đem trong tay bánh bao nhân thịt để lên một bên trên mặt bàn, khép hai mắt, chờ đợi những đồng liêu khác đến. Đầu nhi hồi đến, tựa như là có chuyện gì tuyên bố. Tiếp xuống hội càng ngày càng dễ nhìn a, các đại lao nhất định phải còn nhớ theo đọc a. Chương 36, trường câu thôn, cầu theo đọc. Chương 36, trường câu thôn, cầu theo đọc. Vương Nhị ngáp một cái vẻ mặt mệt rã rời bước vào nha môn đại sảnh, một chút liền gặp được ngồi ở một bên chính hiếp hai mắt Khương Thần. Hắn đang muốn chào hỏi, nhưng lại cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường, trong mắt của hắn kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Tại lúc này Vương Nhị trong mắt, Khương Thần vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ kia, thì có một cỗ mũi nhọn khí thế, loại cảm giác này dường như là một đầu ngoa hổ, chấn nhiếp bách thú. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại mạnh lên. Vương Nhị nội tâm rung động, là hắn cộng tác, hắn tự nhiên hiểu rõ Khương Thần dám đánh dám liều, luyện công lại đặc biệt khắc khổ. Nhưng này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn làm sao biến được mạnh hơn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Khương Thần khí thế bằng bạc, nghiêm nhưng đã bước vào thông lực cảnh giới. Hạt ra rồi. Vương Nhị không khỏi trong lòng cảm khái, trẻ tuổi chính là được, làm cái gì cũng có nhiệt tình. Nhưng Vương Nhị từ trong lòng vui vẻ, nghĩ lại, Khương Thần càng là cường đại, hắn thì càng an toàn à, về sau chính mình là có thể lười biếng, trốn ở Khương tiểu tử phía sau cho hắn cố lên hò hét là được rồi, chỉ là nghĩ thì thật vui vẻ. Khương Thần. Vương Nhị kêu một tiếng, đi vào Khương Thần trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không thấy chút nào nơi khác cầm lấy để ở một bên bánh bao nhân thịt. Ăn ngon. Đây là Lý Ba bánh bao nhân thịt, Vương Nhị một ngụm bánh bao nhân thịt, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hay là tiểu tử ngươi lợi hại, lại mạnh lên. Vương Nhị chen lông mày cười xấu xa. Ta đều muốn hoài nghi tiểu tử ngươi có phải hay không ăn linh đan rượu dược, sao tăng lên không có nhanh như vậy. Vương Nhị ăn xong một tiếp lấy tiếp tục cầm một cái bánh bao thịt. Có thể đúng là ta trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài, đối với thiên tài mà nói, đây chỉ là thông thường làm việc. Khương Thần cười lấy trả lời. Tiểu tử ngươi còn muốn mặt không? Lão Vương nghiêng mắt liếc Khương Thần một chút. Đến chết vẫn sĩ diện, cần mặt mũi có làm được cái gì, lại không thể coi như ăn cơm, đây đều là cùng ngươi học. Khương Thần đứng dậy, vì thực lực của hắn bây giờ, còn không có làm được khí tức nội liễm, tự nhiên có thể bị người khác phát giác được hắn thực lực hôm nay. Dừng lại, ta thế nhưng chính nhân quân tử, cũng không dạy ngươi những thứ này. Vương Nhị vội vàng phủ nhận. Trong nha môn, Vương Nhị cùng Khương Thần tình cảm tốt nhất, tại Khương Thần vừa đi vào thế giới này lúc cùng được kêu lên keng, là Vương Nhị tiếp tế hắn, những thứ này Khương Thần cũng nhớ ở trong lòng. Tốt, không nói đùa, lão Vương, ngươi biết đầu nhi lần này trở về là chuyện gì phát sinh sao? Luận không biết xấu hổ, Khương Thần tự biết không phải là đối thủ của lão Vương, vội vàng nói sang chuyện khác. Đầu nhi cũng ra ngoài hơn một tháng, nói rõ chuyện lần này khó giải quyết lắm sao? Lần này triệu tập chúng ta đến, hẳn là muốn phái nhân thủ qua đi xử lý. Lão Vương lắc đầu, nhìn tới lần này sự việc, xác thực khó giải quyết, hai người đều có chút trầm mặc, cái khác tuần bộ đồng nghiệp cũng đều lần lượt chạy đến. chỗ này có bánh bao nhân thịt, đoàn người tử nếu để ý, liền đến ăn được mấy cái. Cái khác tuần bộ đồng nghiệp vậy không khách khí, riêng phần mình cầm một hai cái bánh bao nhân thịt, qua không lâu, tuần bộ đầu vẻ mặt mỏi mệt Chu Chiến đi đến. Đầu nhi đến rồi. Chu Chiến hướng phía mọi người gật đầu một cái, âm thanh có chút khàn giọng, ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, xem ra là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng. Chẳng qua tại phát giác được Khương Thần khí tức trên thân sau đó, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, không còn nghi ngờ gì nữa vậy phát hiện Khương Thần biến hóa. Hắn từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, cũng không có cùng mọi người hàn huyên, thì thẳng vào chủ đề. Gần đây gặp phải một chút sự tình, cần muốn các ngươi tiến đến điều tra. Chuyện là như thế này, ngay tại khoảng cách huyện thành ngoài trăm dặm hổ đầu lĩnh trong núi sâu, có như thế một thôn trang, tên là Trường Câu thôn, đoạn thời gian trước, có một đội thợ săn ngẫu nhiên tiến nhập Trường Câu thôn. Bọn hắn phát hiện trong vùng núi thẳm này không lớn thôn trang, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có, có chút trong phòng bếp lò thượng còn bày biện cơm tối, nhưng mà người cả thôn đều giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Khương Thần nghe được sững sờ, người cả thôn trong nháy mắt bốc hơi, loại chuyện này khắp nơi để lộ ra không tầm thường, lẽ nào là cái quỷ gì quái làm loạn. Chu Chiến tiếp tục nói, mấy cái kia thợ săn sợ tới mức trong đêm chạy ra được, đi vào nha môn báo án, nha môn vì không làm cho khủng hoảng, liền phái ta bí mật tiến đến điều tra. Trải qua cẩn thận thăm dò, tại khoảng cách Trường Câu thôn hơn 30 cây số trong hốc núi, phát hiện một bộ hư thối thi thể. Trên thi thể có màu xanh lá dịch vị, có thể là bị nào đó đáng sợ tồn tại ăn vào bụng trong tiêu hóa qua, không biết vì sao, lại bị phun ra. Có thể ăn hết một người, còn có thể theo trong dạ dày nổ ra, kia rốt cuộc là thứ gì? Trong mọi người tâm giật mình. Bị tiêu hóa qua, lại bị phun ra. Ta không có đoán sai, điều này phương pháp ăn, hẳn là loài rắn đi. Chỉ có mãng xà mới hội trực tiếp như vậy đem đồ ăn một ngụm nuốt xuống, dựa vào dịch vị tiêu hóa. Khương Thần suy đoán. Chu Chiến trầm ngâm một chút gật đầu mở miệng, đúng, chúng ta tại Trường Câu thôn phụ cận trong bụi cỏ, còn phát hiện một cây đao cùn. Kia đao cùn thượng nén có không ít ám dòng máu màu đỏ. Không chỉ như vậy, chúng ta còn ở trong thôn một gia đình trên cửa lớn, phát hiện một nhóm máu răng nanh. Này răng nanh thượng còn có không ít vết máu, có thể xác định là kia răng nanh vết máu cùng bên ấy đao cùn huyết dịch thuộc về đồng nguyên. Chu Chiến nói chuyện, liền gọi người mang lên một hòm gỗ, cái dương này có dài 2 mét, rộng nửa mét, toàn thân màu nâu. Mọi người xuống tới, Chu Chiến cũng đi tới dương gỗ trước mặt, tại trong tầm mắt của mọi người, mở ra dương gỗ. Một trong dương, yên tĩnh nằm ngửa một cái trắng bệnh cự hình răng nanh phía trên treo lấy tơ máu, tràn ngập dữ tợn, làm cho người không rét mà run. Vương Nhị nhìn thoáng qua răng nanh, liền má ơi hú lên quái dị, sợ tới mức lông tơ cũng dựng đứng lên. Khương Thần vậy kinh ngạc lên, hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy dài như thế răng nanh, căn này răng nanh có một cái trưởng thành đùi lớn như vậy, gần một mét chiều dài. Đến tột cùng là dạng gì mãng xà, lại có gần một mét răng nanh. Mọi người giật mình, này không khỏi vậy quá làm cho người ta cảm thấy không thể tin. Nhưng căn này giữ tợn răng nanh đặt trước mặt, mọi người lại á khẩu không trả lời được. Đầu nhi, nếu vật kia thật sự có dài như vậy răng nanh, kia thân thể của hắn cái kia lớn đến bao nhiêu a? Dạng này quái vật, thật là chúng ta có thể xử lý sao? Một tên sắc mặt đen nhánh thanh âm nam tử có chút run rẩy, mở miệng nói, hắn tên là Chu Chính, Khương Thần hiểu rõ, người này tựa hồ là Chu Chiến thân thích, nhưng hắn cũng không có cẩn thận hỏi đến. Đầu nhi, ngươi thật sự nghĩ phái chúng ta quá khứ hổ đầu lĩnh xử lý quái vật kia sao? Chúng ta quá khứ căn bản vô dụng, ngược lại vô cùng có khả năng bước đi mạng nhỏ. Mọi người không muốn khủng hoảng, loại chuyện này, ta điều tra qua, xác thực không phải chúng ta năng lực xử lý sự việc. Bên trên đã phái người đi xử lý, chúng ta muốn làm chính là phối hợp thêm đầu đại nhân xử lý việc này. Cấp trên đại nhân, lẽ nào là trừ ma nhân? Khương Thần đồng tử có hơi co rụt lại, người bình thường khó mà xử lý sự việc, liền cần trừ ma nhân xuất thủ. Nhìn tới đầu kia quái vật tuyệt đối không đơn giản. Một tháng này, chúng ta đã xử lý phụ cận vùng núi, đem phạm vi thu nhỏ đến Trường Câu thôn xung quanh 5 dặm khu vực. 3 ngày sau, tất cả mọi người muốn hiệp trợ cấp trên đại nhân vật xử lý việc này, chuyện này mọi người cũng không cần tiết lộ ra ngoài, để tránh đánh cỏ động rắn. Không có vấn đề gì, sự việc cứ như vậy định xuống. Chu Chiến nói xong, thấy không ít người sắc mặt lo lắng, hiển nhiên là sợ sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi hiệp trợ, thật sự xuất thủ là cấp trên đại nhân vật, bình thường mà nói, không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Chu Chiến lời nói, mọi người sắc mặt mới có hơi dễ nhìn chút ít, chỉ có Khương Thần ánh mắt lưu chuyển lên chờ mong. Lớn như vậy quái vật, nếu đem nó giết chết, năng lực đạt được bao nhiêu thuộc tính điểm? Chu Chiến nói xong, vậy gấp rút rời đi, chỉ để lại hơn 10 tuần bộ âm thầm tiêu khổ, chỉ có Khương Thần chưa bị ảnh hưởng. Khương Thần vậy không để ý đến người khác, bắt đầu hắn một ngày làm việc. Thời gian một ngày gấp rút rời đi, ban đêm giờ hợi, Khương Thần cơm nước xong xuôi sau đó, trở về phòng một chuyến, nhanh chóng mặc vào một bộ áo đen, cùng theo trong ngăn tủ lấy ra một tấm toàn thân đen nhánh tu la mặt nạ, này mặt nạ là lúc trước hắn trên đường tốn hao 100 văn tiền mua mặt nạ, giờ phút này cuối cùng có đất dụng võ. Khương Thần dùng miếng vải đen quấn quanh bao vây lấy hắc đao hoàng tuyển, mang tới mặt nạ, lặng yên đi ra ngoài, hướng phía Ngưu Giác thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảm tạ các vị độc giả đại lao đề cử, cất giữ cùng theo đọc được mới nhất một chương. Câu đại lao theo đọc a, giúp ta thượng đề cử a quỷ tạ on 2 chương 37, sát cơ phun trào, cầu theo đọc. Chương 37, sát cơ phun trào, cầu theo đọc. Khương Thần một đường phi nhanh, sau khi ra khỏi cửa thành, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt hưng phấn, hắn không lại áp chế tốc độ của mình, giải phóng lực lượng của thân thể, bắt đầu toàn lực chạy trốn. Ầm. Tại hắn phát lực trong nháy mắt, dưới chân cứng rắn mặt đường trong nháy mắt dạng nước sập rơi đi vào nửa mét vết nước. Này kinh người tiếng vang trong nháy mắt thì khiến cho trên cửa thành không ít lão binh chú ý, tại bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Khương Thần thân ảnh vì tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy. Khương Thần thân ảnh gần thành một cái bóng, tốc độ của hắn có thể so với trên địa cầu báo săn. Hắn tốc độ cao nhất chạy trốn, năng lực bộc phát ra mỗi giây 15 mễ trở lên tốc độ, đồng thời hắn thể lực sức chịu đựng năng lực duy trì hắn toàn lực chạy trốn 2 canh giờ. Này là một loại lột xác đáng sợ, bất chi bất giác, Khương Thần đã đạt tới tình trạng như thế. Hắc Dạ nhường cô độc trở nên thâm thúy, cô độc tại Hắc Dạ thăng hoa. Kéo dài chạy trốn sau nửa giờ, Khương Thần liền gặp được trong bóng tối yếu ớt đen đuốc, nơi đó phương hướng chính là Nưu Giác thôn sở tại địa phương. Khương Thần hãm lại tốc độ, trực tiếp tiến đến. Giờ phút này, Nưu Giác thôn phụ cận, bốn phía cũng có tay cầm đao nhận, sắc mặt hung hãn tráng hán nặng nề trấn giữ, nơi này là Hắc Hổ bang hội nghị cấp cao chỗ khu vực, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Đã có hai vị đường chủ chờ đợi đã lâu, nghe nói Truy Phong đường chủ bị một tên không thấy truyền cao thủ trẻ tuổi xử lý. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vấn đề này hay là không muốn thảo luận vi diệu, lỡ như bị Tôn đường chủ nghe được liền phiền toái. Canh giữ ở cửa chính hai tên tráng hán nhỏ giọng thảo luận. Chíu đường chủ thế nhưng Tôn đường chủ sư đệ, cứ như vậy bị người giết chết, ngươi nói hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì? Chẳng qua kia cái cao thủ trẻ tuổi rốt cuộc là ai, lại giết chết chíu đường chủ, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Người nào? Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một tên mang theo tu la mặt nạ nam tử từ trong bóng tối đi ra. Hắc Hổ bang trong địa, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Đại hán rút đao ra nhận quát. Những người khác vậy nghe được tiếng động, sôi nổi hướng Nưu Giác thôn cửa dựa vào, sắc mặt khó coi chằm chằm vào kia thần bí nam tử. Các hạ nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Khương Thần nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, ta là Truy Phong đường đường chủ. Lời vừa nói ra, đầu linh kia hai tên đại hán sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, Truy Phong đường chủ hôm qua bị người giết chết, trước mắt người thần bí tuyệt đối với không thể nào là chủ đường chủ. Tất nhiên không phải chủ đường chủ, còn dám giả mạo chết đi đường chủ, đây là đối với Hắc Hổ bang xem thường. Ngươi nếu đường chủ, vậy ta vẫn bang chủ đâu? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám đến ta Hắc Hổ bang ăn nói linh tinh, bắt lấy hắn. Đúng, bắt lấy hắn. Lại dám như thế xem thường Truy Phong đường, giết hắn cầm trò cho ăn. Dẫn đầu một gã đại hán sắc mặt dữ tợn, những người khác sắc mặt tàn nhẫn vậy đi theo. Nam tử thần bí dĩ nhiên chính là Khương Thần, hắn thấy hơn 10 đại hán xuống tới, không khỏi khẽ nhíu mày, đám người này thật đúng là ngang ngược cản rỡ quen rồi, một lời không hợp thì muốn giết người. Khương Thần cười lạnh. Tất nhiên bọn hắn động thủ trước, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, tôn chỉ của hắn rất đơn giản, nắm tay người nào lớn mới có tư cách nói chuyện. Khương Thần đi về phía trước một bước, khí thế trên người bỗng nhiên biến hóa. Trước một khắc khí tức của hắn như là một đầu lười biếng con mèo, sau một khắc thì biến thành một đầu cáo kỉnh mãnh hổ, cơ thể ngủ say dã thú thức tỉnh rồi. Cảm nhận được hơi thở của Khương Thần đột biến, kia mười mấy người đại hán lập tức nội tâm giật mình. Chẳng qua bây giờ bọn hắn nghĩ muốn hối hận cũng đã muộn rồi, Khương Thần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại sông phía trước nhất một gã đại hán trước mặt, lòng bàn tay của hắn nhanh chóng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, song trưởng bộc phát ra nóng bức cảm giác. Tại đại hán còn chưa kịp phản ứng trước đó, ầm vang một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Hoa độc trưởng. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên kia đại hán bị Khương Thần một trưởng đánh tới sau đó, chỉ cảm thấy ngực vỡ vụn, một cổ trích nhiệt cảm giác trong nháy mắt theo ngực quét tán đến toàn thân, kinh mạch của hắn đứt từng khúc, bay rất ra ngoài xa 7-8 mét, đụng phải Nưu Giác thôn cửa lớn, triệt để không một tiếng động. Tất cả thôn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả những người khác cũng đều phản ứng lại, trong mắt mang theo sợ hãi, không còn dám hướng phía trước nửa bước. Tử vong nhường đầu góc của bọn hắn cũng đều thanh tỉnh lại. Đây là Hỏa độc trưởng. Có người nhận ra cái môn này đáng sợ trưởng pháp, đây chính là nhan trưởng lão độc nhất vô nhị trưởng pháp, thần bí nhân này sao cũng sẽ Hỏa độc trưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Các ngươi không có nghe hắn nói qua, hắn nói hắn là Truy Phong đường đường chủ. Lẽ nào đây là sự thực? Không biết là ai đưa ra nghi vấn của mình, này nam tử thần bí thật chẳng lẽ là Truy Phong đường mới đường chủ? Khương Thần có thể không để ý tới những người khác, lão hổ không phát huy, thật sự cho rằng hắn là con mèo bệnh sao? Hắn hiện tại đã sớm nhận rõ một cái đạo lý, thế gian này tàn khốc, từ trước đến giờ cũng là cường giả là vua, kẻ thua làm giặc, ai cũng sẽ không vì ngươi đáng thương mà đi đồng tình ngươi. Hắn phải trở nên mạnh hơn, đây tất cả mọi người phải cường đại hơn. Khương Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước, lần này không ai dám cản ở trước mặt của hắn, này chính là cường giả uy thế. Đúng lúc này, một tiếng phà âm bỗng nhiên vang vọng, một đầu mũi tên dài màu đen đầu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Khương Thần đầu bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Siêu này nghiêm chỉnh là muốn lấy Khương Thần tính mệnh, tại đây đáng sợ một dưới tên, liền xem như thông lực cao thủ cũng căn bản không cách nào tránh né. Đây là coi là tốt tuyệt cao thời cơ mới ra tay, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thế nhưng đột nhiên, lại truyền đến đinh một tiếng vang dọn. Tất cả mọi người trước mắt ánh mắt hoài nghi, như thế thanh âm thanh thúy, lẽ nào là bắn trệ? Bắn trên tảng đá. Ở đây tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Khương Thần, lại nhìn thấy nhường ở đây tất cả mọi người hội ghi khắp cả đời chẳng cảnh. Đã thấy kia kích bắn đi ra màu đen mũi tên, vững vàng như ngừng lại không trung. Mũi tên thì dừng lại tại Khương Thần bộ mặt mấy centimet chỗ, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Xuống chút nữa nhìn xem, lại chỉ thấy hai ngón tay vững vàng kẹp lấy cái kia màu đen tiến thân, nhường cái mũi tên này tiến không cách nào tiến thêm. A, này tại sao có thể có như thế phản ứng nhạy cảm lực, hắn hay là người sao? Ngón tay của hắn lại năng lực kẹp lấy mũi tên. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng kinh hô lên, kia mũi tên tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không cách nào phản ứng, vì loại đó tốc độ mãnh liệt bắn mà ra mũi tên, chí ít đạt đến 400-500 cân lực trùng kích. Nghiêm chỉnh mà nói, một tiễn này uy lực to lớn, lại là ở trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, căn bản không có người có thể phản ứng, huống chi dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi tên. Khương Thần hai ngón tay kẹp lấy mũi tên, sắc mặt triệt để trầm xuống, trong đôi mắt sắc khí, dường như làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Ánh mắt của hắn lạnh băng, nhìn về phía theo trong thôn chậm rãi đi ra một tóc hai bù xù, giữ lại cong lên hằn râu, khuôn mặt cứng nhắc nam tử. Nếu không phải lực phản ứng kinh người, ý chí cô đọng đến cực hạn, vừa rồi mũi tên kia đã sớm xuyên thủng đầu của hắn. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn, Khương Thần trong mắt sát cơ phun trào, hắn động sát ý còn ở bên ngoài làm gì, cho thủ hạ người chế rêu sao? Ngay tại Khương Thần muốn xuất thủ một khắc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trong thôn truyền ra. Cảm tạ các vị độc giả đại lao đề cử, cất giữ cùng theo đọc được mới nhất một chương. Câu đại lao theo đọc a, giúp ta thượng đề cử a quỷ tạ on 2 chương 38, cao tầng tề tụ, cầu theo đọc. Chương 38, cao tầng tề tụ, cầu theo đọc. Nay thanh âm không lớn, lại có thể khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng, tràn ngập một cỗ cực mạnh lực xuyên thấu, mở miệng người hiển nhiên là nội công cực kỳ thâm hậu người. Nghe nói như thế, những người khác sắc mặt đống nhiên biến hóa, trước tiên thì nhận ra đây là nhị bang chủ giọng Xích Hổ. Theo trong những lời này ý nghĩa đến xem, sắc mặt của hắn bắt đầu khó coi, này mang tu la mặt nạ người thật là truy phong đường mới đường chủ. Không ít người ý thức được cái gì, mồ hôi lạnh, nhìn Khương Thần toát ra thần sắc kinh khủng. Ta đây là đang làm cái gì, cũng dám đối với đường chủ độc thủ. Đường chủ tha mạng a. Tiểu nhân không biết ngài là đường chủ a, tha mạng a. Những người kia lập tức sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng thả ra trong tay lưỡi đao, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên, đắc tội đường chủ, vấn đề này nhưng lớn lắm. Khương Thần cũng không để ý tới những người kia, hắn không hề bị lay động, khép híp mắt, hắn suy đoán năng lực dưới loại tình huống này mở miệng quát lớn người này thực lực cùng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Xích Hổ, hay là Hắc Hổ? Khương Thần suy đoán, hắn gặp qua lúc trước Hắc Y nữ tử Bạch Hổ, thực lực của nàng sâu không lường được, có thể nghĩ, bất luận là Xích Hổ lại có lẽ là Hắc Hổ, bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém gì Hắc Y nữ tử. Không thể động thủ. Giờ khắc này, Khương Thần trong đầu hiện rất nhiều loại có thể, ở chỗ này ra tay tuyệt đối không phải một lý trí lựa chọn. Ngươi là người phương nào? Khương Thần ngăn chặn sát ý trong lòng, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau phát lực, nội lực phun trào trong lúc đó, lực lượng tăng vọt, chỉ nghe thấy tạch một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia mũi tên trực tiếp bị kẹp lại, rơi xuống đất, thấy vậy trên trận những đại hán kia không khỏi nhíu mắt. Sư đệ ta chính là người giết. Khuôn mặt cứng nhắc nam tử lạnh giọng mở miệng, trong tay của hắn còn cầm một cái màu đen chế thức cung nỏ, trước đó mũi tên chính là hắn phát ra. Sư đệ, ngươi là nói cái đó họ nhíu. Khương Thần đống chốc thì phản ứng lại. Ta giết, có muốn hay không ta tiễn ngươi đi gặp hắn, trên đường hoàng tuyển cũng có người bạn. Khương Thần cười lạnh, người này đã ở hắn tất sát trong danh sách, nếu không có người ngăn cản, chỉ sợ hai người sớm đã bắt đầu chém giết. Rất tốt, một nha môn nho nhỏ tuần bộ, vậy dám lớn lối như vậy, Tôn Bạn nhớ kỹ. Tôn Bạn mặt không biểu tình, có thể mơ hồ run rẩy thân thể, chứng minh nội tâm hắn không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Hắn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó xoay người, hướng phía Ngưu Giác thôn bên trong đi đến, hai người cửu đoán coi như là kết. Nhất định phải tìm một cơ hội, đem ra hỏa này giết chết. Khương Thần đồng dạng thật sâu liếc nhìn Tôn Bạn một cái, hắn thu lại khí tức trên thân, vậy hướng phía trong làng đầu đi đến. Làm Khương Thần đi ra sau đó, nơi đây như là sôi trào, mấy người vội vàng tiến lên xem xét tên kia bị Khương Thần đánh bay lại hán. T. Nhìn một cái nhường những người kia hít vào một hơi, trong mắt hiện nồng đậm sợ hãi cảm giác. Chỉ thấy tên kia đại hán ngực có một bắt mắt trừng lớn, hỏa độc công tâm, làm vỡ nát tất cả kinh mạch, đại hán kia thất khiếu chảy máu, tử trạng cực thảm. Chỉ sợ nhan đường chủ khi còn sống hỏa độc công thành tựu cũng không bằng hắn. Sát lục quả quyết, thủ đoạn tàn khốc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Như giác thôn bên trong, Khương Thần tầm mắt, tuyệt đại đa số đều là đổ sụp bùn đất nhà, tất cả thôn không lớn, hiện ra hình bầu dục, chu vi dùng hàng rào vờn quanh mà thành. Hàng rào trải qua gió táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng, có đã bị ăn mòn được không sai biệt lắm. Trong thôn mặt đất lộn xộn, bụi đất tung bay, lá khô cùng rác thải đâu đâu cũng thấy, hơi có chút chướng khí mù mịt cảm giác. Tại Nưu Giác thôn khu vực trung ương, có một gian tương đối rộng rãi bùn đất nhà, bên trong có màu vàng ánh sáng truyền ra, mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người. Khương Thần lưu ý bùn phòng bốn phía các có mấy cái không nhỏ cửa sổ. Bướm bướm, bọ dày, con mối và tính hướng sáng côn trùng đâu đâu cũng thấy, Khương Thần cũng không có gấp bước vào bùn đất phòng, hắn ở đây bốn phía dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi sau đó, xác nhận không có nỗi lo về sau, này mới chậm rãi đi vào bùn đất phòng. Bùn đất trong phòng có một tấm màu nâu đen bàn dài, trên bàn dài mặt treo một chiếc lão hủ du đăng, theo gió lắc lư, dưới đáy ảnh tử còn giống như ưu linh lơ lửng không cố định. Trên bàn dài có 10 cái vị trí, phía trên ngồi hai nữ sáu nam. Khương Thần vừa tiến đến, liền cảm giác được có tối thiểu lục đạo tràn ngập xem kỹ ánh mắt, thẳng tắp rơi trên người mình. Sáu người này ánh mắt bén nhọn dị thường, bị sáu người này ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thần cảm giác da của mình cũng hơi tê tê ngứa, giống như bị kim châm cảm giác. Thực lực của những người này tuyệt đối không đơn giản, Khương Thần năng lực mơ hồ phát giác được, những người này khí thế trên người ngưng tụ không tan. Mơ hồ có loại đặc biệt khí thế, hắn hiểu rõ những người này tuyệt đối đều là nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới thành tựu cực cao cao thủ. Lúc này mới có hứng. Khương Thần nội tâm phân chấn, không che giấu nữa hưng phấn, ánh mắt của hắn tràn đầy xâm lược tính, hướng phía mấy người tầm mắt một lần xem qua khứ. Cùng bọn người kia đánh một trận, tuyệt đối năng lực gia tốc ta đột phá đến ngưng ý cảnh giới. Khương Thần hưng phấn trong lòng, hắn trước kia cho rằng Hắc Hổ bang thực lực cũng không có không dạy nổi, hiện tại hắn phải thay đổi mình cách nhìn. Cho dù võ công có nhiều khó, luôn có người có thể luyện thành, thế giới này không hề thiếu thiên tài. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Thần không có xem thường những người khác, hắn nhưng là hiểu rõ, thế giới này còn có trừ ma nhân và có huyết mạch kỳ nhân. Bọn hắn đây võ giả tầm thường mạnh hơn, tiềm lực lớn hơn, có thể làm hại thậm chí tiêu diệt tâm linh quỷ quái và quỷ dị. Tại Khương Thần nhìn lại mấy người tầm mắt lúc, những người khác cũng đều năng lực rõ ràng phát giác được Khương Thần trong ánh mắt xâm lược tính, này sáu đạo ánh mắt đông chốc đồng loạt diệt ba đạo, có ba người vội vàng thu hồi ánh mắt, hoặc là cúi thấp đầu, hoặc là chầm chầm vào Du Đăng. Cũng không phải ba người này sợ Khương Thần, mà là bọn hắn một chút có thể nhìn ra được, người tới tựa hồ là tốt chính người, này nếu suốt ngày tìm bọn hắn luận bàn, chính mình nếu thắng còn tốt, nhưng nếu là bại, mặt kia thì ném đi được rồi. Trước kia vậy có một cái đường chủ là tính tình như vậy, suốt ngày tìm trong bang cao thủ đơn đấu, bất quá về sau hắn bị người đánh chết, lúc này mới yên tĩnh không ít. Dưới mắt lại có một loại dường như tính tình như vậy đường chủ, bọn hắn tự nhiên không muốn đi trêu chọc. Tăng thêm Khương Thần, tổng cộng 8 người, có 2 người ngồi ở trên bàn dài chủ vị, một người trong đó là kia vóc người nóng bỏng hắc y thiếu nữ Bạch Hồ, một cái khác thì là một tên mặt mũi tràn đầy xích hồng đại hán râu quai nón, đại hán một đôi mắt hổ tinh quang bốn phía, xem xét chính là nội công cực sự cường thịnh người, người này chính là Hắc Hổ Bang nhị bang chủ Xích Hổ. Về phần Hắc Hổ Bang đệ nhất cao thủ, Hắc Hổ tự nhiên không có tùy tiện lộ diện, trừ ra 2 cái bang chủ, cái khác đường chủ cũng căn bản chưa từng thấy Hắc Hổ vài lần. Mà còn lại 6 người theo thứ tự là mỗi cái điểm đường chủ cấp, 8 người này thì là tất cả Hắc Hổ Bang cao tầng. Khương Thần tầm mắt thẳng tắp hướng phía trên cùng 2 tên bang chủ nhìn lại. Cảm tạ các vị độc giả đại lao theo đọc, bái tạ. Chương 39, không phục điên chiến. Cầu theo đọc. Chương 39, không phục điên chiến. Cầu theo đọc. Quả thật là thế gian hiếm thấy nhân kiệt. Đại hán râu quai nón trung khí 10 phần, chằm chằm vào Khương Thần lớn tiếng mở miệng, thanh âm của hắn dường như ẩn chứa mạnh mẽ nội lực, chấn bùn đất phòng đồng loạt rất xuống bụi. Ta Hắc Hổ Bang chính là có Khương huynh đệ như vậy thiên tài gia nhập, mới có thể một thẳng mặt đứng không ngã, càng phát ra cường thịnh, chắc hẳn mọi người cũng biết, chiếu đường chủ tài nghệ không bằng người thua ở Khương Thần trong tay, dựa theo quy củ, hắn chính là truy phong đường mới đường chủ. Ta nói xong, các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Đại hán râu quai nón ngồi ở chỗ kia giống như một tòa thiết tháp, hắn mặt ngoài nhìn như thô kệch, kỳ thực thô bên trong có mảnh, nếu không có chút tài năng, làm sao có khả năng chấn được đám người này. Trên bàn dài hoàn toàn yên tĩnh, một đám người dùng ánh mắt trao đổi dưới, đều không có người xuất nói chuyện trước. Rốt cuộc có thể bị bang chủ tán thành, đã chứng minh thực lực của hắn, không ít người lựa chọn trầm mặc, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không ai vui lòng vô cớ đắc tội với người. Theo ta được biết, người này thế nhưng nha môn tuần bộ, nếu là người quan phủ, đảm nhiệm chức đường chủ chức vị, này chỉ sợ không ổn. Tôn bạn cái thứ nhất phản đối, hắn mặc một thân áo bào đen, hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng mở miệng. Huống hồ người này mặc dù thực lực còn có thể, nhưng không có nghĩa là hắn có quản lý gánh vác thực lực, đường chủ vị trí còn không phải thế sao một vũ phu có thể đảm nhiệm. Tôn đường chủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, ngươi sư đệ tài nghệ không bằng người, cũng trách không được người khác. Trong đó một tên túi thấp đầu, trên mặt có đầu vượt ngang tất cả bộ mặt trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Huống hồ người quan phủ lại như thế nào, Hắc Hổ Bang lại không sợ quan phủ. Trần Đại Xuyên, ngươi nghĩa là gì? Ta cũng không có đề cập ta cái kia sư đệ, ta chỉ là điểm đường chủ, phát biểu cái nhìn của mình, lẽ nào các ngươi rất yên tâm nhường một người quan phủ đảm nhiệm truy phong đường chủ? Tôn bạn thản nhiên nói. Ai biết được? Trần Đại Xuyên mặt mũi tràn đầy không quan tâm mở miệng, hắn nhưng không liên quan tâm ai đảm nhiệm truy phong đường chủ, dù sao vậy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Người quan phủ quả thật có chút không ổn, lão phu khẩn cầu bang chủ nghĩ lại. Ngồi ở Tôn Vượng bên cạnh một tên lão ông tóc trắng gật đầu đồng ý Tôn bạn ý kiến. Huống hồ người này trẻ tuổi còn nhẹ, dễ hành động theo cảm tính, chỉ sợ không thể gánh này chức trách lớn. Ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn không thể? Một tên nam tử đầu chọc quát. Lão tử vậy rất trẻ trung, ngươi tử lão đầu này là đang nói cái quỷ gì đạo lý, cậy ra lên mặt, tuổi đã cao cũng sống đến cầu trên người. Nô Tam Đao, ngươi này là ý gì? Lão phu đây là vì bang phái suy nghĩ. Lão ông lạnh giọng trả lời. Mấy người kia ngươi một lời ta một lời, không ai phục ai, thấy vậy đứng ở một bên Khương Thần hơi không kiên nhẫn. Khu khu cụ. Khương Thần nặng nề ho khan vài tiếng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, trên người hắn buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ sóng khí, lớn tiếng mở miệng nói. Chuyện giang hồ, giang hồ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cái nào dám khu phục, thì ra đây cùng ta đánh một trận, ta muốn là tài nghệ không bằng người, bị các vị đánh chết, kia chứng minh ta vậy không gì hơn cái này. Khương Thần chầm chầm vào Tôn bạn cùng tên kia lao ông. Lời vừa nói ra, áp lực trong nháy mắt đi tới trên thân mọi người. Không phục điên chiến. Khương Thần bắt đầu công việc chuyển động thân thể, đẩy ra miếng vải đèn quấn quanh hắc đao, kích động. Tôn bạn cùng kia lão ông nớ ra dưới, bị Khương Thần kia mánh thú hai mắt chằm chằm đến có chút tê dại ra đầu. Lão ông trong nháy mắt mặt đỏ lên sắc, tức giận đến râu mép cũng đang run rẩy. Ngươi tiểu tử này, liền chỉ biết chém chém giết giết sao? Như vậy sao quản lý tốt phân đường? Câm miệng cho ta, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Khương Thần lạnh giọng quát. Đến, ai không phục, ra ngoài đơn đấu. Khương Thần cảm giác được một cỗ cảm giác hưng phấn, cũng không biết vì sao, theo nhục thân càng phát ra cường hãn. Hắn càng phát ra si mê chiến đấu cảm giác, hắn giờ phút này càng muốn hơn một hồi thống khoái chiến đấu. Khương huynh đệ, ngươi có phải hay không võ công tẩu hỏa nhập ma, tiểu này bị điên trạng thái liền càng thêm không thích hợp đảm nhiệm truy phong đường chủ vị trí. Tôn bạn nhàn nhạt mở miệng, không chút nào đem Khương Thần để ở trong lòng, một mãng phu mà thôi, trừ ra vũ lực, hắn còn có cái gì đầu óc. Đến nha, ra ngoài đơn đấu đánh một trận, ta nếu bị thua tuyệt đối không nói hai lời. Khương Thần khẽ miệng cười lạnh. Tại thế giới cường giả vi tôn này, nắm tay người nào lớn, ai thì có quyền lên tiếng. Hai người các ngươi cùng tiến lên cũng được, ta không ngại. Khương Thần chiến ý càng phát ra nồng đậm, kia lão ông giờ phút này nội tâm cũng tại giận mắng, gặp được như thế một người điên, lần này tốt, cái kia kết thúc như thế nào? Hắn mặc dù tự tin không thua bởi Khương Thần, nhưng hắn cũng đã có tuổi, nếu lại chiến một trận, nói không chừng tiêu hao quá độ, đây chính là muốn tổn thọ, hắn còn chưa hưởng thụ đủ, tự nhiên đặc biệt chân quý chính mình tính mệnh. Khương huynh đệ, ngươi có thể hiểu lầm, lão phu ta cũng không phản đối ngươi đảm nhiệm chức đường chủ vị trí. Lão ông sắc mặt biến huyễn, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Không sao, người tập võ, luận bàn một chút, có lợi sức khỏe tốt. Nhưng Khương Thần dường như cũng không tính thu tay lại, lão nhân này khí thế cường hãn, nên vô cùng chịu đánh. Lão ông nội tâm có một vạn con lạc đà ạ nạ cả lao nhanh mà qua, hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, tiểu tử này thật đúng là thuốc cao ra cho a, lại quấn lên hắn. Lão ông sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, lời nói thấm thía nói ra, Khương Thần huynh đệ, quyền cước không có mắt à, lỡ như lão phu không cẩn thận làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Huống hồ lão phu ngạnh khí công uy lực to lớn, công thủ đều tốt, vừa ra tay căn bản khó mà khống chế tốt lực đạo, vạn vừa sẩy tay đả thương ngươi, vậy lão phu tâm khó có thể bình an đây này. Ngạnh khí công. Khương Thần nghe vậy, lập tức hứng thú. Không sao, đến đánh một trận a, ta cũng nghĩ bị ngươi đánh chết, hoặc là đánh chết ngươi. Khương Thần cười đến vô cùng sán lạ, hắn khí huyết dần dần sôi trào, một cỗ nhàn nhạt sát ý cuốn lượn quanh, theo trên người hắn tràn ngập ra. Sát khí này nhìn Trần Đại Xuyên cùng tên kia nam tử đầu chọc trong mắt sáng lên. Trái lại lao ông bị Khương Thần như thế một kích giận, hắn tức giận, hắn nhìn Khương Thần trong mắt ý cười, có chút muốn bất chấp đại giới đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hắn cảm giác muốn là tiếp tục nữa, hắn sẽ nhịn không được ra tay. Nhưng hắn hiểu rõ có hai cái bang chủ ở đây, cho dù muốn động thủ, vậy sẽ không dễ dàng đắc thủ. Tốt, cũng chớ ồn ào. Một tiếng lạnh băng âm thanh truyền đến, ngắt lời Khương Thần cùng lão ông suy nghĩ. Chỉ thấy tam bang chủ hắc y nữ tử bạch hổ đứng lên thân, lạnh như băng mở miệng, việc này quyết định như vậy đi, đã có người đối với Khương Thần có thể cố giữ vững có thái độ hoài nghi, kia vì một tháng trong vòng, xem xét Khương Thần năng lực quản lý làm sao, nếu như hắn năng lực quản tốt tất cả truy phong đường, kia mọi người chắc hẳn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Vậy nếu là hắn không làm được vấn đề này đâu? Tôn bạn cười lạnh. Nếu như làm không tốt chuyện này, vậy hắn cũng liền không có tư cách tiếp nhận truy phong đường. Như thế rất tốt. Hắc y nữ tử cũng mở miệng, những người khác tự nhiên không có mở miệng, gật đầu ngầm thừa nhận. Không biết Khương tiểu huynh đệ cảm thấy cử động lần này làm sao? Hắc y nữ tử mị hoặc hai mắt thẳng vào nhìn Khương Thần, trong mắt chỗ sâu còn có một tia cảnh cáo. Ta không có ý kiến. Khương Thần bình phục thể nội nhiệt huyết, hắn hiểu rõ nếu còn như vậy được một tức lại muốn tiến một thước xuống dưới, chỉ sợ nữ tử này thì muốn xuất thủ giáo hơn hắn. Khương Thần có tự mình hiểu lấy, giờ phút này mục đích đạt đến hắn tự nhiên thấy tốt thì lấy, hắn vậy ngồi xuống. Trong hội nghị nội dung phần lớn đều là về truy phong đường sự việc, Khương Thần lấy được về truy phong đường quản hạt tự quán, trà lâu, câu lan, cửa hàng và tài liệu và một viên thanh hổ lệnh, đây là biểu tượng hắn đường chủ thân phận. Hai cái bang chủ cũng không có cái khác muốn nói sự việc, không tới hai khắc đồng hồ, hội nghị liền giải tán. Khương Thần không có rời đi, hắn đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó, mới đứng dậy rời đi. Cũng không có người tìm hắn trò chuyện, nếu trong vòng một tháng, hắn không có quản lý tốt truy phong đường, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tự nhiên không ai lãng phí này thời gian rỗi. Cảm tạ các vị độc giả đại lao theo đọc, bái tạ. Chương 40, nguy cơ cùng điên cuồng, hai trong một trường, cầu theo đạo. 1. Chương 40, nguy cơ cùng điên cuồng, hai trong một trường, cầu theo đạo. 1. Những người này không có một cái là bình thường nhân vật. Khương Thần ngồi lặng lặng, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên du đăng, trên mặt lúc sáng lúc tối, hôm nay thấy được nhiều cao thủ như vậy, nhường máu của hắn mơ hồ có chút bành trướng. Bạch hổ cùng xích hổ ta đánh không lại, nhưng những đường chủ kia được đánh qua mới biết được. Khương Thần hiểu rõ, cho dù ở vào cùng một cảnh giới, nhưng mỗi cá nhân tu luyện võ công khác nhau, thật sự động thủ thắng bại khó liệu. Phải mau chóng đột phá đến ngưng ý cảnh giới. Khương Thần có loại dự cảm mãnh liệt, một sáng hắn đột phá đến ngưng ý cảnh giới, tự thân chiến lược tuyệt đối năng lực tăng lên một mạng lớn. Ngưng tụ thần niệm, có thể đả thương thần hồn, đến lúc đó hắn liền có thể đối phó một ít nhỏ yếu âm linh quỷ vật. Một tháng thời gian sao? Khương Thần liễu dĩu, ba ngày sau hắn muốn xuất phát tiến về trường câu thôn, hiện tại thời gian cấp bách, hắn dự định trước đi xem này cái gọi là truy phong đường. Có sau khi quyết định, Khương Thần liền khởi hành rời đi, hắc dạ dường như càng lạnh hơn, nhưng Khương Thần khí huyết cường thịnh, thuần dương công hơi chút vận chuyển, liền xua tan hàn ý dọc theo đường trở về chạy nhanh, nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống, chật hẹp đường cái chung quanh hoa cỏ cũng kết lên không ít vụ băng. Khương Thần tốc độ rất nhanh, lực phản ứng càng là hơn kinh người, gìn giữ tốc độ cực nhanh đồng thời còn năng lực thoải mái tránh né trên đường chướng ngại. Nhục thể của hắn hội theo sinh mệnh trị số tăng lên, mà dần dần trở nên cường đại. Khương Thần dựa theo trong đầu ấn tượng, dọc theo về thành con đường chạy hơn một canh giờ, dần dần, hắn cảm giác được một cổ áp lực cảm giác. Phía trước đen kịt một màu, liền xem như HP của hắn tăng lên tới 9 điểm, vượt qua quá nhiều người thường, vậy căn bản không có thấy rõ ràng con đường phía trước. Loại cảm giác này cùng hai mắt nhắm lại không có khác gì. Nông đậm hắc ám, không biết phía trước, Khương Thần trong lòng cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt. Nếu là có người từ bên trên nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, sơ dày không chừng rừng cây một đạo hắc ảnh chính đang nhanh chóng đi tới, bóng đen giống như hắc dạ ảnh tử, dung nhập bóng tối vô tận, tại tái nhợt dưới ánh trăng không lưu mảy may dấu vết. Khương Thần hoảng hốt một chút, lại phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác tiến nhập một mảnh rậm rạp rừng cây, tái nhợt ánh trăng theo tầng mây bên trong khe hở bên trong để lộ ra đến, xuyên thấu qua hắc rền van rừng cây, tán loạn trên mặt đất, đầy đất loang lổ. Không thích hợp. Khương Thần thình lình dừng bước, hắn cảm giác được sự việc không thích hợp. Vì tốc độ của hắn, tại không có lạc đường tình huống, hiện tại cũng đã đến huyện thành mới đúng. Sự xuất có nguyên nhân. Khương Thần âm thầm cảnh giác, thân thể hắn càng là hơn không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người, hắn còn nhớ đến Nưu Giác thôn trước đó, nửa đường cũng không có trải qua này một rừng cây, này ma quái rừng cây dường như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trên thế giới này, sợ hãi có rất nhiều loại, mà đối mặt không biết, mặt đối không thể khống, đối mặt không cách nào thực sự tiếp xúc đến, mới thật sự là liều lượng cao sợ hãi. Khương Thần trong lòng hiểu rõ, hắn tất nhiên gặp phải nào đó những thứ không biết. lẽ nào là gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ? Khương Thần không dám khinh thường chút nào, có đôi khi một cái sơ sẩy, có thể rồi sẽ muốn cái mạng nhỏ của mình. Thế giới này đang từ từ hướng Khương Thần bạch trần đáng sợ đổ vỡ. Sư phụ đã từng nói dương khí của ta thịnh vượng, dễ trêu chọc yêu tà. Lẽ nào là đụng tới? Khương Thần nội tâm có cố dự cảm bất tường, thực lực của hắn tiến thêm một bước, tự thân khí huyết tăng lên rất nhiều. Ở chỗ nào chút ít yêu tà trong mắt chính mình là thơm ngào ngạt thịt đường tăng, chỉ cần ăn hết hắn, hút tinh huyết của mình, tuyệt đối năng lực nhường bọn hắn đạo hạnh tăng trưởng. Nếu là thật đụng phải yêu tà, vì hắn thực lực hôm nay, tối nay giữ nhiều lành ít. Ban đêm yên tĩnh, chỉ còn lại trắng bệnh ánh trăng, lộng lẫy rừng cây, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ là một mảnh hắc ám. Loại cảm giác này, dường như là toàn thế giới chỉ còn lại một mình hắn tựa như. Khương Thần sắc mặt cay nghiệt, hắn hiểu rõ càng là nguy cấp thời cơ, chính mình việc không thể bối rối. Hắn toàn lực vận chuyển thuần dương công, nội lực rất nhanh theo ngực huyết tán toàn thân, thể nội không ngừng thoát ra dòng nước ấm, xua tán đi theo bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập mà đến tấu xương hàn ý tối nay qua đi. Dù thế nào đều muốn toàn lực tăng lên thuần dương công cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, võ công của hắn tăng trưởng, nhưng cũng chỉ có thể đối phó nhân loại võ giả, đối mặt quỷ dị tồn tại, hắn còn thiếu rất nhiều nhìn xem. Thuần dương công tăng lên cảnh giới tiếp theo, vô cùng có khả năng xảy ra thượng chất biến. Khương Thần trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tít tít tít. Đúng lúc này, Khương Thần trong thai đột nhiên truyền đến dần dần rõ ràng kèn âm thanh, thanh âm này càng ngày càng gần. Kèn âm thanh kéo dài không dứt, có cố mạnh mẽ lực xuyên thấu. Đã đến rồi sao? Khương Thần đột nhiên giật mình kinh ngạc, hắn nhìn về phía trước, mà lúc này, âm phong dần dần lên, mang theo không cách nào hình dung thấu xương hàn ý, hướng phía Khương Thần vị trí tràn ngập mà đến. Nhiệt độ trở nên âm hàn, bốn phía bùn đất cùng cây khô thậm chí cũng kết dậy rồi xương lạnh, càng có trận trận liễu diễu thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại Khương Thần trong thai không dừng lại cuốn lượn quanh. Nghe không rõ đang nói chuyện gì vậy ngữ, phản phất có vô số tiểu nhân vật ghé vào lỗ thai hắn xì xào bàn tán, thanh âm này thẳng tới trong đầu của hắn chỗ sâu, đuổi đi không tiêu tan. Bốn phía dần dần bắt đầu nổi sương mù, này đục ngầu sương mù tựa như đột nhiên xuất hiện, không ngừng hướng phía Khương Thần phương hướng quần quần mà đến, càng lúc càng lớn, cho đến tràn ngập đến Khương Thần lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả phạm vi, che đậy phủ cận tất cả hoa cỏ cây cối. Tầm mắt chỉ có đầy trời sương mù, căn bản khu không phân rõ, đây là đang thế gian, lại có lẽ là hoàn tuyển. Khương Thần trong chốc lát tê cả da đầu, nội tâm thăng lên đến một cỗ thẳng tới sâu trong linh hồn hàn ý một màn trước mắt, vượt quá hắn đã hiểu, nhưng có thể chắc chắn là kẻ đến không thiện. Sau đó, đang không ngừng bốc hơi sương mù phía trên, dần dần bắt đầu có biến hóa mới, trong sương mù lại xuất hiện một chi đón dâu đội ngũ. Phía trước nhất là hai tên túi thấp đầu thấy không rõ bộ dáng thiếu nữ áo đỏ, các nàng riêng phần mình mang theo một cái màu đỏ đèn lồng. Đèn lồng tỏa ra nhàn nhạt vi quang, chiếu rọi con đường phía trước, quỷ dị là dưới chân của các nàng lại không thấy mảy may ảnh tử. Phía sau của các nàng bao vây nhìn một tòa đóng chặt màu đỏ cốc hiệu, do bốn dáng người hơi thấp bé đồng tử giơ lên, này bốn đồng tử sát mặt trắng bạch chứng thượng còn bôi chét lấy hai đoàn bắt mắt phấn má, mang theo cứng ngắc nụ cười, cuối cùng đi theo cái thấy không rõ khuôn mặt nhạc ban tử, chống đồng minh minh, kèn du dương. Nhanh chóng hướng phía Khương Thần phương hướng mà đến, nhìn thấy một màn này, Khương Thần lệnh tổng tâm sinh, sắc mặt đột biến, toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang gầm thét, thúc giục hắn rời đi. Khương Thần tự nhiên không dám kinh thường, hắn trước tiên thì lựa chọn quay đầu mà đi, hắn toàn thân bộc phát ra toàn lực, dưới chân hắn trong nháy mắt sụp đổ hai cái rõ ràng dấu chân, ra sức phi nhanh mà lên. Trốn. Đây là Khương Thần trong đầu ý nghĩ, hắn nghe qua sư phụ Sơn Hải đạo nhân đã từng nói, gặp được quỷ dị thứ gì đó, tuyệt đối không nên nghĩ cùng nó đối kháng, có bao xa liền chạy bao xa, đây cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết sự việc. Trước mắt quỷ dị tràng cảnh đã vượt quá Khương Thần tưởng tượng, mặc dù hắn đã bước vào thông lực cảnh giới, thực lực đề thăng một mảng lớn, nhưng tại loại này quỷ dị trước mặt căn bản không đáng chú ý tiếng gió rít đảo, phảng phất có cái nhìn không thấy người ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi. Giờ khắc này, Khương Thần cảm thấy nếu dừng lại lời nói, tuyệt đối sẽ xảy ra đáng sợ sự việc. Cái gì? Khương Thần đột nhiên đồng tử đột nhiên co vào, hô hấp trở nên gấp rút, cái kia ma quái áo đỏ đội ngũ lại ra hiện tại hắn phía trước xa 30 mét, có chuyện gì vậy? Ta rõ ràng hướng trái ngược chạy. Khương Thần thình lình dừng bước lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khương Thần không tin tà, lần nữa quay đầu liền chạy, nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, bất kể Khương Thần hướng phương hướng nào phi nhanh, kia áo đỏ đội ngũ vẫn luôn xuất hiện ở trước mặt hắn, trốn không thoát. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng, lẽ nào là quỷ đả tường? Khương Thần trong óc phi tốc chuyển động, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực, người bình thường tại loại này quỷ dị trước mặt, căn bản không có một điểm biện pháp nào. Ta hắn em mở, trêu ai gẹo ai, vật gì cũng tới tìm ta. Khương Thần nhịn không được sổ một câu. Áo đỏ đội ngũ dần dần tới gần, rất nhanh tới gần Khương Thần, phía trước nhất, hai tên túi thấp đầu thiếu nữ áo đỏ giờ phút này cũng chậm chậm ngẩng đầu lên. Chương 40, nguy cơ cùng điên cuồng, hai trong một trường, cầu theo đạo. 2, chương 40, nguy cơ cùng điên cuồng, hai trong một trường, cầu theo đạo. 2, hai tên thiếu nữ áo đỏ hai mắt đều là thảm con ngươi màu trắng, trực câu câu tiếp cận Khương Thần, ngẩng đầu, lộ ra quỷ dị mỉm cười, cho đến nụ cười này càng lúc càng lớn, miệng của các nàng vậy càng ngoác càng lớn, khỏe miệng ngoác đến mang hai, đã nứt ra một tấm răng nanh miệng rộng. Ngao. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, này hai tên thiếu nữ áo đỏ thì biến thành dữ tợn quái vật, sau lưng nhạc ban tử đồng dạng hung ý nở rộ, trong mắt tràn đầy tham lam. Dường như là một đám bị đói bụng ngồi lâu người, nhìn thấy món ăn ngon phản ứng đầu tiên. Quỷ vật cuối cùng không che giấu nữa, hướng phía Khương Thần đi tới. Khương Thần nằm ở trong, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn không dám có chút chủ quan, toàn lực nên chiến. Khi nào? Nhưng Khương Thần hai chân, không biết khi nào xuất hiện hai con trắng bệnh cánh tay, nắm chắc mắt cá chân hắn, hàn ý không ngừng theo dưới chân không ngừng xâm nhập mà đến. Ầm vang, Thương Thần sắc mặt cay nghiệt, bên hông hắc đao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, cuồn cuộn không dứt nội lực theo trôi đao quấn quanh lưới đao. Đao minh âm thanh anh minh, tại thuần dương nội lực ra chỉ dưới, lưới đao tản ra một vô tận sắc bén cảm giác. Phúc. Giống như các thịt âm thanh truyền đến, dưới chân hai tay ấn lên tiếng mà đức, Thương Thần chỉ nghe thấy một tiếng thê lương âm thanh về sau, kia hai con trắng bệnh cánh tay vậy vung lỏng ra mắt cá chân hắn, trong chốc lát biến mất. Thương Thần hai tay cầm đao, trong mắt sát ý tăng vọt, một đao thẳng lên mà lên, nội lực nóng hổi. Đinh đinh. Lưỡi đao chém vào hai đầu quỷ vật trên người, trong chốc lát kia lửa tung tóe, Thương Thần chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự quái lực theo trong tay truyền đến. Càng có hay không hơn tận băng hàn tâm ý bao phủ Thương Thần quân thân, Thương Thần sắc mặt khó coi đến cực hạn. Làm sao có khả năng? Thương Thần trợn cả mắt lên, quỷ vật này lực lớn vô cùng, thân thể càng là hơn cứng ngắc như sắt, tại cùng chúng nó giao thủ thời điểm, còn muốn thường xuyên chống cự quỷ vật âm hàn xâm nhập. Nếu không phải là hắn thuần dương công thành tiểu cực sâu dày, chỉ bằng vào này âm hàn đủ để cho huyết dịch của hắn ngưng kết, không thể động đậy, chớ đừng nói chi là chống cự. Cũng đúng thế, thật võ giả bình thường không cách nào đối kháng quỷ vật nguyên nhân, một phương diện quỷ vật thuộc về tuyệt đối âm hàn tồn tại, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản khí âm hàn xâm nhập, mặt khác, tầm thường binh khí căn bản khó mà xúc phạm tới quỷ vật. Thương Thần sắc mặt từng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng động tác của hắn không chậm, hung hăng một cước đạp đến bên trái quỷ vật trên người. Mượn một cỗ lực lượng, Thương Thần thân thể lui về sau mấy chục mét. Xì xì xì. Hai đầu quỷ vật bị Thương Thần huyết dịch tung tóe đến, lập tức hưng phấn rung động, trong chốc lát bốc lên nồng đậm mùi hôi thối xương trắng. Cảnh tượng như thế này dường như là tại đá lạnh thượng dội lên nóng hổi nước sôi, đá lạnh nhanh chóng tan rã. Không đợi Thương Thần phản ứng, lại có hơn 10 đầu thấy không rõ khuôn mặt quỷ vật cùng nhau tiến lên. Thương Thần vội vàng tránh né, tốt tại những này quỷ vật mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng dường như không có bao nhiêu linh trí dáng vẻ, chỉ hiểu được đơn giản tấn công cùng cắn xé. Nhưng Thương Thần vậy không dám khinh thường chút nào, nương tựa theo siêu cao lực phản ứng, đau khổ tránh né, nhưng trước mặt hai đầu quỷ vật tốc độ đáng sợ hơn, trên người Thương Thần bị không biết không ít dưới, khí huyết bắt đầu trở nên bất ổn. Trên người hắn truyền đến nhiều chỗ kịch liệt đau nhức, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, Thương Thần hôm nay chỉ sợ hại tiếp khó thoát. Càng đánh càng ngất ức, Thương Thần trong lòng không khỏi sinh sôi một chút tuyệt vọng. Huyết dịch. Đồng thời hắn vậy chú ý tới máu của mình tựa hồ đối với quỷ vật có loại đặc biệt làm hại, Thương Thần trong óc nhanh chóng chuyển động. Đầu Nhi đã từng nói, thuần dương công tu luyện tới cảnh giới cực cao, năng lực đối với yêu tà tạo thành làm hại. Hắn cảm thấy, cái này định là máu của mình dịch chứa yêu ớt thuần dương chi lực. Đây là một chút hy vọng sống. Thương Thần bị đánh được lành lạnh thổ huyết, hắn sắc mặt bắt đầu dữ tợn, trong lòng tuyệt vọng vậy hóa thành căm giận ngút trời. A a a. Thương Thần liều mạng, muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt rít gào, hắn nhanh chóng cắn nát ngón tay, máu tươi dính đầy song trường, Thương Thần thu đao vào vỏ, song trường của hắn nhanh chóng biến đến đỏ bừng vô cùng. Liên tục không ngừng thuần dương công nội lực không ngừng tràn vào song trường, hắn hiện tại thì có một cái rất thuần túy ý nghĩ, hắn muốn đánh chết những thứ này quỷ dị thứ gì đó. Tất nhiên không cách nào trốn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Thương Thần dự định nhất bác, vì tính cách của hắn, căn bản không thể nào ngồi chờ tử vong đến. Lỗ Tấn Tiên Sinh đã từng nói, người tại nghịch cảnh bên trong có hai loại lựa chọn, một loại là trong trầm mặc bộc phát, còn có thể một chút hy vọng sống. Một loại khác tiếp tục không gượng dậy nổi, vĩnh viễn trầm mặc, chờ đợi chỉ có diệt vong. Thương Thần tự nhiên không nghĩ diệt vong, thế là hắn lựa chọn điên cuồng bộc phát. Thương Thần sắc mặt bắt đầu dữ tợn, điên cuồng thúc đẩy thuần dương công, khí huyết phun trào thời khắc, trên người Thương Thần bắt đầu toát ra nhàn nhạt sương mù. Cơ thể xương trắng tràn ngập, thân thể nhiệt độ nhanh chóng lên cao, cơ thể biến được đỏ bừng. Tại mãnh liệt này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Thương Thần thể nội tuôn ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, ý niệm của hắn vô cùng hội tụ, dường như hóa làm một thanh lưỡi đao sắc bén, chạm cắt hết thể hư ảo. Tại đây thời khắc sống còn ở giữa, Thương Thần ý niệm tan vào hai trong lòng bàn tay, hóa thành cho đến tận này mạnh nhất một trường. Giờ khắc này, Thương Thần thể nội dường như truyền đến vỏ trứng phá toái âm thanh. Trong mắt của hắn bộc phát ra sát ý vô tận, liền xem như quỷ vật lại như thế nào, dám động lao tử giống nhau muốn chết. Thương Thần dữ tợn, trong đầu của hắn oanh minh, dường như phá vỡ thân thể nào đó gông cùng xiềng xích, giải phóng một loại đặc thù lực lượng. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt. Toái hồn trường, hắn trợn quát một tiếng, giống như một tôn nộ mục kim cương, ngay cả quỷ thần cũng muốn e ngại mấy phần. Toái hồn, đánh nát linh hồn. Thương Thần đánh ra hai trường đánh ra, chính giữa hai đầu quái vật đầu lâu. Xì xì xì. Toái hồn trường ẩn chứa Thương Thần sát ý, còn có nóng hổi thuần dương công nội lực, tại đánh trúng quái vật trong nháy mắt, kia hai tên thiếu nữ áo đỏ thân trong nháy mắt hưng phấn rung động, như là đá lạnh đụng phải nung đỏ bàn ủi giống nhau phát ra tiếng vang chói tai. Bành. Một trường này uy lực to lớn, càng là hơn ẩn chứa Thương Thần sát ý, hai cái này nữ tử áo đỏ phát ra thê lương tiếng thê, cơ thể bắt đầu xuất hiện từng đạo xích hồng sắc vết nứt nhanh chóng hướng phía trên người cùng địa phương khác huyết tán mà đi, phát ra ca ca thanh thúy thanh âm. Hai đầu quỷ vật cơ thể bịch một cái tử vành tạng, tan thành mây khói, hóa thành hai viên quang điểm lớn bằng hạt gạo vậy chui vào Thương Thần thể nội. Ừm. Thương Thần ánh mắt trở nên sáng chói đi lên, hắn nhìn xem song trưởng của mình, đầy mắt sáng lên, một trưởng này uy lực kinh người, càng là hơn ẩn chứa một loại sát nghiệm, ngay cả quỷ vật đều không thể ngăn cản. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Hắn không nghĩ tới lần này nguy cơ sinh tử vậy mà sẽ biến thành hắn thời cơ đột phá. Ngưng tụ sát ý, hòa vào trong lòng bàn tay, là cái này toái hồn trưởng. Thương Thần cười to, giờ khắc này, hắn mới ý thức được ngưng ý cao thủ cường hãn. Thông lực đến ngưng ý đây là hai loại cảnh giới khác nhau, thông lực cảnh giới trên bản chất là tu luyện tự thân thể phách, hội tụ khí lực lại đem hắn bạo phát ra, từ đó hình thành cực mạnh lực sát thương. Mỗi một cái thông lực võ giả tu luyện võ công, thể chất khác nhau rất lớn, chỗ có thể phát huy lực lượng vậy không giống nhau, chỉ có tự thân thể phách đủ cường đại mới có thể chịu được ý niệm lực lượng. Mà ngưng ý cao thủ thì là có ý chí của mình, tự thân ý niệm dung nhập từng chiêu từng thức trong, có thể đối với thần hồn, hư thể và nhỏ yếu quỷ vật tạo thành không tầm thường làm hại. Cũng đúng thế, thật thông lực võ giả căn bản không cách nào chiến thắng ngưng ý võ giả nguyên nhân căn bản. Nếu như đem thông lực cao thủ so sánh là một thanh đao cùng, như vậy ngưng ý cao thủ có thể nói là một cái chế tác tinh tế, chém sắc như chém bùn bảo đao, hắn tạo hình cùng sắc bén là đao cùng còn kém rất rất xa. Năng lực đạt tới ngưng ý võ giả, tuyệt đối là vạn người không được một cao thủ, tự thân ý chí, nội tính đều là tuyệt cao tồn tại, ngưng ý có thể nói là võ giả bình thường có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Khương Thần mơ hồ cảm giác được chính mình đột ra được ngưng ý cánh cửa, chỉ cần hắn vượt qua ngưỡng cửa này, kia hắn liền có thể đột phá đến ngưng ý cảnh giới, từng chiêu từng thức cũng mang theo tự thân đặc biệt ý cảnh lực lượng. Lần này ra tay, thì hao phí Khương Thần thể nội dòng giá hai thành nội lực, đây là một loại đáng sợ tiêu hao, tầm thường thông lực võ giả chỉ sợ đều không có Khương Thần hai thành nội lực thâm hậu. Khương Thần bẻ bẻ cổ, trong mắt lửa nóng nhìn về phía kia đối dịch đội ngũ, tiêu diệt kia hai đầu quỷ quái nhường hắn toàn thân thoải mái, suy nghĩ thông suốt, toàn thân khí huyết sôi trào. Tiếp xuống tới chính là các ngươi. Khương Thần liếm môi một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, con ngồi cùng thợ săn thân phận tại thời khắc này dọng quay tới. Cảm tạ các vị đại lao theo đọc, tiếp xuống nhân vật chính sinh mệnh trị hội bước vào 10 điểm, hội sinh ra thú vị biến hóa, kính thỉnh chờ mong nha. Chương 41, thuộc tính bảng điều khiển biến hóa chương 41, thuộc tính bảng điều khiển biến hóa Khương Thần trên người dương khí thịnh vượng, đối với quỷ vật rất có sức hấp dẫn, nhưng tiêu diệt quỷ vật cũng đồng dạng có thể khiến cho hắn đạt được thuộc tính điểm. Cặp mắt của hắn đồng dạng lửa nóng, lần này hắn không biết điều nữa, trước mắt những thứ này quỷ vật trong mắt hắn nhìn tới chính là di động thuộc tính điểm. Nếu giết sạch những thứ này quỷ vật, tuyệt đối có thể khiến cho thuần dương công tiến thêm một bước. Khương Thần bắt đầu ngưng tụ nội lực, một cỗ kinh người sát ý hội tụ trong lòng bàn tay. Phái hồn trưởng. Khương Thần khống chế tốt nội lực, hắn mỗi một trong lòng bàn tay cũng bổ sung sát lục ý chí, liên tiếp vung ra ba trường, một trường đây một trường cường đại. Ầm. Một cỗ vô hình khí thế theo thân thể của hắn bộc phát, hắn đem trong lòng phẫn nộ hóa thành kinh người sát ý bạo phát ra, liên tiếp năm đầu quỷ vật bị đánh trúng, cơ thể vỡ nát tan cảnh, hóa thành xương mù tiêu tán. Khương Thần giữ tận cười một tiếng, mỗi giết một đầu quỷ vật, khí thế của hắn thì mạnh mẽ một phần, có thuần dương công hộ thể, bực này quỷ vật khí âm hàn căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành làm hại. Quỷ vật khí âm hàn thậm chí không ngừng kích thích thuần dương công vận chuyển, Khương Thần nội lực càng phát ra nóng hổi, thể nội bắt đầu toát ra nóng rực song khí. Dưới loại trạng thái này, Khương Thần lực lượng tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn, phối hợp thêm ngưng tụ ý niệm, trước mắt hơn 10 đầu quỷ vật căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngưng ý cường đại như thế, Khương Thần trong lòng sợ hãi thán phục, hắn cảm giác tự thân còn chưa hoàn toàn bước vào ngưng ý cảnh giới, thì trở nên cường đại như thế, nếu là thật nhảy tới ngưng ý cánh cửa, thật là mạnh bao nhiêu. Khương Thần ý chí càng phát ra cô đọng, theo ngưng tụ ý niệm, hắn mãnh hổ quyền pháp vậy đi theo có một tia biến hóa, nhất cử nhất động hiện lộ do ác khí thế thế. Một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần cuối cùng giết sạch rồi tất cả quỷ vật, hắn toàn thân vết máu, trang phục rách nướt, xen lẫn đậm đặc máu tươi, nhưng trên người hắn lại nổi lên một cỗ khí thế đáng sợ. Quỷ thần lại như thế nào? Giờ khắc này, Khương Thần tinh thần dường như đạt được thăng hoa, từ giết quỷ vật sau đó, Khương Thần cũng cảm giác tâm cảnh của mình lại tăng lên không ít, hắn bắt đầu trở nên không còn e ngại yêu tà. Mà ở tất cả quỷ vật tiêu tán sau đó, bốn phía vậy bắt đầu có biến hóa, sương mù lui tán, hắc ám như thủy triều lui tán. Trong mắt của hắn tràng cảnh bỗng nhiên đã xảy ra sửa đổi, chung quanh hắn thành một chỗ bãi tha ma, kể bên này rất nhiều mộ phần nhiều năm không từng có bãi qua, chớ đừng nói chi là thêm thổ tu sửa, lão thử thứ heo cái gì mọc ra từng cái động, lại bị mưa to xối gặp một chút sông một cái, lộ ra quan tài, có chút quan tài nát, chôn cùng quần áo vung đến khắp nơi đều là. Chung quanh cây cối bặm bẹo như là lệ quỷ ảnh tử, dưới chân trên mặt đất khô vô dụng như là hoàng tuyển thổ nhũ bình thường, bốn phía tràn ngập lá rụng mục nát cùng nhàn nhạt mùi thối thối. Ngẫu nhiên có quạ đen tiếng kêu, nghe nhường người tê cả da đầu, dùng mình. Khương Thần lúc này vị trí hách lại chính là một bộ mục nát phía trên quan tài, này quan tài đã mở ra một nửa, bên trong mơ hồ có thể thấy được một bộ trắng bệnh thi cốt. Khương Thần nội tâm run lên, không để ý tới cái gì, hắn vội vàng bò lên trên phần mộ, thảm đạm ánh trăng bao phủ phía dưới, bài tha ma có vẻ cực kỳ ma quái, chu vi như là có đồ vật gì núp trong bóng tối, âm thầm theo dõi Khương Thần. Khương Thần vậy không dám kinh thường, vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về một phương hướng lao vụt mà đi, mà ở hắn rời đi sau đó, đêm tối lờ mờ sắc bên trong, chậm rãi xuất hiện một nữ tử. Nữ tử kia khoác lên một bộ lụa mỏng áo đỏ, còn dường như đang ở khói bên trong trong sương mù, nhìn tới ước chừng 16-17 tuổi, mái tóc màu đen tóc dài và ngông, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tụ, chỉ là da thịt ở giữa thiếu một tầng màu máu, có vẻ tái nhợt dị thường. Trừ ra nữ tử áo đỏ bên ngoài, mỗi một cái cũ kỹ phần mộ phía trên vậy dần dần xuất hiện từng đạo mặc cũ nát trang phục thân ảnh. Những người này cúi thấp đầu, căn bản thấy không rõ bộ dáng, nhưng khí tức trên thân lạnh băng âm hàn. Nữ tử áo đỏ ngẹo đầu nhìn Khương Thần rời đi phương hướng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mà đây hết thảy, Khương Thần cũng không biết, tại phi nhanh chạy trốn sau nửa giờ, hắn vậy rốt cuộc tìm được chính xác con đường. Chỗ kia tuyệt đối có đại khủng bố. Khương Thần quay đầu nhìn một chút sau lưng, lòng còn sợ hãi, hắn ở đây rời xa bãi tha ma lúc, phía sau cảm nhận được một cỗ cực hạn đắc ý, chỗ kia tuyệt đối tồn tại lớn lao hung hiểm. Khương Thần bình phục tâm trạng sau đó, cũng không quay đầu lại hướng phía huyện thành chạy tới, hôm nay mặc dù kém chút bị ăn sống nuốt tươi, nhưng thu hoạch đồng dạng phong phú. Hắn có chút không thể chờ đợi, một đường phi nhanh nhìn chạy về phòng ốc, khép cửa phòng lại, đánh hai thùng thanh thủy, đem trên người vết máu, vết thương đơn giản chỗ sửa lại một chút, đổi lại thượng một bộ quần áo sạch sau đó. Khương Thần lúc này mới ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ. Hắn liếc nhìn chính mình một cái, trong mắt hiện ra quen thuộc thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 9 thuộc tính điểm, 19. Kỹ năng, liệt dương đao pháp. Thuần thục, mãnh hổ quyền, đại thành, hỏa độc trưởng, đại thành, thuần dương công không trọn vẹn, dung hội quan thông. 19 điểm thuộc tính. Nhìn thấy thuộc tính điểm một khắc này, Khương Thần hít vào một hơi, lộ ra mãnh liệt mừng rỡ. Khu khu khu. Khương Thần thái hưng phấn, hô hấp cũng trở nên gấp rút, liên tục ho khan vài tiếng. Hắn không nghĩ tới, giết sạch đám kia quỷ vật thu hoạch vậy mà như thế kinh người, đấu chốc thì thu được 19 điểm thuộc tính, những thứ này thuộc tính điểm đầy đủ hắn thăng cấp thuần dương công. Tiêu diệt quỷ vật đạt được thuộc tính điểm kinh người như thế, nhìn tới góp nhặt thuộc tính điểm phải đổi một loại phương thức. Khương Thần hiểu rõ, hắn hôm nay có thể đạt được như vậy nhiều thuộc tính điểm, thuần dương công không thể bỏ qua công lao. Chỉ có đem thuần dương công tu luyện tới cực sâu thành tựu, thuần dương công uy lực chân chính mới biết bày ra, Khương Thần lộ ra quả quyết thần sắc, hắn dự định tăng lên thuần dương công cảnh giới. Khương Thần nhìn bảng điều khiển bên trên thuần dương công, tưởng tượng dùng sức mấy điểm. Khương Thần trong chốc lát hiện ra một cô nóng bức khí tức, trong đầu của hắn nhiều một đoạn tu luyện ký ức, hắn ngày tiếp nối đêm hiểu thấu đáo thuần dương công chân ý. Theo thời gian trôi qua, Khương Thần trên người ba động càng phát ra cường hãn, nội lực càng phát ra thâm hậu, bắt đầu tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, bảng điều khiển thuộc tính điểm vậy đang nhanh chóng tiêu hao, cho đến sau nửa giờ, Khương Thần bên ngoài cơ thể toát ra hư ảo cam ngọn lửa màu đỏ. Ánh lửa cuốn lượn quanh, Khương Thần cơ thể bắt đầu tỏa ra nóng bức khí tức, hắn ngồi giường gỗ cũng không cách nào chịu được đáng sợ nhiệt độ, lại từng chút một thành than biến mất, Khương Thần tùy theo ngồi trên đất. Sau đó không lâu, Khương Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỉ riêng mang dường như mặt trời sáng ngời, thoáng qua mà qua con ngươi của hắn hiện lên một tia ánh sáng vàng kim lấp lẫy, thuần dương công cuối cùng tiến thêm một bước. Khương Thần chậm rãi đứng lên, thân thể hắn bị nhàn nhạt hư ảo hỏa diễm bao vây lấy, tỏa ra một cỗ khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Hắn cảm giác được một cỗ từ trước đến giờ đều chưa từng có trải nghiệm cảm giác, đây là một loại cực hạn thủy biến, lực lượng, tốc độ tăng lên mấy lần không thôi. Khương Thần lần nữa nhìn hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển, Khương Thần sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp, lúc này thuộc tính bảng điều khiển đã phát sinh biến hóa. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 11. Thuộc tính điểm: 9 kỹ năng, đao pháp, thuần thục không, 3. Mãnh hổ quyền, đại thành không, 5. Hỏa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, viên mãn không, 20. Cảm tạ độc giả đại lao khen thưởng, cầu theo đọc. Chương 42, chúc dung hình thái cùng trạng thiết chi lực, cầu theo đọc. Chương 42, chúc dung hình thái cùng trạng thiết chi lực, cầu theo đọc. Sinh mệnh trị tăng lên 2 điểm sau đó, Khương Thần trong mắt thế giới trở nên không đồng dạng, dị vãng tối nghĩa khó hiểu đồ vật, bây giờ trở nên giải quyết dễ dàng, ý nghĩ linh hoạt kỳ ảo, tâm tư càng phát ra đơn thuần. Khương Thần song quyền một nắm thì có thể cảm nhận được thể nội truyền đến mênh mông lực lượng cảm giác, dòng giá tiêu hao 10 điểm thuộc tính sau đó, thuần dương công lần nữa tiến giai đạt đến cảnh giới viên mãn. Đây là thuần dương công không chọn vẹn có khả năng đạt tới tối cao thành tựu, nhưng Khương Thần hiểu rõ, với hắn mà nói, chỉ cần có đầy đủ thuộc tính điểm, có thể một thẳng thêm điểm tăng lên võ công cảnh giới. Thuần dương công đạt tới cảnh giới viên mãn sau đó, nội lực trong cơ thể đã kinh biến đến mức có chút không giống, mang theo nóng dực chí dương chí cương khí tức, có thể mở ra trúc dung hình thái. Trúc dung hình thái là một loại trạng thái đặc thù, mở ra kiểu này hình thái lúc, thuần dương nội lực sẽ tại thể nội cực hạn tiêu đốt, chuyển hóa hình thành mạnh hơn thuần dương chân khí. Nằm trong loại trạng thái này Khương Thần, chiến lực hội tiêu thăng đến một khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, nhưng loại trạng thái này cần tiêu đốt thuần dương nội lực, mỗi thời mỗi khắc cũng rộng lượng nội lực tiêu hao. Khương Thần năng lực cảm giác được rõ ràng, nội lực trong cơ thể không ngừng tiêu đốt, mới có thể duy trì trạng thái này. 15 phút. Khương Thần yên lặng cảm thụ một phen, vì cực hạn của hắn ước chừng duy trì 15 phút trúc dung hình thái. Đây là một loại đáng sợ nội tình, võ giả tầm thường đem thuần dương công tu luyện tới cùng Khương Thần đồng dạng cảnh giới, duy trì trúc dung hình thái thời gian vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Một mặt là Khương Thần nhục thân cường hãn, có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn, mặt khác thì là thuộc tính thêm điểm mang tới tăng lên cơ hội là cực hạn hoàn mỹ, cũng không lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên Khương Thần mới có thể như thế bền bỉ. Khương Thần thu hồi ánh mắt, thể nội nội lực tại hắn một ý niệm, theo thiêu đốt trạng thái trong nháy mắt dập tắt. Theo thiêu đốt dập tắt, Khương Thần cả người bỗng chốc thì tối xuống, khôi phục được đã từng trạng thái. Một thân kinh khủng uy áp vậy tại lúc này tiêu tán mở. Cùng lúc đó, theo loại đó cường thịnh trạng thái trở về, lại lần nữa hiện lên ở toàn thân, cảm giác có thể Khương Thần có một nháy mắt khó chịu, thậm chí hắn cũng có một cỗ xúc động, nghĩ muốn tiếp tục mở ra trúc dung hình thái. Nhưng này xúc động bị hắn đè ép xuống. Thực chất không bèn bèn là Khương Thần như thế, đối với bất luận cái gì tu luyện tới loại cảnh giới này võ giả mà nói, trúc dung hình thái mở ra trước sau, theo loại đó kinh người trạng thái về đến nguyên bản, đều sẽ xứ trong lòng người bén nổi sóng. Trúc dung hình thái là võ giả thể nội nội lực cùng tiềm lực siêu cấp bộc phát, tại đây bộc phát bên trong, bao gồm tự thân lực lượng, tốc độ, cảm giác hết thảy đều sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Mỗi cái có thể mở ra trúc dung hình thái võ giả không khỏi là thực lực cường hãn người, Khương Thần đoán chừng nếu kéo dài mở ra trúc dung hình thái vượt qua 15 phút, như vậy thì hội chạm đến tự thân cực hạn chỗ, nội lực tiêu đốt xong sau, liền sẽ thiêu đốt tự thân tuổi thọ, tuyệt đối sẽ đối với cơ thể tạo thành không thể nghịch làm hại. Khương Thần yên lặng cảm thụ một phen, để cho mình lại lần nữa thích ứng tầm thường trạng thái về sau, hắn bắt đầu kiểm tra lên chính mình lần này thu hoạch. Bán bộ ngưng ý. Theo thuần dương công tăng lên tới viên mãn, Khương Thần thực lực vậy do thông lực cảnh bước vào ngưng ý cảnh giới, mặc dù chỉ là bán bộ ngưng ý, nhưng thực lực của hắn so với trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mở ra trúc dung hình thái ở dưới ta, tại trong vòng 10 chiêu chém giết trước đó ta. Khương Thần ý chí vậy tăng lên tới một khó có thể tưởng tượng tình trạng, không còn e ngại quỷ thần, ý niệm hội tụ như một, điều này huyễn hoặc khó hiểu ý cảnh cũng là hắn đột phá ngưng ý mấu chốt. Tại ngưng ý cảnh giới, liều thì là võ giả ý chí, đem tự thân ý cảnh lực lượng dung nhập từng chiêu từng tức trong, đều sẽ bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực. Cũng chỉ có đạt tới ngưng ý cảnh giới, ngưng tụ thần niệm mới có thể xúc phạm tới quỷ vật. Trừ ra thực lực để thăng bên ngoài, Khương Thần vậy chú ý tới, mỗi loại võ công phía sau cũng bổ sung thượng quá mức thông tin. Khương Thần hiện tại cũng có thể biết rõ, thăng cấp võ công đạt tới cảnh giới tiếp theo cần thiết tiêu hao điểm thuộc tính. Võ công cảnh giới càng cao, thăng cấp tiêu hao thuộc tính điểm thì càng nhiều. Viên mãn cấp thuần dương công còn có thể tiếp tục tăng lên. Khương Thần không biết thuần dương công cực hạn năng lực đạt đến mức nào, viên mãn cấp thuần dương công thì mang đến cho hắn rõ ràng như thế tăng lên, nếu đột phá đến cảnh giới tiếp theo, lại sẽ có làm sao biến hóa kinh người. Còn lại bát điểm thuộc tính, Khương Thần vậy không chuẩn bị lưu lại, hắn nhìn liệt dương đao pháp, tưởng tượng thấy ở tại phía sau dùng sức một chút. Soảng. Trong đầu của hắn oanh minh, trong đầu bắt đầu hiện hiện một đoạn ký ức, trong trí nhớ tay hắn cầm trường đao, không ngừng lặp lại nhìn một đao phách chạm, theo lạnh nhạt đến thuần thục, theo hữu hình đến vô hình. Ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến đi qua thời gian 3 năm, hắn luyện đao biểu lộ cảm xúc, trường đao trong tay phảng phất có linh tính mở dạng, hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được một tia lưỡi đao hô hấp cùng mạch đập. Hắn theo đao tiết tấu rung động, đem chính mình tưởng tượng biến thành một con dao, vung tay chấn cổ tay, cơ hồ là theo bản năng mà nhẹ nhàng một đao, giang giác một đao, thì tùy tiện chặt đứt một khối siêu hơn ngàn cân đá hoa cương, vết cắt chấm nhắn, không có một tia trở ngại, dường như là cắt đầu hũ giống nhau thoải mái. Cùng lúc đó, thuộc tính điểm vậy do 8 điểm biến thành 5 điểm, liệt dương đao pháp vậy do thuần thục cấp tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Thật thần kỳ trải nghiệm. Khương Thần toàn thân rung mạnh, mở hai mắt ra, đao pháp của hắn đã trải qua thiên truy bất luyện, đạt tới tiểu thành cảnh giới về sau, hắn có thể dùng bình thường lưỡi đao, nhất đao chạm đoạn cứng rắn nham thạch, thu được thiết thạch chi lực. Đao pháp cảnh giới. Khương Thần bén nhạy phát hiện, theo liệt dương đao pháp trở thành chút thành tựu cấp, hắn lại bắt đầu quên liệt dương đao pháp dư thừa động tác, trong đầu chỉ còn lại phách chạm, phách chạm lại chỉ có hai thước, bổ ngang cùng tung bổ. Tất cả đao thức cũng dần dần dung hợp biến thành nhất đao chạm giết, không có rực rỡ biến hóa. Có thể làm đao pháp của ta cường đại đến cực hạn, chỉ cần một đao, có thể chém giết mạnh hơn yêu tà. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới, nhưng hắn hiểu rõ, mình còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Bất luận võ công gì, luyện đến cực hạn, đều sẽ sinh ra khó mà nói rõ biến hóa, chẳng qua, người sẽ bởi vì các loại cực hạn, tỉ như tuổi thọ, nội tính, tài nguyên và điều kiện, căn bản là không có cách đạt tới na cá cảnh giới. Nhưng Khương Thần không giống nhau, chỉ cần có đầy đủ thuộc tính điểm, hắn liền có thể không ngừng thăng cấp võ công, đạt tới người bình thường cả đời đều không cách nào đụng chạm đến cảnh giới. Khương Thần nhìn lần nữa nhìn thoáng qua bảng điều khiển, lúc này liệt dương đao pháp tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, tên đã biến thành đao pháp, hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ có bình thường chiêu thức, nhưng uy lực càng thêm kinh người. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 11. Thuộc tính điểm: 5 kỹ năng, đao pháp, chút thành tựu không, nam. Mãnh hổ quyền: đại thành không, nam. Hòa độc trưởng: đại thành không, nam. Thuần dương công không trọn vẹn, viên mãn không, 20. Tăng lên đao pháp cần thiết thuộc tính điểm cao hơn, cũng liền mang ý nghĩa đao pháp hạn mức cao nhất càng mạnh. Khương Thần không có do dự, tiếp tục suy nghĩ nhìn sau liệt dương đao pháp mặt dùng sức mãnh điểm. Soảng. Theo thuộc tính điểm tiêu hao, Khương Thần bắt đầu tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Khí tức trên thân cũng biến thành càng phát ra sắc bén, lệnh người nhìn mà phát khiếp, đao thuật của hắn càng phát ra tinh xảo, nhưng vẫn là không có chạm đến bình cảnh. Theo ký ức làm sâu sắc, trên người hắn vậy bắt đầu đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Cơ thể của hắn nương theo lấy ký ức không ngừng ngưng thực, cơ thể dần dần phồng lên, toàn thân trên dưới mỗi một viên cơ thể cũng trở nên chặt chẽ, giống như thép tinh đổ bê tông, nhưng chỉnh thể hay là thuộc về hình giọt nước, chiều cao của hắn vậy tại thời khắc này nổ cao lên. Ban đầu hắn thân cao cũng có 1m8, mà bây giờ đã dài đến 1m85, xuyên tại quần áo trên người cũng biến thành chặt chẽ thiết thân. Khương Thần tâm cũng biến thành đơn thuần vô cùng, trên người hắn bắt đầu có sát ý hội tụ, trường đao trong tay dường như cũng trở thành tự thân một bộ phận. Theo đao pháp thành tựu tăng lên, ý chí của hắn cũng biến thành càng phát ra cứng cỏi, ý niệm hợp nhất, cuối cùng tại một ngày nào đó, Khương Thần lại cảm nhận được trường đao trong tay truyền đến hô hấp, cũng là giờ khắc này, đao pháp của hắn cảnh giới cuối cùng lần nữa đột phá. Hắn mở hai mắt ra, hai mắt trở nên sắc bén như lợi kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hắn dường như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi đao. Khương Thần hoảng hốt một chút, cẩn thận tiêu hóa trong đầu ký ức, thật sâu hô thở ra một hơi về sau, nhìn về phía chính mình. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 11. Thuộc tính điểm: không kỹ năng, đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền: đại thành không, nam. Hòa độc trưởng: đại thành không, nam. Thuần dương công không trọn vẹn, viên mãn không, 20. Cuối cùng đột phá. Hắn lúc này lại có chủng thế sự xoay vần cảm giác. Là cái này đại thành cấp đao pháp cảnh giới sao? Hắn hiện tại năng lực cảm nhận được rõ ràng mỗi một chiếc lưỡi đao hô hấp, bất kỳ cái gì lưỡi đao trong tay hắn đều có thể tùy tiện có chạm thiết chi lực. Cũng liền mang ý nghĩa, bình thường khải giáp căn bản không cách nào ngăn cản Khương Thần đạo pháp. Khương Thần bình phục nội tâm vui sướng, giường gỗ cũng bị chính mình làm hết rồi, hắn dứt khoát nằm trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Đêm càng khuya, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Hôm nay cũng là hắn cùng Lý Đại Nương ước hẹn thời gian, muốn đi Minh Thúy Lâu thấy một nữ tử. Cầu theo đọc. Chương 43, Minh Thúy Lâu, cầu theo đọc. Chương 43, Minh Thúy Lâu, cầu theo đọc. Làm Khương Thần lần nữa mở ra hai mắt lúc, trên người hắn mũi nhọn bắt đầu nội liễm, thân thể khí thế nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền biến đắc hòa bình thường không có khác gì. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng trên người ta lực lượng. Tiêu hao thuộc tính điểm càng cao, cũng liền mang ý nghĩa thăng cấp sau đó mang tới tăng lên tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ta. Khương Thần nuốt một ngụm nước, không nhanh không chậm đổi lại một bộ mới áo trắng, hắn hiện tại cảm giác được đói, vô cùng đói. Hắn hiểu rõ, đây là thuộc tính thêm điểm có thể cơ thể của nó tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trong túi eo còn có hơn 4200, hắn dự định có một bữa cơm no đủ, Khương Thần không kịp chờ đợi, mở cửa phòng ra, cách một ngày như cách một thế hệ. Một đêm trôi qua, Khương Thần trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng, so với hắn dĩ vãng một năm tu luyện còn muốn rõ ràng. Hắn sớm tại 3 ngày trước thì hướng nha môn mời tốt giả, Khương Thần hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài phòng, nghe chung quanh tiếng huyên náo nội tâm có loại yên bình kỳ dị. Dầu đánh đá tử, xiên tay viên thịt, thịt viên kho tàu. Thật thanh tú công tử nhìn bộ dáng này, không biết muốn mê đảo bao nhiêu tiểu thư khuê các. Nghe nói Minh Thúy lâu trưởng quỹ hôm nay cử hành một hồi đại vị vương thi đấu, nghe nói đơn phí báo danh muốn 20 lượng bạc, 20 lượng bạc thế nhưng một khoản tiền lớn, mà này còn chỉ là phí báo danh. Không phải đâu, 20 lượng bạc đắt như thế, ai biết đi tham gia a. Người đây có thể liền không hiểu được, Minh Thúy lâu tổ chức đại vị vương thi đấu sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn đều là sơn chân hải vị. 20 lượng bạc đối bọn họ mà nói, thật sự không quý. Không nói, nhanh đi xem xét. Nghe nói Tam Liên Quan Hạ Thư Giao cũng sẽ dự thi đại vị vương thi đấu. Khương Thần vừa đi ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe thấy mấy người trẻ tuổi đang thảo luận Minh Thúy lâu sự việc. Trong mắt của hắn sáng lên, Minh Thúy lâu cũng chính là địa phương hắn muốn đi, huống hồ Minh Thúy lâu cũng là thuộc về Truy Phong Đường sở tại địa phương. Khương Thần suy tư một chút, nội tâm rất nhanh liền có quyết định. Tất nhiên muốn tiếp quản tốt Truy Phong Đường, liền phải trước đi gặp biết hạ Truy Phong Đường người. Vì tuổi của ta, Truy Phong Đường người sợ là khó mà nghe lệnh của ta. Khương Thần hiểu rõ, tiếp nhận Truy Phong Đường, khẳng định gặp được không ít lực cản. Nếu là có người không phục, hết thảy trấn áp, thực lực đạt tới bán bộ ngưng ý sau đó, Khương Thần trên người mơ hồ có cố đặc biệt khí thế, đối với ý chí không kiên định người có thể tạo được tuyệt đối chấn nhiếp hiệu quả. Trước đi gặp biết hạ Minh Thúy lâu quản sự người, tiện thể xem xét này cái gọi là đại vị vương thi đấu, nhất định có thể ăn no. Khương Thần tại mấy người sau lưng, rất nhanh liền đi tới một tòa trang trí được tráng lệ tiểu lâu trước mặt. Thúy trà lầu. Đây là một tòa trang nhã lại không mất cao quý cao ngất kiến trúc, màu đỏ thắm bức tường, khí phái cửa lớn, hình tròn cổ điện ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiện lộ rõ ung dung hoa quý, tràn đầy lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất. Bên trong bóng người nhộn nhạo, vô cùng náo nhiệt. Còn có một khắc đồng hồ thì kết thúc thi đấu thời gian, bỏ qua hôm nay, cũng chỉ có thể chờ năm tiếp theo, còn do dự cái gì? Tiên thưởng tại hướng các ngươi vây tay. Ở tại cửa, có một thân mang hoa phục, khoe miệng mỉm cười trung niên nam tử, hắn có một túm râu dê, nhìn lên tới tinh thần phấn chấn. Vị huynh đệ kia, xem xét ngươi liền biết ngươi là thiên phú dị bẩm người, không tới thử một chút sao? 20 lượng bạc, cũng đủ ta sinh hoạt mấy năm, lúc này mới chỉ là phí báo danh. Ngươi biết cái gì, chỉ là lần này dùng đến nguyên liệu nấu ăn thì vô cùng phong phú, 20 lượng tuyệt đối không lỗ. Nghe nói lần này tiền thưởng vô cùng phong phú, hạng nhất càng là có thể đạt được 1000 lượng bạc ngân. Có này 1200, cũng đủ ta sinh hoạt mấy đời. Một tên mặc một mạc nam tử vẻ mặt ước mơ mở miệng. Ngươi cũng đừng nghĩ, lần này tuyển thủ dự thi thế nhưng liên tục 3 giới quán quân Hạ Thư Giao. Càng có cùng địa phương khác mộ danh mà đến tráng sĩ, sao có thể đến phiên ngươi đây? Một lao giả giọng nói khinh thường mở miệng. Khương Thần nhìn bốn phía người đông nghìn nghịt, âm thầm giật mình. Năng lực rộng mở bụng ăn, thắng còn có thể thu được 1000 lượng bạc ngân, đáng giá thử một lần. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra ý động, vội vàng chen lấn đi lên. Lực lượng của hắn rất lớn, rất nhiều người cũng chưa kịp phản ứng, liền bị Khương Thần chen đến sau lưng. Trong đám người một tên sắc mặt âm tàn trung niên đại hán, bị Khương Thần chen đến sau lưng, hắn chầm chậm vào Khương Thần phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra cười xấu xa. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Đúng lúc này hắn vậy làm bộ chen xuống dưới, càng là hơn không lưu dấu vết chống đỡ sau Khương Thần động. Mọi người không nên chen lấn ép a. Ai nha. Đại hán phối hợp kêu vài tiếng, mượn cái này khoảng cách, hắn lộ ra được như ý cười, âm thầm phát lực, hung hăng hướng phía Khương Thần phía sau lưng khuỵu tay kích. Răng rắc. Đại hán vẻ mặt dữ tợn, đang chuẩn bị cười to, có thể do lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc, hắn cảm giác giống như là đụng phải một khối cứng rắn tấm sắt. A a a. Đại hán nhịn đau không được khổ chu lên, nhưng thân ảnh của hắn rất nhanh bị bảy người bao phủ. Khương Thần cảm giác phía sau lưng của mình như là bị cái quái gì thế gõ một cái, chẳng qua hắn không có để ý, rất nhanh liền chen đến phía trước. Ta muốn ghi danh. Tính danh. Dâu dê lão giả nghe xong, nhanh tay lẹ mắt cơ lấy Khương Thần trong tay 20 lượng ngân phiếu, lộ ra ý cười đầy mặt hỏi. Khương Thần. Tiểu huynh đệ, một sáng xác nhận báo danh, này 20 lượng bạc cũng sẽ không lui. Hắn nhìn Khương Thần vẻ mặt thon gầy bộ dáng, nhịn không được mở miệng. Cái khác tuyển thủ dự thi đều là cao lớn thô kệch tráng hắn hoặc là mập mạp, mà tên trước mắt nhìn lên tới toàn thân không có mấy lượng thịt, hắn cảm thấy mình cần thiện ý nhắc nhở tiểu tử này. Đây là tự nhiên. Nhìn Khương Thần nghiêm túc gật đầu, dâu dê nam tử không khỏi nhíu mày. Trên người người này mặc bình thường, toàn thân trên dưới cộng lại trang phục đều không có vượt qua nửa lượng bạc, trên người cũng không có mấy cân thịt, xem xét chính là tiểu tử nghèo, này 10-20 lượng, hắn tích lũy không ít thời gian đi. Cái kia không phải chỉ là để là Hạ Thư Giao cùng đài thi đấu mà đến. Nghĩ đến nơi này, Châu Hữu Tài không khỏi có hơi coi thường hắn mấy phần. Loại người này, hắn thấy cũng nhiều, vì sao luôn có người cảm giác của bản thân tốt đẹp đâu? Nhận rõ hiện thực không tốt sao? Cần gì phải làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu? Nếu biết, vậy liền cái kia nhận rõ trình độ của mình, này 20 ngân tử ngươi góp nhặt thời gian rất lâu đi, xác định còn muốn dự thi sao? Vì ngươi loại này thân thể, vòng thứ nhất liền sẽ bị xoát dưới. Nhăn có tài lắc đầu, hắn định cho tiểu tử này một cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, không nghe lão nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt đây này. Nhan có tài không khỏi sờ lên râu dê, hắn có rất ít như thế tốt lúc nói chuyện. Khương Thần nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đây không phải rõ ràng nhìn xem không nổi chính mình sao. Khương Thần cảm thấy mình tuyệt đối phải thật tốt phát huy một chút, mới có thể xứng đáng này 20 lượng bạc. đa tạ lão nhân gia nhắc nhở, tại hạ tâm ý đã quyết. Hừ, như vậy tùy ngươi. Nhan Có Tài nhìn Khương Thần dáng vẻ, không khỏi lạnh hừ một tiếng, đến lúc đó đừng khóc nhìn ra đây là được. Báo danh sau khi thành công, Khương Thần lấy được một lớn chừng bàn tay, trên đó viết nhất tứ cửu viên hình một chất thẻ bài. Ở trước mặt ta có 148 người báo danh, nhìn tới chỉ là phí báo danh, Minh Thúy Lâu thì thu hoạch 2,9802. Chớ nói chi là loại phương thức tuyên truyền này, nhường Minh Thúy Lâu danh hào lại vang vọng mấy phần, Minh Thúy Lâu trưởng quỹ có chút gì đó. Minh Thúy Lâu nội bộ đình đài lầu các, ao quán thủy tạng, chiếu vào thanh tùng thúy bắt trong, giả sơn quái thạch, buồn hoa buồn cây cảnh, cây tử đằng che xanh, tô điểm trong đó. Có một loại đặc biệt ý cảnh, xưa cũ không mất trang nhã, đơn giản lộ ra đại khí. Đây là một tòa ngũ tầng kiến trúc, trung ương là bốn phía trạm rông khu vực, nối thẳng đỉnh chót. Tầng 2 trở lên tầng lầu cũng có độc lập lịch sự tao nhã phòng, năng lực rõ ràng nhìn thấy trung ương trạm rông khu vực. Chỗ nào có bình phong che chắn tầm mắt mọi người, càng có mấy tên dáng người luyện chuyển nữ tử thân ảnh, như ẩn như hiện, rung động lòng người. Trung nhạc nhạc cổ điển, tiếng trời, nhường tất cả khách tới đều có thể cảm nhận được một loại đặc biệt tiên tĩnh. Tại cái này ngay cả sinh tồn cũng vô cùng khó khăn thế giới, có thể tới nơi này tiêu phí đều bị đều là tài đại khí thô người. Minh Thúy Lâu lầu một đại sảnh khu vực rất lớn, chu vi ngồi đầy tới trước quan thi đấu người, trong đại sảnh thì là bảy biện 2-300 tấm màu hồng bàn vuông rất lớn, dài 4 mét, rộng 3 mét. Mỗi một tấm bàn vuông trung tâm nhất chỗ, cũng trưng bày lấy một chất gỗ bảng hiệu, tấm bảng kia bị cố định tại một cái hình tròn cái bệ phía trên đó viết màu đỏ số lượng. Điều này đại biểu nhìn tuyển thủ dự thi số hiệu, lúc này trong đại sảnh đã ngồi không ít muôn hình muôn vẻ người. Phần lớn đều là cao lớn thu cả người, có người thậm chí đùi đều so Khương Thần eo còn to hơn. Khương Thần nhìn thấy trong đó có người mập mạp bởi vì quá nặng, càng là hơn ngồi làm hư một cái ghế gỗ. Minh Thúy Lâu không thể không làm hắn an bài năng lực chịu đựng mạnh hơn sắt ghế dựa. Không ít người nhìn thấy Khương Thần như thế thon gầy, trong mắt lóe lên nhỏ bé không thể nhận ra xem thường. Thì này tiểu thân bản lại còn có dũng khí tham gia trận đấu, sợ là đầu óc có vấn đề đi. Khương Thần bị một tên áo xám gã sai vặt dẫn tới viết nhất tứ cửu hảo bàn vương trước mặt ngồi xuống. Khách quan, xin làm nghỉ ngơi, thi đấu sau đó chính thức bắt đầu. Làm phiên tiểu ca. Khương Thần không lưu dấu vết dúi một khối bạc vụn đến kia áo xám gã sai vặt trong tay. Áo xám gã sai vặt trong mắt sáng lên, ngay cả đội cung kính nói lời cảm tạ. Đối mặt gã sai vặt nói lời cảm tạ, Khương Thần khoát khoát tay, không để bụng. Nên nói cảm ơn là ta, thay ta hướng các ngươi trưởng quỹ vấn an, hắn thật là đại thiện nhân. Áo xám gã sai vặt vẻ mặt sững sờ, sau đó không còn lưu ý ăn no rồi lại đến đi. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lầu năm phương hướng một chút, sau đó không còn lưu ý, huống hồ cùng người giao ước thời gian gặp mặt còn sớm, hoàn toàn có thể ăn no rồi lại tính toán sau. Cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử cùng theo đọc. Chương 44, tấn cấp, cầu theo đọc. Chương 44, tấn cấp, cầu theo đọc. Theo không ngừng có người lần lượt ngồi xuống, Minh Thúy Lâu trưởng quỹ cũng không hổ là marketing quỷ tài, bọn hắn phái ra rất nhiều năm nhẹ mỹ mạo nữ tử, chuyên môn chọn lựa một chút nhân khí tuyển thủ cũng không giống đại chúng người hỏi, sinh động không khí hiện trường. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi tâm tình vào giờ khắc này là thế nào? Tam liên quan hạ thư giao cũng tới dự thi, ngươi sẽ có áp lực sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào cửa thứ hai sao? Các loại loẹt loẹt vấn đề, nghe đám tuyển thủ đủ loại vấn đáp, không khí hiện trường trục tiết lên cao. Vị công tử này, ta muốn hỏi một chút, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi hiện tại tâm tình làm sao? Vô cùng kích động. Khương Thần nét mặt tùy ý, trong miệng nói xong kích động, có thể trên mặt một mảnh lạnh nhạt, không chút nào thấy kích động. Vậy ngươi đối với mình có lòng tin sao? Ngươi cho là mình có bao nhiêu thành năm chắc bước vào trận chung kết? Có lòng tin, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là mới thành. Tê tên kia hỏi áo hồng nữ tử tựa hồ cũng bị hù dọa, kinh ngạc được không biết nói cái gì cho phải. Ngồi ở một bên những tuyển thủ khác cũng đều đưa ánh mắt ném đi qua. Nhưng xem xét Khương Thần là một bộ mặt lạ hoắc, ăn mặc bình thường không có gì đặc biệt, còn vẻ mặt hờ hững bộ dáng, những người này ánh mắt lập tức liền nhiều hơn kinh thường. Thì ngươi dạng này còn vào trận chung kết? Sì, vẫn đúng là dám nói. Lần trước bước vào trận chung kết tổng cộng cũng mới không đến 5 người mà thôi. Nhìn ra được ngươi rất có lòng tin, kia ta muốn hỏi một chút, lần này tuyển thủ dự thi bên trong, có hay không có để ngươi cảm giác được áp lực rất lớn đối thủ? Khương Thần nghe vậy, không có suy tư. Không có. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nói nhảm, hắn cũng không nhận ra tuyển thủ dự thi, làm sao tới áp lực a, câu này không có, trong nháy mắt dẫn đốt bốn phía khán giả cùng tuyển thủ. Gia hỏa này là lão cổ đồng sao? Chẳng lẽ không biết tam liên quan hạ thư giao sao? Tiểu tử này thực sẽ chém gió. Theo ta thấy, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Cùng lúc đó, ngồi ở hắn Khương Thần sau lưng một tên hán tử mặt đen càng là hơn nhịn không được suy cười ra tiếng. Khương Thần nhìn hán tử mặt đen, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt thành thật mở miệng. Đại ca, này có gì đáng cười? Thấy Khương Thần thế mà nói chuyện với mình, hát hán tử sắc mặt sững sờ, sau đó ngay lập tức cười nói, đang cười chỉ bằng ngươi muốn vào trận chung kết ta. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, thì ngươi còn có thể vào trận chung kết. Nếu ngươi có thể đi vào trận chung kết, ta liền đem cái bàn này ăn. Hát đại hán không chút nào che giấu trong mắt khinh bỉ, thật là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khương Thần tiếp tục chằm chằm vào hát đại hán con mắt, trong mắt mũi nhọn thoáng qua mà qua, quay người cười một tiếng, vậy ngươi chưa suy nghĩ thật kỹ đợi lát nữa sao ăn kia tấm bàn gỗ. Hát đại hán bị Khương Thần nhìn thoáng qua sau đó, cũng không biết vì sao, trên người lại dâng lên thấy lạnh cả người, hắn nghi thần nghi quỷ khắp nơi quan sát đầu góc bù mịn. Sau đó thì nghe được Khương Thần lời nói, càng là hơn ha ha phá lên cười, chung quanh mấy người vậy nghe được bọn họ đối thoại, ngay cả đội vàng đi theo chào cười lên. Chẳng qua Khương Thần ngược lại là không coi là chuyện gì to tát, đợi chút nữa mấy người kia không cười được. Công tác chuẩn bị đã kết thúc. Theo một tiếng bắt đầu, thi đấu vậy cuối cùng bắt đầu. Tại phía trước đại sảnh có 4 dễ chịu chỗ ngồi, đây là lần này giải thi đấu trọng tài chuyên thuộc chỗ ngồi. 4 người này theo thứ tự là Minh Thúy lâu trưởng Quý Trần Bàng cao lớn và mỡ, người mặc màu tím tơ lụa, áo mũ chỉnh tề, ánh mắt của hắn rất nhỏ, dường như đều nhanh nhìn không thấy. Liên tục tam liên quan cô gái xinh đẹp, Hạ Thư Giao thân mặc cả người trắng sắc váy dài, rim cao cao buộc lên cao bím tóc đuôi ngựa, mông eo tròn trịa, hai ngọn núi ngạo nhân, đường cong mười phần. Đừng nhìn nàng chỉ là cái nữ tử này thân thể nho nhỏ ẩn giấu đi thật lớn cầu vị, liên tục 3 năm đoạt được quán quân. Có đồn đãi nàng này là một tên cường đại võ giả, trời sinh có cường đại tiêu hóa năng lực, lần này nàng không có dự thi, lại vì trọng tài thân phận dự họp. Hai người khác thì là trong thành gia đình giàu có Khương Thần quen thuộc Trương Viên Ngoại cùng một tên khác cao gầy Lý Viên Ngoại, tiền nhiều biết ít, thích nhất góp tiểu này náo nhiệt. Không khí hiện trường càng thêm sinh động, có thể đi vào người quan khán, túi tiền ít nhiều có chút tiền nhàn rỗi. Bắt đầu đi. Trần Bàng không có để người đợi bao lâu, thì tuyên bố bắt đầu so tài. Nương theo lấy một câu nói kia, trong nháy mắt dẫn đốt không khí hiện trường. Rất nhanh bắt đầu lần lượt dọn thức ăn lên, Khương Thần đã sớm bụng khô khát phế, hận không thể ăn hết một con trâu. Từng người dung nhan tú lệ nữ tử lần lượt bưng lên thức ăn, đạo thứ nhất thái rõ ràng là một cái bánh bao thịt. Chẳng qua này cái bánh bao rất lớn, cùng chậu rửa mặt không xê xích bao nhiêu, nặng đến 20 cân. Này bánh bao khổng lồ đầy đủ một nhà 5 miệng ăn được một ngày đo. Cửa thứ nhất, giới hạn thời gian một khắc đồng hồ, ăn hết bánh bao nhân thịt. Hiện tại bắt đầu. Khương Thần liếm môi một cái, hắn không có lưu ý những người khác, hắn lúc này chỉ nghĩ chuyên tâm ăn cơm. Hắn giật xuống một khối thịt lớn bao, bánh bao xoa tung, bên trong bao lấy thịt bò nhân bánh, Khương Thần cắn một cái, cảm giác dày đặc, ăn rất ngon. Khương Thần ánh mắt sáng lên, một ngụm tiếp lấy một ngụm, bắt đầu ăn như hổ đói, hắn quá đói, dạ dày vậy bắt đầu nhúc đích, bài tiết nhiều hơn nữa vị toàn, tiêu hóa đồ ăn. Đồ ăn một tiến vào trong miệng, liền bị phi tốc tiêu hóa. Ăn ngon, ăn ngon. Khương Thần thực sự quá đói, không có qua 2 phút liền xử lý một nửa bánh bao, một màn này nhường bên cạnh hắn Hắc Kiểm đại hán sắc mặt giật mình. Tiểu tử này là ngạ tử quỷ đầu thai a, có thể ăn như vậy. Nghĩ tới lời của mình đã nói, Hắc Kiểm đại hán nội tâm có loại dự cảm bất tường. Mỗi một cái tuyển thủ cũng đang cố gắng nuốt đồ ăn, nhưng đã có tuyển thủ bắt đầu bỏ cuộc. Này bánh bao mặc dù ăn ngon, nhưng thực sự quá lớn, người bình thường dạ dày căn bản chịu không được, lại ăn hết, có thể thì muốn xảy ra chuyện. Năm nay một đi lên độ khó so với những năm qua muốn lớn không ít. Chẳng qua đã có người đã ăn xong bánh bao, đây không phải là một năm trước đoạt được tên thứ hai là thành sao? Thính phòng có người kêu lên, nhìn một tên cao 2 mét chẳng hán, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hạ Thư Giao không có dự thi, không có có ngoài ý muốn, La Thành hẳn là năm nay đầu danh. Vậy cũng không nhất định, ngươi nhìn xem tên kia mập mạp, hắn vậy đã ăn xong. Có người chú ý tới một tên người mặc màu xanh đen hoa phục mập mạp, gia hỏa này thì là trước kia vì quá nặng đi, mà ngồi hỏng cái ghế gia hỏa. Còn có những người kia, nghe nói là theo huyện khác thành mộ danh mà đến dự thi tuyển thủ, thực lực không thể đo lường. A, mau nhìn tiểu tử kia, lại vậy đã ăn xong cái túi sách kia tử. Trong đám người, có người chú ý tới Khương Thần. Hắn ở đây một đám cao lớn thu cạnh tuyển thủ dự thi bên trong có vẻ hạc giữa bầy gà. Gia hỏa này có phải hay không đói bụng rất nhiều ngày mới đến dự thi? Ta nhìn hắn ăn đến rất mạnh, dường như cũng không mang theo nhai. Chẳng qua công tử này nhìn tốt tốt nha. Vân Đình, ta nhìn xem ngươi là coi trọng hắn đi, chẳng bằng đem hắn thu làm nam sủng, chẳng phải là càng rượu. Muốn ăn đòn? Có thể ăn như vậy, ta có thể nuôi không nổi a. A, tên kia thể chất không đơn giản, lẽ nào cũng là một tên võ giả? Trên ghế trọng tài, Hạ Thư Giao vậy chú ý tới Khương Thần, vì nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra được người bình thường không thấy được đồ vật. Hạ Thư Giao không khỏi có chút hiếu kỳ, nàng cười cười, con ngươi tại Khương Thần trên mặt lưu lại, trong mắt hứng thú càng phát ra nồng đậm. A, là tiểu tử kia. Trương Viên Ngoại vậy chú ý tới Khương Thần, nhìn thấy Khương Thần, trong đầu thì hiện lên Khương Thần một đao chặt Trương Lao Thái hình tượng, Trương Viên Ngoại trong mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Lao Trương, ngươi biết tên kia? Bên cạnh Lý Viên Ngoại chú ý tới ánh mắt của Trương Viên Ngoại, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử này là kẻ hung hãn. Trương Viên Ngoại cắn răng nghiến lợi mở miệng. Cũng chớ xem thường hắn, hắn chính là ta đã nói với ngươi cái đó toàn bộ. Lý Viên Ngoại nghe vậy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn vậy theo Trương Viên Ngoại khẩu bên trong biết được Trương Lão Thái sự việc, tự nhiên hiểu rõ Khương Thần dũng mãnh. Lần này dễ nhìn, ta ngược lại thật ra rất chờ mong biểu hiện của hắn. Lý Viên Ngoại cười ha ha. Mà Khương Thần xử lý bánh bao nhân thịt sau đó, hắn lại không có cảm giác nào, giống như hắn vừa nãy ăn hết chỉ là một cái bình thường bánh bao. Sinh mệnh tăng lên, cần thiết năng lượng vậy sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, phải hào hào kiếm tiền, nếu không về sau thì nuôi sống không được chính mình. Khương Thần liếm liếm khóe miệng, chưa hết phòng thèm. Ừm. Đột nhiên, Khương Thần phát giác được một cỗ cảm giác bị người dòm nó, hắn theo kia đạo ánh mắt nhìn, đống chốc liền gặp được ngồi ở trọng tài trên bàn nữ nhân xinh đẹp, Hạ Thư Giao chính nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Hai người ánh mắt giao hội thời khắc, Khương Thần tuân theo ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng lý niệm, nhìn chằm chằm Hạ Thư Giao. Khương Thần ánh mắt thẳng thắn, lại nhìn không thấy khiếp được. Hạ Thư Giao khóe miệng lộ ra ý cười, không lưu dấu vết rời đi hạ tầm mắt, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Đông đông đông. Thời gian đến, ăn xong bánh bao nhân thị tuyển thủ lưu lại, những tuyển thủ khác mời rời khỏi. Đúng lúc này, trên trận vang lên gõ tiếng chiêng. Trần Bàng cười tủm tỉm mở miệng, nặng đại tham dự, hy vọng lần tiếp theo không ngừng cố gắng, bị đào thải tuyển thủ, mời xếp hàng nhận lấy bổn lâu cho các ngươi chuẩn bị tiểu lễ phẩm. Nghe được có thể lĩnh tiểu lễ phẩm, một ít tuyển thủ nội tâm hề bại vậy làm giảm bất không ít. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết quả là hiện ra, lần này tấn cấp tuyển thủ có 32 vị. Khương Thần cùng tên kia bên cạnh mặt đen nam tử cùng nhau tấn cấp đến vòng thứ hai. Thấy Khương Thần vẻ mặt thoải mái, Hắc Kiểm đại hán cũng không dám nói thêm nữa, sinh sợ làm cho Khương Thần chú ý, lỡ như tiểu tử này thật sự tiến nhập trận chung kết, vậy mình coi như khó chịu. Cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử cùng theo đọc. Chương 45, Hạ thư giao chương 45, Hạ thư giao chúc mừng mọi người tiến nhập cửa thứ hai, cửa này các ngươi có thể có lộc ăn. Người tới, mang thức ăn lên. Trần Bang không có nhường khán giả chờ bao lâu, hắn đứng dậy, vỗ tay một cái, hắn tròn vo, nhìn lên tới dường như là một cầu đồng dạng. Một cái cự đại sát bàn, bị bốn nam tử trưởng thành đã bưng lên, sát trên bàn là một đầu bị nướng đến vàng nóng xốp giòn hoàng ưu. Cái này thịt bò nướng hương vị cực hương, chỉ là nghe cũng nhường người chảy nước miếng, lại thêm thịt nướng còn toát ra tư tư thành vàng, giọt giọt dầu nóng theo rồi rào thịt đường vân chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Thịt ướp mắm chiên, diếp ngồng thịt băm xào, nước muối băm tôm, phỉ thúy thủy tinh sủi cảo, thịt kho tàu viên thuốc, cậu không để ý tới bánh bao, muối xốp giòn kê. Phật mẹ tường, gà xé đậu hũ non, lao sơn nấm hầm kê. Và mỹ thực món ngon cũng đều cùng nhau bị đã bưng lên. Sắc thái tươi đẹp, mùi thơm bốn phía, bên ngoài xốp giòn trong non, gia thúy, thịt nhiều chất lỏng, sắc hương vị đều đủ, để người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Loại thức ăn này đồ ăn cùng phân lượng, tuyệt đối vượt qua 20 lượng bạc, nói cách khác, chỉ cần tấn cấp đến cửa thứ hai, này 20 lượng bạc tuyệt đối không lỗ. Khương Thần nhìn mắt cũng thẳng, hắn không ngừng nuốt nước bọt, những người khác nhưng không có tượng Khương Thần hưng phấn như vậy, ngược lại cũng ngưng trọng lên, những thứ này phân lượng rất đủ, đầy đủ mười mấy người ăn đi, đây không phải muốn bọn hắn ăn hết tất cả, mới có thể qua cửa đi. Cửa thứ hai quy tắc đồng dạng đơn giản, tại trong vòng nửa canh giờ, ăn xong thức ăn trên bàn, không thể còn lại. Trần Bang tuyên bố quy tắc tranh tài. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một hơi, thật sự có người có thể đang ăn hết 1-20 cân bánh bao nhân thịt sau đó, lại ăn hết kia một bản thức ăn sao, chỉ là kia một đầu thịt bò nướng thì quá sức à. Chơi ạ, nay cửa thứ hai độ khó cũng so ra mà vượt một năm trước trận chung kết độ khó. Chỉ cần có thể tấn cấp trận chung kết, thì có thể thu được 100 lượng bạc. Đương nhiên, vì sinh động bầu không khí, có mời chúng ta Tam Quan Vương, Hạ Thư Giao cô nương lên đài. Trần Bang lần nữa dẫn đốt bầu không khí, Hạ Thư Giao lại cũng muốn dự thi, khán giả sôi trào, đại đa số đám tuyển thủ sắc mặt có hơi biến thành màu đen, lần này lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Này không công bằng à, Hạ cô nương đều không có bánh bao nhân thịt, lúc này dự thi không phải gian lận sao? Có tuyển thủ chất vấn, rốt cuộc Tam Liên Quan chiến tích còn tại đó, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hạ Thư Giao thân cao không thấp, chân của nàng rất dài, dáng người rất cao, đặc biệt ngực, đứng thẳng mà cao ngất. Nàng nện bước chân rất nhanh liền đi tới Nhất Ngũ Nhạc Hảo Bản cũng là Khương Thần bên cạnh nhập tọa, khoe miệng của nàng vẫn luôn treo lấy một sợi mỉm cười, tại trải qua Khương Thần bên cạnh lúc, còn đặc biệt nháy máy mắt, nhìn lên tới vô cùng khả ái. Nàng này hung phạm. Khương Thần nội tâm chỉ còn lại cảm thán. Đúng lúc này, một bàn tiếp lấy một bàn thịt bò nướng được bưng lên cái bàn, nồng đậm thịt nướng vị, đem Khương Thần kém chút cũng chảy ra nước bọt, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn mở miệng. Hạ Thư Giao trên mặt bàn, cũng là nhiều một cái bánh bao thịt. Đương nhiên, để cho công bằng, Hạ cô nương cũng đồng dạng hội ăn bánh bao nhân thịt. Thính phòng không ít người xôn xao, bầu không khí đạt đến hiện nay tối đỉnh phong, mượn cái này tình thế, Trần Bàng vậy tuyên bố thi đấu bắt đầu. Nghe được sau khi bắt đầu, Khương Thần ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị giật xuống thịt bò nhét vào trong miệng, có thể bên cạnh lại truyền đến trầm muộn nuốt âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được kia Hạ Thư Giao lang thôn hổ yết bộ dáng. Lúc này Hạ Thư Giao nào có dáng vẻ thục nữ, nàng hai mắt phát sáng, trên môi tràn đầy bóng loáng, hai tay tóm lấy so với nàng đầu còn lớn hơn nhiều bánh bao nhân thịt dừng lại loạn gặm, cùng lúc trước bộ dáng tạo thành đối lập rõ ràng. Bắt đầu, Hạ Thư Giao ăn hình thức. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Hạ Thư Giao ăn cái gì lúc đẹp mắt nhất. Này bánh bao hình như rất thơm a, tiểu nhị, cho bản công tử cái trước nếm thử. Kia thịt bò nướng thơm quá a, cũng tới một chút thử một chút. Hạ Thư Giao ăn cái gì lúc, nhìn thái ăn với cơm, trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều khán giả cũng đều nhìn xem nói bụng, sôi nổi gọi món ăn. Chỉ chốc lát sau bánh bao nhân thịt liền tiến vào Hạ Thư Giao trong bụng, nhưng bụng của nàng không thấy chút nào nhô lên. Một màn này, nhường Khương Thần hơi nhíu mắt. Nữ nhân này không đơn giản. Vì Khương Thần thực lực hôm nay, hắn vậy nhìn ra được, nữ nhân này rất mạnh. Mặc kệ, trước cả cơm. Khương Thần vậy chuyên tâm ăn thịt, hắn kéo khối tiếp theo thịt bùi bò, cắn một cái mở, vào miệng tan đi, nước tại mồm miệng bên trong bắn ra, có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thỏa mãn. Ăn ngon. Khương Thần hai mắt phát sáng, ăn như gió cuốn, không có chút nào bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Khương Thần cơ thể ở vào một loại trạng thái đói bụng, theo miệng to ăn thịt, điều này cảm giác đói bụng cũng không có theo thời gian biến mất xuống dưới, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Có chuyện gì vậy? Khương Thần nội tâm kinh ngạc, cũng đồng dạng cảm giác được không thích hợp. Lẽ nào là thuộc tính điểm tăng lên quá nhanh, nhục thân thực tế hao tổn không ít? Khương Thần bắt đầu coi trọng, cái này liên quan đến nhục thân của mình, tự nhiên không qua loa được. Nhục thân thế nhưng gánh chịu tự thân lực lượng nền tảng, chỉ có đem nhục thân không ngừng mài dưỡng, mới có thể phát huy ra càng cường đại hơn chiến lực. Quái không được tu luyện ngoại công cao thủ, cũng sẽ sử dụng đan dược tiến hành phụ trợ tu luyện. Về sau sử dụng thuộc tính điểm tăng lên võ công lúc, nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ đồ ăn. Chẳng qua trong đồ ăn năng lượng ẩn chứa không nhiều, được nghĩ cách đổi dùng đan dược thay thế. Chẳng qua đan dược giá cả quý hơn, nhìn xem tới vẫn là cần phải cố gắng kiếm tiền. Khương Thần trong đầu hiện lên suy nghĩ. Nếu ta mình có thể luyện đan lời nói tại Khương Thần suy nghĩ lung tung lúc, Hạ Thư Giao đã ăn hết một nửa bò nướng. Hạ Thư Giao trên mặt đều là bóng loáng, nàng liếm liếm ngón tay mình, ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Khương Thần, ý kia hình như đang nói, mảnh cậu, được hay không à? Khương Thần nhìn thấy Hạ Thư Giao trong mắt khiêu khích chi sắc, không khỏi cười. Nữ nhân này là tại hướng ta tuyên chiến sao? Lúc này, hắn không biết điều nữa, tỉnh lại nhục thân, hấp thụ nhiều hơn nữa năng lượng. Ăn ăn ăn. Đây là trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ, Khương Thần nội tâm vô cùng đơn thuần, hắn bất kể làm chuyện gì, đều có thể đạt tới cảnh giới vong ngã, cái này cũng khiến cho hắn có thể tại 3 tháng ngắn ngủi trong lĩnh ngộ được thuần dương công, tiến tới đạt tới cấp độ nhập môn đường. Khương Thần bắt đầu buông ra bụng, tựa quái vật ăn một dạng, miệng của hắn như là động công đáy, từng ngụm nuốt thịt nướng cửa vào liền bị thuần dương công thu lấy thành thuần túy năng lượng, cái này năng lượng cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính, cũng may số lượng bao no. Không đến 10 phút đồng hồ, Khương Thần thì một gối đầu thịt nướng ăn xong, này còn không chỉ, Khương Thần trên tay cũng không có nhàn rỗi, nắm lên một nắm lớn nước muối tôm hướng trong miệng tiễn. Tiểu này tôm khẩu vị ngon vô cùng, tôm thịt vào miệng tan đi, ăn chính là thân mình thức ăn tươi, nhưng Khương Thần có thể chưa kịp nếm ra hương vị, tôm thịt liền đã vào bụng. Cậu không để ý tới bánh bao năm cái một ngụm buồn bực, ăn ngư. Càng là hơn không nhà xương, một màn này đem ở xa ghế trọng tài lý viên ngoại cũng nhìn xem ngây người. Tiểu tử kia mạnh như vậy, bao nhiêu ngày chưa ăn cơm, sao như cái quỷ chết đói. Trương viên ngoại vậy ở một bên sợ hãi thán phục nói thầm. Ngươi là chưa từng thấy tên kia mạnh hơn lúc Hạ Thư Giao nhanh đã ăn xong. Có người chú ý tới Hạ Thư Giao khẩu vị thì như là động không đáy, giống như Khương Thần, cũng không mang theo nhai địa trực tiếp hướng trong bụng đưa đi. Hạ cô nương rất mạnh ta có thể lý giải, có thể tiểu tử kia là ai à, sao vậy có thể ăn như vậy? Không ít khán giả dụi mắt một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta làm sao nhìn có chút tê cả da đầu. Trong đám người, không ít người kinh ngạc đến nói không ra lời, này mẹ nó có thể ăn như vậy còn là người sao? Khương Thần cùng Hạ Thư Giao hai người tiếng động nghiêm chỉnh đã trở thành toàn trường tiêu điểm, dường như tại cùng thời khắc đó, Khương Thần cùng Hạ Thư Giao đồng thời đã ăn xong tràn đầy một bàn thức ăn. Hai người thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết. Hạ Thư Giao có hơi giải khai chính mình màu trắng thắt lưng, ăn nhiều như vậy đồ ăn, bụng của nàng cũng mới có hơi nâng lên, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Khương Thần năng lực mơ hồ nhìn được Hạ Thư Giao trước ngực là mở áo, mơ hồ lộ ra bên trong thuần trắng áo lót, đem đầy đặn bộ ngực chăm chú bao lấy. Người rất mạnh mà. Hạ Thư Giao chằm chằm vào Khương Thần, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Người cũng không tệ. Khương Thần bụng cảm giác đói bụng vừa biến mất mấy phần, nhưng hắn cảm giác chính mình còn có thể ăn, hắn cảm thấy hay là chưa đủ nghiền, lập tức đem ánh mắt nhắm ngay đĩa phía trên xương cốt. Xoa tạch. Nương theo lấy một hồi ghê răng âm thanh, Khương Thần bắt đầu gặm dậy rồi xương cốt, sinh mệnh trị tăng lên sau đó, hàm răng của hắn cũng biến thành càng phát ra cứng rắn, so với lưỡi dao càng thêm sắc bén, tự nhiên có thể tùy tiện cắn đứt xương cốt. Huống hồ chỉ cần dùng lực chấn động, thuần dương công nội lực có thể tùy tiện kích nát xương, càng thêm thuận tiện làm ăn. Cái gì? Trước hết nhất nghe được tiếng động là Khương Thần bên cạnh Hắc Kiểm đại hán, nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi nội tâm siết chặt. Tiểu tử này bước vào trận chung kết, còn gầm dậy rồi xương cốt, này mẹ nó là quái vật gì? Hắc Kiểm đại hán sững sờ nhìn Khương Thần, nội tâm không khỏi phát lạnh, hắn nhìn trước mặt mình còn thừa lại một nửa thịt nướng, mắt tối sầm lại, không biết nhận lấy cái gì kích thích, lại ngất đi. Cũng may Minh Thúy lâu nhân viên công tác cũng có suy xét đến loại tình huống này xảy ra, Hắc Kiểm đại hán rất nhanh liền bị người nhấc xuống dưới. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Chương 46, linh đậu chương 46, linh đậu răng rắc răng rắc. Thanh âm này có vẻ không giống đại chúng, Hạ Thư Giao vậy chú ý tới, nàng nhìn Khương Thần bắt đầu gặm dậy rồi xương cốt, lập tức kinh ngạc mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Gia hỏa này là cậu sao? Ngay cả xương cốt vậy không buông tha. Hạ Thư Giao nhíu nhíu mày, mà Khương Thần vậy nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Thì này, Hạ Thư Giao lập tức cảm giác nhận lấy rèm pha cùng vũ nhục, thân làm tam liên quan nàng tự nhiên có chính mình ngạo khí. Tiểu tử này dám khiêu khích ta, chờ đến trận chung kết muốn ngươi để mặt. Hạ Thư Giao cắn răng nghiến lợi, lộ ra đáng yêu răng mèo. Khương Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm dậy rồi xương cốt, hắn phát hiện, này xương cốt lại vậy chứa chút ít năng lượng. Thịt mỗi cũng là thịt. Hắn tiếp tục tâm không tạp niệm gặm xương cốt. Năng lượng trong cơ thể vậy bắt đầu góp nhặt, Khương Thần ánh mắt sáng lên, ăn đến càng vui vẻ hơn. Mau nhìn tên kia, ta thật là phục rồi à, người khác vẫn chưa có ăn xong, hắn lại gặm dậy rồi xương cốt. Ta không có nhìn lầm đi, cái đó Tuấn công tử sức ăn kinh người như thế, hắn là quái vật sao? Ăn được nhiều, cơ thể lại gầy như vậy, dấu ở kia lực lượng của thân thể cái kia có bao kinh người. Ngay cả trọng tài trên đài Trần Bàng giờ phút này cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tại trên người Khương Thần lưu lại một lát. Võ giả, cũng chỉ có người luyện võ lượng cơm ăn mới hội kinh người như thế, hắn cũng biết Hạ Thư Giao đồng dạng là tên thực lực cao thâm võ giả, tự thân các phương diện năng lực cũng khác hẳn với thường nhân. Có như thế tiêu hóa năng lực, nhìn tới tiểu tử này là một thiên tài, phải tìm cơ hội lôi kéo. Trần Bàng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đông đông đông. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, không có ăn xong đầy bản thức ăn tuyển thủ cũng liền không cách nào tấn cấp trận chung kết. Lần này bước vào trận chung kết tổng cộng có 6 người, Khương Thần, Hạ Thư Giao, còn có một năm trước tranh tài tên thứ hai tráng hán nam tử, ngồi hỏng chiếc ghế phỉ phán nam tử. Còn có hai tên thân mặc hắc y trung niên nam tử, trên tay cũng có rõ ràng kén, một trên mặt người có một chôi đao, một người khác mắt trái là mỏ mẫm. Hai người này đều là đến từ cùng địa phương khác, mộ danh mà đến tuyển thủ dự thi. Trên ghế trọng tài, giọng Trần Bàng lần nữa truyền đến. Đầu tiên chúc mừng này 6 vị tuyển thủ bước vào trận chung kết, đồng thời đạt được 1100 lượng bạc. Nhưng người nào năng lực đoạt được đầu danh thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trận chung kết quy tắc rất đơn giản, thì để cho chúng ta xem xét tại trong vòng nửa canh giờ ai ăn linh đậu số lượng nhiều nhất, ai thì có thể thắng lợi. Linh đậu? Đó là vật gì? Tranh tài năm nay quy tắc hình như cùng một năm trước không đồng dạng. Không ít khán giả hoài nghi, Trần Bàng cũng thành công khiến cho rất nhiều người chú ý Trần Trường Quý, đừng đánh câu đố, mau nói này linh đậu là vật gì. Trần Bàng thấy tình huống không sai biệt lắm, mở miệng lần nữa. Này linh đậu cũng không phải bình thường đồ ăn, hắn nhưng là Thiên Nguyên Tông bồi dưỡng ra được một loại thần kỳ đồ ăn, chỉ muốn ăn một quả nho nhỏ linh đậu có thể nhường người bình thường liên tục 3 ngày đều không cần ăn cơm. đây chính là hiếm có chân phẩm, lão phu may mắn đạt được một nhóm linh đậu, hiện tại thì dùng thứ này đến định cuối cùng thắng bại. Ăn một quả linh đậu người bình thường tuyệt đối ăn không vô bất cứ vật gì, thậm chí có tiêu hóa không được linh đậu năng lượng, ngất đi. Lão phu rất chờ mong này mấy tên tuyển thủ dự thi biểu hiện. Nhanh lên bắt đầu, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xương kia người trẻ tuổi biểu hiện. Nay còn cần nhìn xem sao, ta nhắm mắt lại đều có thể đoán ra cuối cùng quán quân nhất định là Hạ Thư Giao. Hạng nhất không có bất ngờ, vậy còn dư lại 5 người ai biết đoạt được tên thứ hai đâu. Xương Quốc công tử, cố lên a. Khán giả trong đám cũng không ít tiểu thư khuê các, khàn cả giọng kêu gào là Khương Thần cố lên. Hắn vậy bởi vậy thu hoạch một Xương Quốc công tử ngoại hiệu. Nhưng Khương Thần không quan tâm, hắn quan tâm là Trần Bảng trong miệng linh đầu. Thứ này nhất định ẩn chứa năng lượng cường đại. Nói cách khác, mình có thể mượn nhờ linh đầu, bắt đầu góp nhặt thuộc tính điểm. Hắn bắt đầu có chút mong đợi. Trần Bảng hiệu suất cực nhanh, rất nhanh an bài 6 tên tuyển thủ dự thi ngồi xuống trong đại sảnh một tấm màu hồng bàn tròn, mỗi người trước mặt cũng bày biện dùng khay ngọc trắng tử chứa lớn bằng ngón cái đậu tương xanh. Ước chừng 10 quả tả hữu. Này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, đậu tương xanh chính là Trần Bảng trong miệng linh đậu. Thi đấu bắt đầu. Này cái gọi là linh đậu cũng bất quá là hột đậu phộng, ta cũng không tin thứ này năng lực có thần kỳ như vậy. Năm ngoái tên thứ 2 nam tráng hán đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn cầm lấy một hột đậu phộng, ước lượng xuống sau đó một ngụm thi nuốt vào linh đậu. Vậy không có gì lớn, loại vật này ta có thể ăn một cái. A a a. Hắn vừa mới dứt lời, đúng lúc này hắn biến sắc, trong chốc lát mặt đỏ lên, bụng nhanh chóng lớn hơn một vòng, lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Mấy giây qua đi, liền miệng sủi bọt mép, ngất đi, bị Minh Thúy lâu nhân viên công tác nhấc xuống dưới. T. Một màn này nhường Khương Thần trong mắt sáng lên, hắn vậy cầm lên một khỏa linh đậu, đặt ở cái mũi người, phát hiện cũng không có cái gì hương vị. Trong mắt của hắn chờ mong, phóng trong cửa vào, ngay sau đó, nuốt xuống bụng. Trong chốc lát cũng cảm giác được một cỗ mênh mông năng lượng tại chính mình trong bụng bạo phát ra, nhưng sau một khắc, hắn toàn thân chấn động, năng lượng nhanh chóng tiêu tán. Khương Thần không có dừng lại, lần nữa cầm lấy một khỏa linh đậu nuốt xuống. Thì cái này khỏa linh đậu năng lượng lại có thể tăng lên ta góp nhặt thuộc tính điểm tốc độ. Chỉ muốn tiếp tục ăn là được, có thể góp nhặt ra thuộc tính điểm. Khương Thần hai mắt phát sáng, lần nữa nuốt vào một khỏa, linh đậu năng lượng vừa tiến vào thể nội thì hư không tiêu thất, mãi đến khi ăn linh đậu, Khương Thần toàn thân chấn động. Trong mắt của hắn hiện ra người khác không thấy được số liệu bảng điều khiển. Thuộc tính điểm điểm số vậy do trước đó không giờ biến thành một điểm. Nói cách khác, nam viên linh đậu năng lượng có thể thành công góp nhặt ra một điểm thuộc tính. Niềm vui ngoài ý muốn. Khương Thần nhìn trên mặt bàn linh đậu, ánh mắt lửa nóng. Thứ này dùng để góp nhặt thuộc tính điểm không có gì thích hợp bằng. Cái khác tuyển thủ dự thi cũng đều ăn một quả. Hạ Thư Giao thấy Khương Thần liên tiếp ăn hai viên, trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm. Tiểu tử này, đợi chút nữa liền biết thảm rồi. Cho dù nàng tu luyện nhiều năm nội công, cũng không dám như thế đi ăn, cần phải từ từ tiêu hóa. Mà tiểu tử này lại đáp chí bỗng chốc thì ăn bốn quả, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong vòng nửa canh giờ, cực hạn của ta là 8 quả linh đậu. Hạ Thư Giao tràn ngập tự tin, lần này hấp nhất, nàng tuyệt đối việc nhân đức không được ai. Thi đấu đang như hỏa như đồ tiến hành, bàn ra không được, bỏ cuộc. Ngồi hỏng chiếc ghế mập mạp mặt đỏ lên sắc, trên mặt thịt mỡ phân chấn, hai viên linh đậu đã là cực hạn của hắn, lại tiếp tục ăn một quả, thân thể hắn căn bản không cách nào chịu được. Lúc này trên cái bàn tròn chỉ còn lại cuối cùng 4 người, Đao Ba Nam, Độc Nhãn Long, Hạ Thư Giao cùng Thương Thần. Đao Ba Nam cùng Độc Nhãn Long hai người ăn một quả linh đậu sau đó, liền nhắm mắt âm thầm tiêu hóa linh đậu năng lượng. Theo khí tức của bọn hắn đến xem, hai người này tuyệt đối là võ giả. Nhưng Hạ Thư Giao hiệu suất rõ ràng cao hơn, nàng đã ăn 4 quả, còn nhiều hứng thú liếc Khương Thần một chút. Nhưng chính là cái nhìn này, nhường nàng kém chút ngồi không vững. Chương 47, đoạt giải quán quân chương 47, đoạt giải quán quân Khương Thần hai mắt phát sáng, trong tay liền không có nhàn rỗi lúc, hắn cầm lấy một quả lại một quả linh đậu nuốt vào. Hắn thậm chí còn lại chậm, trực tiếp bưng lên đĩa toàn diện hướng trong miệng mình tiễn. Giống như hắn ăn căn bản không phải linh đậu, mà là bình thường đậu tương xanh. Hạ Thư Giao triệt để không bình tĩnh. Một màn này, không ít người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi có phải hay không gian lận? Hạ Thư Giao sợ tới mức một cái giật mình, trước ngực run rẩy dữ dội, nàng không có thể hiểu được, nhưng rất rung động. Tiểu tử này còn là người sao? Liền xem như thực lực cường hãn thông lực võ giả, vậy quả quyết không có hắn có thể ăn như vậy. Khương Thần không để ý đến Hạ Thư Giao, mặt đối chất vấn tốt nhất phản kích, chính là dùng hành động để chứng minh bản thân cường đại. Hắn đứng dậy đến bên cạnh chỗ ngồi, một bả nhấc lên ngọc bàn bên trên linh đậu, toàn bộ hướng trong miệng ngược lại. Hạ Thư Giao trong óc quanh mình, như là nhận lấy điện giật một dạng, căn bản không cách nào tự hỏi. Khương Thần làm việc cũng làm cho hiện trường khán giả lần nữa sôi trào. Trần Bang khỏe miệng co giật mấy lần, hắn cảm giác đầu óc có chút chuyện không qua tới. Tuy nói hắn có tiền, nhưng nhìn thấy Khương Thần ăn hơn 10 quả linh đậu, hắn vẫn có chút đau lòng. Sao nửa canh giờ lâu như vậy à? Tiếp tục như vậy, đám kia linh đậu thì đều muốn vào tiểu tử kia trong bụng. Trần Bang gật cười, mồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc nội tâm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là Khương Thần cơ thể lại có thể chịu được linh đậu năng lượng, hắn đoán chừng Khương Thần tuyệt phải là tên thực lực cường đại võ giả. Hắn cũng biết, võ giả cảnh giới tu luyện chia làm mấy cảnh giới: thông lực, ngưng ý, chân nguyên, thiên nhân. Chỉ cần bước vào thông lực cảnh giới, tiềm năng thân thể đạt được khai phát, tự thân cần thiết năng lượng càng nhiều, lượng cơm ăn cũng liền càng khủng bố hơn. Cũng đúng thế, thật nghèo văn giàu võ một nguyên nhân, muốn luyện võ nhất định phải có tiền, bất luận là võ công tâm pháp hay là tẩm bổ khí huyết năng lượng, đều cần lượng lớn đầu nhập. Cũng khó trách Trần Bảng giật mình, liền xem như Hạ Thư Giao kiểu này luyện võ kỳ tài, vậy mới vừa vận chạm đến thông lực cảnh, chỉ cần lại cho nàng thời gian mấy năm, Hạ Thư Giao tuyệt đối có thể đột phá đến ngưng ý, thành làm một đời tông sư. Hắn nhìn Khương Thần bình thường không có gì đặc biệt, cùng người bình thường không khác biệt, Trần Bàng thực sự nhìn không thấu. Nhưng nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ chưa đủ. Cũng chỉ có bước vào thông lực cảnh, võ giả nhục thân mới có thể gánh chịu nhiều hơn nữa năng lượng, cũng liền có thể ăn mất nhiều như vậy linh đầu. Nhưng coi như là thông lực đỉnh phong võ giả, cũng không có hắn đáng sợ như vậy. Lẽ nào là ngưng ý tông sư? Trần Bàng trong mắt chỉ riêng mang càng ngày càng thịnh. Lẽ nào là võ đạo thế gia ra đến rèn luyện thiên tài con cháu? Lại có lẽ là có huyết mạch người. Trần Bàng sờ lên tròn mép bụng, trong mắt chớp động nào đó không muốn người biết ý nghĩ. Mà giờ khắc này hiện trường một mảnh xôn xao, không ít người thậm chí chất vấn Khiêng Linh Cứu đi đậu là thật hay giả, bọn hắn cảm thấy Khương Thần ăn linh đậu tuyệt đối có vấn đề. Minh Thúy Lâu có phải hay không thua không nổi, tiểu tử kia có phải hay không Minh Thúy Lâu người? Người bình thường ăn một khỏa 3 ngày đều không cần ăn cơm đi, nhưng hắn cũng ăn nhanh 30 viên đi, nếu kia linh đậu là thực sự, hắn không được căng hết cỡ. Có thể hay không bị người đánh cháo? Xương cốt người trẻ tuổi ăn đến nhanh như vậy, ta vô cùng hoài nghi kia linh đậu đến cùng phải hay không thật sự. Đối mặt nhiều người chất vấn, Trần Bàng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn đứng lên thân, nghiêm túc mở miệng. Vì Minh Thúy Lâu danh dự đảm bảo, này linh đậu không thể giả được. Minh Thúy Lâu chú trọng nhất chính là danh dự. Huống hồ này 1.200 khen thưởng so với ta Minh Thúy Lâu danh dự càng là hơn nhỏ nhặt không đáng kể. Trần Mỗ vì tự thân đầu người đảm bảo, tuyệt không có khả năng lừa gạt các vị. Trần Bàng thần sắc nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía mở miệng. Vị kia thế nhưng tên thực lực cường đại võ giả, có biểu hiện như thế cũng không kỳ lạ. Trần Bàng nhìn về phía Khương Thần, hướng phía mọi người giải thích nói. Không ít người nhìn thấy Trần Bàng năng lực vì Minh Thúy Lâu danh dự là đảm bảo, khẳng định là vô cùng tin tưởng, nhưng này mới càng khiến người ta rung động. Hắn là yêu quái biến đi, nếu không làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tiêu hóa năng lực à? Xương cốt công tử rất đẹp trai à, dám hỏi công tử có phải hôn phối vậy không sao, ta có thể làm tiểu. Ngươi nhìn xem xương kia công tử nhìn như thế tuấn lãng, làm sao lại nhìn xem đâu. Có mấy cái nữ tử càng là hơn lửa nóng nói thẳng, cấp cho Khương Thần làm tiếp, thế giới này tập tục cũng không giống như hoa hạ cổ đại như vậy giữ gìn. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Khương Thần chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ linh đậu bước vào Khương Thần trong bụng năng lượng không ngừng biến mất, góp nhặt ra càng ngày càng nhiều thuộc tính điểm. Khương Thần đương nhiên tốt tiện đem nắm, mỗi năm viên linh đậu có thể góp nhặt ra một thuộc tính, đây là 1.000 năm một thợ cơ hội tốt. Có những thứ này thuộc tính điểm, có thể càng nhanh tăng lên thuần dương công cảnh giới. Khương Thần mang vô cùng chờ mong tâm tình tiếp tục tiêu hóa góp nhặt thuộc tính điểm, cho đến hắn nuốt dưới thứ 30 khỏa linh đậu lúc, hắn mới ngưng động tác. Hắn phát hiện thể nội góp nhặt thuộc tính điểm mơ hồ đạt tới trạng thái bão hòa, đến cực hạn sao? Mà một bên Hạ Thư Giao đã triệt để trợn tròn mắt. Gia hỏa này, lẽ nào là ngưng ý tông sư? Nàng đột nhiên có chút hâm mộ Khương Thần. Muốn là nói thật, phải hảo hảo hỏi một chút gia hỏa này sao đột phá. Hạ Thư Giao đột nhiên nghĩ đến sư phụ của nàng đã từng nói, mỗi người đột phá cách thức cũng không giống nhau, chỉ có ngộ đến mới có thể đột phá tầng kia giấy. Nàng ánh mắt lửa nóng, so với thi đấu thắng lợi, nàng càng hy vọng có thể đột phá ngưng ý đao ba nam cùng độc nhãn long rõ ràng cũng bị Khương Thần dọa đến, trong lòng không còn có tiếp tục tranh tài tâm tư. Đây cũng không phải là cùng một cấp bậc so tài. Đông đông đông. Thời gian đến. Hiện trường lập tức liền có nhân viên chuyên nghiệp nhanh chóng bắt đầu thống kê đám tuyển thủ chiến tích. Đao Ba Nam, 3 viên linh đậu. Độc Nhãn Long, 4 quả linh đậu. Hạ Thư Giao, 9 quả linh đậu. Khương Thần, 30 quả linh đậu. Khương Thần độc mã tuyệt trần, xa xa dẫn trước tên thứ 2 Hạ Thư Giao dòng giá 21 quả linh đậu, khinh thường tất cả tuyển thủ dự thi. 30 quả linh đậu. Này này này, ta không có nghe lầm đi, xương cốt người trẻ tuổi xa xa dẫn trước Hạ Thư Giao, đoạt được quán quân. Hạ Thư Giao lại thua. Gia hỏa này là thực sự năng lực ăn a. Ưu thế áp đạo thủ thắng. Khương Thần hoàn toàn xứng đáng đoạt được đầu danh. Cùng đại tuyển thủ bề ngoài, nhưng Khương Thần nội tâm mừng như điên, so sánh kia 1.000 lượng bạc, góp nhặt ra tới 6 điểm thuộc tính mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Trước đó tên kia đã cười nhạo Khương Thần hắc kiểm đại hán giờ phút này vậy mơ màng tỉnh lại. Có chuyện gì vậy, trời đã sáng sao? Hắc đại hán lắc lư hạ đầu, đứng lên thân. A, tiểu tử này làm sao cùng Trần trưởng quý đi tại một khối? Chúc mừng Khương công tử đoạt được lần này tranh tài đầu danh, ở trước mặt mọi người, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trần Bàng cười tủm tỉm hỏi. Ừm, đồ vật ăn thật ngon, ta ăn đến rất vui vẻ. Khương Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút mở miệng. Còn có mời mọi người muốn chân quý đồ ăn, tuyệt không thể lãng phí. Đối mặt nhiều như vậy khán giả, Khương Thần giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Hắc đại hán nghe vậy, trong chốc lát cứng lại rồi. Cái gì? Tiểu tử kia lại là quan quân? Hắc lão đại đột nhiên nhớ ra lúc trước hắn lời nói, mặt bên trên lập tức nóng bỏng, thấy không ai chú ý hắn, xám xịt lặng yên rời đi. Chương 48, cường thế chương 48, cường thế Minh Thúy Lâu lầu 5, một gian rộng rãi xa hoa căn phòng, trong phòng một tấm màu nâu bàn tròn, trên bàn ngồi vây quanh năm cái khí thế thâm hậu người. Hai tên lão giả, ba tên trung niên nam nhân. Năm người này chính là Truy Phong Đường năm cái phó đường chủ, Truy Phong Đường quản hạ phạm vi không nhỏ, tự nhiên cần muốn không ít nhân thủ, vẹn vẹn bằng vào một cái đường chủ căn bản không cách nào giải quyết được. Kỳ thực Hắc Hổ Bang mỗi cái phân đường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái phó đường chủ chức trách chính là giải quyết vấn đề cùng quản lý tốt phó đường chủ. Lão đại, Khương Thần thì dưới lầu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Một tên tuổi chừng 40 tuổi áo bào đen trung niên lão giả nhàn nhạt mở miệng. Không đến 20 tuổi, có thể giết chết Châu Phong, đợi một thời gian, tuyệt đối có khả năng đi vào ngưỡng ý. Ngồi ở chủ vị bạch bào lão giả mở miệng. Đi lên lại như thế nào, hắn lại năng lực làm gì được chúng ta, Nhan Phong chỉ là chúng ta đẩy đi ra làm đường chủ, chúng ta mấy người thực lực cũng không kém gì hắn. Chỉ phải nghe lời, đổi một người làm đường chủ cũng không có cái gì ghê gớm. Mấy người khác vậy phụ hòa nói. Huống hồ Tôn Vạn đối với người này bất mãn, hắn lấy cái gì đấu với chúng ta? Một tên mao đầu tiểu tử liền muốn nhường mấy người bọn hắn thần phục, này là căn bản chuyện không thể nào. Minh Thúy lâu, lầu một đại sảnh. Khương huynh đệ, có thể mượn một bước nói chuyện. Trần Bang xích lại gần Khương Thần bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Trần trưởng quý có chuyện gì không? Khương Thần tâm trạng rất tốt, hôm nay đến giá trị tuyệt đối, không chỉ lấy không 1100 lượng ngân tử, còn thu hoạch 6 điểm thuộc tính. Càng mấu chốt là, Khương Thần cũng biết thông qua ăn cái gì góp nhặt ra tới thuộc tính điểm là có bình cảnh, đến tột cùng làm một thiên nhiều nhất năng lực góp nhặt 6 điểm thuộc tính, hay là một quãng thời gian. Theo sinh mệnh trị tăng lên, điều này cực hạn có thể hay không tăng lên. Cụ thể làm sao, Khương Thần còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Chính là muốn cùng Khương huynh đệ ăn một bữa cơm, tâm sự. Trần trưởng quý cười tủm tỉm mở miệng. Kia chỉ sợ không được, hiện tại muốn đi xử lý một ít chuyện. Khương Thần từ chối nhã nhặn, tất nhiên ăn no rồi, vậy đến lúc làm việc, chính mình tới lâu như vậy, Truy Phong Đường người chắc hẳn vậy đã sớm biết, nhưng lâu như vậy cũng không có phản ứng, cái này liền có điểm không nói được. Dù nói thế nào, hắn cũng là Hắc Hổ Bang bang chủ Khâm Định Đường chủ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Bang giọng nói tiếc hận. Khương Thần cất kỹ ngân phiếu, hắn không nghĩ dẫn nhân chú mục, vì thực lực của hắn tự nhiên có thể làm được lặng yên rời đi. Đợi đến có người phản ứng lúc, Khương Thần thân ảnh đã sớm không thấy. Đứng lại. Thời khắc này Khương Thần đã khiêm tốn đi vào tầng hai cửa, chỉ chẳng qua hắn vừa định đạp tiến một bước, liền bị hai tên áo xám gã sai vặt ngăn cản đường đi. Lầu 2 chính là thân phận khách nhân tôn quý mới có thể đi lên chỗ, người không có phận sự, hết thảy không cho phép lên lầu. Khương Thần mặt không đổi sắc, hắn nhìn về phía hai người, trong con ngươi lưu chuyển lên một loại khí thế đáng sợ, hai tên áo xám gã sai vặt trong chốc lát mồ hôi lạnh. Trong mắt bọn họ Khương Thần dường như thay đổi, trước một giây hay là tao nhã nho nhã, sau một khắc thì trở nên lạnh băng thị huyết, giống như tu la tại thế. Bọn hắn có dự cảm, nếu cản trở người này, chống lại ý chí của hắn, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Bịch. Hai người căn bản khống chế không nổi chính mình, chân mềm nhũn trong nháy mắt quỳ rạp xuống Khương Thần trước mặt, toàn thân đều bị sợ hãi chiếm lĩnh. Khương Thần không để ý hai người, vẻ mặt bình tĩnh theo bên cạnh hai người đi qua. Theo lên lầu, Khương Thần khí thế càng phát ra bén nhọn, hắn đã hiểu rõ Truy Phong Đường những người đó thái độ, đã như vậy, hắn dứt khoát không tiếp tục cần giấu, trực tiếp hướng phía lầu 5 đi đến. Đứng lại. Chỉ cần có đi lên ngăn cả người, Khương Thần khí thế vừa để xuống, người bình thường căn bản không cách nào tại ngưng ý cao thủ khí thế hạ giữ lại ý thức. Nhanh đi báo tin phó đường chủ bọn hắn, người này chúng ta căn bản ngăn không được. Không người quản sự cũng ý thức được Khương Thần đáng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không muốn kinh động khách nhân khác. Tất nhiên hắn muốn lên đi lầu 5, vậy liền cho đi nhường hắn đi lên. Có vài vị phó đường chủ tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Rất nhanh, Khương Thần liền đi tới lầu 5, đây là một chỗ trống trải tầng lầu. Lầu 5 đại đứng ở cửa hơn 20 tên nắm giữ đao kiếm đại hán áo đen, những người này từng cái eo thô bằng tròn, thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Khương Thần nhìn thoáng qua sau đó, cũng không hề để ý tiểu tử ngươi, vẫn đúng là dám đi lên. Khương Thần nhìn trong đám người đi ra một vị lưng đeo trạm thủ đại đao trắng hán. Khương Thần có ấn tượng, lúc trước tại Hắc Thiết Võ Quán chính là gia hỏa này ra tay trước. Nơi này là địa bàn của ta vì sao không dám lên đến? Khương Thần mở miệng. Khương Thần vậy không cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, hắn từ trong ngực lấy ra đại biểu đường chủ thân phận Thanh Hổ lệnh bài. Thanh Hổ lệnh. Đây là đường chủ cấp thân phận khác biểu tượng. Tráng hán nhịn nhưu tự nhiên nhận ra Khương Thần đồ trên tay. Điều đó không có khả năng, ngươi giết nhăn đường chủ, Hắc Hổ Bang làm sao có khả năng để ngươi tiếp nhận Truy Phong Đường? Cái này nhất định là giả. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Khương Thần vật trong tay là thực sự. Các huynh đệ, là đường chủ báo thủ, chặt tên kia. Nhịn nhưu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, muốn rút ra đại đao độc thủ. Nhường hắn đi bảo. Đúng lúc này, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhường Nhịn nhưu không khỏi cứng lại rồi. Khương Thần nghe vậy, đối với Nhịn nhưu cười lạnh, nếu hắn thực có can đảm rút đao, Khương Thần không ngại trong tay của mình lại nhiều một cái vong hồn. Tính ngươi vận khí tốt. Hắn chậm rãi tới gần cửa lớn, chỗ đến, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, lại không dám chống lại phó đường chủ mệnh lệnh, sôi nổi né tránh. Khương Thần đi bảo, này đệ ngũ tầng bốn góc thẳng tắp đứng sừng sững lấy khắc hoa của đá, bốn phía vách tường toàn bộ là đá bạch ngọc điêu khắc trên gạch xây mà thành, do hoàng kim tuyến cái vẽ đóa đóa hoa mai. Tràn đầy đặc biệt bị lực. Cái bàn, nghiên mực, lê tâm điều án, hương mấy, cầm bản, đọc ghế dựa và toàn bộ đều là do cao cấp gỗ tử đàn điêu khắc mà thành. Tinh xảo chạm trổ, khi hữu chất gỗ. Nhàn nhạt đàn mùa hương tràn ngập ở bên cạnh, chạm rỗng khắc hoa cửa sổ bên trong còn không ngừng bắn vào lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn ánh nắng, đem căn phòng chiếu lên tấu triệt, trong đó chỗ trên cái bàn tròn, lúc này đang ngồi nhìn năm thân ảnh. Khương Thần không nhanh không chậm, hắn chậm rãi đóng lại cửa lớn, xoay người lần nữa lúc, trên mặt không hề bận tâm. "Khương huynh đệ, mời tự ngồi." Ngồi ở chủ vị bạch bào lão giả, chỉ bên trên một cái ghế, khách khí nói, có thể lại không chút nào che giấu trong ánh mắt niệm ai. Khương Thần nhắm mắt làm ngơ, khí thế trên người bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhường hắn ngồi bên trên cái ghế, đây là Trần Chuỷ khiêu chiến, hắn là Hắc Hổ Bang chủ Khâm Định Đường chủ, là tất cả Truy Phong Đường trưởng công giả, trước mắt lại bị mấy người kia xa lánh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Khương Thần cũng biết, muốn tất cả Truy Phong Đường cũng nghe lệnh ý chỉ sợ có chút khó trị, nhưng không sao. Khương Thần vậy không có ý định cùng Truy Phong Đường người quanh co lòng vòng. Ngồi thì không cần, ta nói ngắn gọn, về sau Truy Phong Đường chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta. Nhưng ngồi năm người vẫn như cũ không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn Khương Thần, một tên mao đầu tiểu tử còn có thể lật ra cái gì bọn nước, cho dù may mắn giết nhăn phong lại như thế nào. Đi tới chỗ này, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, hắn mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể là ngưng ý tông sư sao? Khương huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện này ngược lại không gấp, lão phu trước cùng ngươi. Là lời ta nói vô cùng khó lý giải. Bạch Bào lão giả lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Khương Thần ngắt lời, chỉ thấy hơi thở của Khương Thần bắt đầu có biến hóa. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, trên người toát ra một cỗ nóng hổi sóng nhiệt, cả phòng nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Tại năm người ánh mắt kinh hãi bên trong, trên người Khương Thần bộc phát ra một cỗ vô kiên bất tồi ý niệm, một cỗ làm cho người run rẩy cảm giác gáp bách bỗng nhiên giáng lâm. Loại khí thế này, tuyệt không có khả năng là thông lực cao thủ, cũng chỉ có ngưng ý cao thủ mới có thể cho bọn hắn tiểu này cảm giác gáp bách. Năm người chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, phát giác được Khương Thần trên người bén nhọn khí thế, Bạch Bào lão giả tâm thần hành mình kêu lên mở miệng. Ngưng ý. Khương Thần đã thiếu kiên nhẫn, hắn dự định khiến cái này người nghe lời một chút. Mặc dù bạo lực không năng lực giải quyết vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết đem lại vấn đề người.